Chương 125, dụ tử lễ, 1, chương 125, dụ tử lễ, 1, 10 nguyệt 2 hảo, đánh đàn, kéo video, nghỉ ngơi. 10 nguyệt 3 hảo, đánh đàn, kéo video, nghỉ ngơi. 10 nguyệt 4 hảo, đánh đàn, kéo video, nghỉ ngơi. 10 nguyệt 5 hảo. Tại Dương Thanh theo đề nghị, cuối cùng Hồ Thị Nữ kéo tốt video lựa chọn nhiều bình đại tuyên bố. Bất quá rất đáng tiếc một chút video ban bố mấy ngày, nàng vẫn luôn là không nóng không lạnh. Đến nay vẫn là một fan hâm mộ. Không sai. Nữ hải tử duy nhất một cái fan hâm mộ chính là Dương Thanh. Hắn giống người cơ như thế, hàng ngày tại A Bạch bình luận trong vùng chiếm trước hàng phía trước, ghế sofa. Cũng không biết giống làm như vậy niềm vui thú là ở nơi nào. Dương Thanh luôn cảm thấy quốc khánh tiết ngày nghỉ mười phần huyền học. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt nhắm lại vừa mở, 5 ngày liền đi qua. À còn không chỉ 5 ngày. Nếu như lại thêm cuối tuần xong nghỉ lời nói, kia ngày nghỉ của hắn trên thực tế đã qua 7 ngày. Cái này mấy thiên Hồ Thị Nữ cũng là trôi qua mười phần phong phú, vậy hắn đâu? Dương Thanh cảm thấy hắn mấy ngày nay ngoại trừ nằm, giống như lại nhớ lại không ra hắn làm khác có ý nghĩa chuyện. Mắt nhìn lấy A Bạch lại như thường ngày ôm đàn đi ra ngoài, cái này lười hàng liền miễn cưỡng nằm trên ghế salon, miễn cưỡng phân ra một ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Hắn nói một câu nói nhảm, ngươi muốn ra cửa nha. Ân nữ hải tử mặc kệ hắn. Nàng ngay tại đổi tiểu bạch giày, thay xong giày sau lại đứng tại cửa ra vào nhìn hắn, ngươi không đổi ta đi sao? Không được. Dương Thanh mười phần quả quyết lắc đầu, mở miệng cự tuyệt, ta hiện tại càng muốn trong nhà đợi. Ngày nghỉ chỉ còn 2 ngày, những ngày tiếp theo ta phải thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ. Bằng không mắt khép lại mở ra hắn liền lại phải làm công đi. Cỡ nào làm cho người chuyện tương tâm. Thành A mặc dù huynh trưởng trả lời tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng nữ hải tử nghe được lời hắn nói sau còn rất là hiếu kỳ đất nhiều miệng hỏi hắn một câu, A huynh dự định thế nào hưởng thụ ngày nghỉ? Chẳng lẽ hắn còn có kế hoạch gì sao? Ách Dương Thanh sững sờ, hắn nháy mắt mấy cái mở miệng nói ra, liền hảo hảo trong nhà đợi A. Trong nhà phê vật nằm một ngày, không cần là bất cứ chuyện gì lo lắng. Đói thì ăn, vây lại liền ngủ, không cần là lãng phí thời gian mà cảm thấy ấy nấy, đây chính là hắn đối ngày nghỉ nhất đại hưởng thụ. Hồ Bạch. Thử. Tiểu Lõ Lý nghe vậy liền khinh bị tính liếc nhìn hắn một cái. Quả nhiên theo dê miệng bên trong liền nhà không ra ngả voi đến. Cái này tính là gì hưởng thụ ngày nghỉ? Ta phải đi. Trở về thời điểm cần ta mang cho ngươi cái gì sao? Ân. Dương Thanh nghĩ nghĩ, vậy ngươi mua cho ta lon cola a. Kỳ thật hắn còn muốn ăn sầu riêng, bất quá có chút quý. Hơn nữa A Bạch cũng không nhất định nhận biết. Kia vẫn là thôi đi, tháng này đi ra ngoài chơi đã tốn không ít tiền. Tiêu xài cần số lượng vừa phải, cho nên sầu riêng vẫn là chờ hắn tháng sau phát tiền lương lại mua. Ta đã biết. A Bạch nói. Đi thôi, ta chờ ngươi trở lại. Dương Thanh cũng ứng. Dụ tử lễ chính là xuất hiện vào lúc này. Cho dù trên người nàng giống như thu buồn thưa thất đồng dạng thanh lãnh khí chất, nhưng nàng mặc nhỏ váy trà trộn trong đám người, nàng tại trong biển người mênh mông, lại làm sao có thể làm người khác chú ý đâu. Bởi vậy A Bạch không có chú ý tới trong đám người có một cái yên lặng nhìn chăm chú lên nàng nữ hài tử, đây cũng là một cái mười phần bình thường sự tình. Dụ tử lễ quan sát tiểu cô nương kia có mấy ngày, mới đầu chỉ là nhàn đến phát chán đến con phố bên trên lắc lắc, ai có thể nghĩ nàng vậy mà lại ở chỗ này nghe được dễ nghe như vậy tiếng đàn đâu. Hơn nữa nàng đàn nhìn tựa như là tự mình làm. Cái này càng hiếm thấy hơn. Tiếng đàn dễ kiếm, chi âm khó kiếm. Làm cô nương kia bắn lên vội vàng năm đó thời điểm, dụ tử lễ ở trong lòng là nghĩ như vậy. Thế là tại cô nương này như thường lệ ôm đàn không người chuẩn bị rời sân thời điểm, bọn người nhóm dần dần tán đi, dụ tử lễ liền lên trước ngăn cản nàng. Người tốt. Ân. Nữ hải tử vô ý thức nghiêng đầu, trên mặt biểu lộ cũng đúng lúc đó lộ ra một chút nghi hoặc. Đây là tại bảo nàng. Cùng lúc đó, dụ tử lễ cũng mười phần ôn hòa lộ ra một cái mỉm cười, nàng có lễ phép thỉnh cầu, xin hỏi ngài bên này có thể điểm ca sao? Mặc dù đứng ở trước mặt nàng chỉ là một cái niên kỷ còn trẻ con tiểu nữ hài, nhưng dụ tử lễ cùng nàng lúc nói chuyện cũng là không tự giác dùng tới kính ngữ. Rất rõ ràng nàng là đem A Bạch cùng nàng cùng một chỗ đặt ở giống nhau địa vị, nàng cũng không có bởi vì cô bé này tuổi còn quá nhỏ mà đối với nàng sinh ra khinh thị. Điểm ca. Nữ hài tử ở trong lòng đại khái suy đoán một chút cái từ này hàm nghĩa, sau đó liền rất chỉ độn gật đầu. Có thể. Hồ Bạch chỉ gật đầu, cũng không lên tiếng. Tự mình đồng nhân giao lưu thời điểm, nàng đến trang cao lãnh, dạng này mới sẽ không có người đối thân phận của nàng sinh nghi. Được a. Nhưng dụ tử lễ liền đặc biệt đừng cao hứng, nàng lấy điện thoại cầm tay ra đến đem bản ghi nhớ lấy ra, mới xây một nhóm ở phía trên đánh ra ca tên. Ta muốn nghe Mộc Lương Áo, lão sư ngài nhìn xem ngày mai thuận tiện đánh sao. Dù sao không phải cái gì đại nhật ca. Nàng có chút lo lắng A Bạch chưa từng nghe qua. Nhưng nói đi thì nói lại. Liền xem như đại nhật ca, chẳng lẽ nữ hải tử liền nghe qua sao? Hồ Bạch xích lại gần thấy rõ ba chữ kia, nàng đem bài hát này tên yên lặng ghi ở trong lòng. Hôm nay Hồ Bạch lão sư vẫn tại trang cao lãnh. Nàng sụ mặt ở trong lòng tính toán đại khái cần phải mấy ngày nàng khả năng đem cái này thủ khúc bắn ra đến. Ngày mai khẳng định không được. Bài hát này nàng chưa từng nghe qua. Bởi vậy nàng đến tạm thời nghe xong những cái kia âm điệu nhịp sau đó viết văn chữ phổ, nàng chỉ có thể văn tự phổ. Đương nhiên làm trả phổ còn không tính, nàng còn phải đọc ra đến. Dù sao nàng không thể một bên đánh đàn thời điểm một bên len lén liếc nhạc phổ. Chuyện này đối với người nghe không quá tôn trọng. Thế là Hồ Bạch liền nghĩ nghĩ. Nàng đại khái cân nhắc một chút, sau đó liền mở miệng nói, "Thứ ba à, thứ ba ta đến đánh cái này thủ khúc." Xét thấy đối diện nữ hải tử này có khả năng ngày làm việc bận rộn, dù sao thế giới này đa số người vẫn là cũng giống như nàng mình giống nhau, cần đang làm việc trong ngày cho người ta đi làm công. Hồ Bạch đem loại tình huống này cân nhắc tới, thế là nàng nói xong dừng lại,
sau đó liền bắt đầu biểu lộ nghiêm túc cho tài khoản của mình đánh quảng cáo. Nàng nghĩ nghĩ huynh trưởng nói cho nàng biết giới thiệu lời nói, sau đó một chữ không sót lớn tiếng đối Dụ Tử Lễ nói ra, ta là Meo đứng A bà chủ hồ thị nữ, ngài trực tiếp sổ hủ thị nữ ba chữ liền có thể hiện ra. Ta tất cả diễn tấu từ khúc cũng sẽ ở tài khoản bên trong biên tập đi ra. Nếu như ngài cùng ngày tới không được gọi phơ lịn, như vậy online bên trên nghe cũng giống như nhau. Đây chính là huyện chuyển tình cầu chú ý tứ. Nhưng là A Bạch có chút xấu hổ rụt rụt đầu ngón chân. Nàng luôn cảm giác dạng này giới thiệu chính mình có chút mất mặt. Nhưng nếu như nàng có phong phú từ ngữ lượng lời nói, nàng đại khái sẽ cảm thấy dùng xã chết cái từ này để hình dung càng đúng mức. Đây thật là quá xã chết. A. Chương 125, Dụ Tử Lễ 2, chương 125, Dụ Tử Lễ 2, sau đó Dụ Tử Lễ liền ấn mở nào đó đứng tìm tòi một chút. Hồ thị nữ, ngươi họ Hồ? Nàng hỏi. Ân, ta gọi Hồ Bạch. Bạch là cái kia Lý Bạch Bạch. Mặt đối với mình cái thứ hai fan hâm mộ, Hồ Bạch biểu hiện được hơi hơi ôn hòa một chút. Nhìn qua không có như vậy bất cận nhân tình. Nữ hải tử hiện tại là trọng điểm là nàng cái thứ hai fan hâm mộ đến cùng sinh ra không có. Có chút muốn trộm trộm móc điện thoại đến nhìn một chút. Nhưng là nói như thế nào đây? Dụ Tử Lễ tâm tình bây giờ có chút vi diệu. A Bạch meo đầu chạm giống như là nàng tự tay vỗ xuống như xương một tấm hình. Cổ cầm chất phác, mà bản thân nàng cùng cũng ảnh chân dung vô cùng xứng đôi. Chỉ thấy ảnh chân dung của nàng, ngươi liền có thể huyễn tưởng xuất hiện ở tấm hình này phía sau nhất định là một vị khí chất thần bí mà nghiêm túc cú tính nữ hài tử, trước mặc kệ cái này hùng hài tử tính cách như thế nào. Ít ra ngươi theo mặt ngoài thưởng thức nàng, nàng cũng là phù hợp cái này khí thế. Nhưng đây không phải trọng điểm, tính cả nàng, cô nương này toàn mạng chỉ có hai cái fan hâm mộ chuyện này cũng không phải trọng điểm. Dụ Tử Lễ ấn chú ý, nàng cũng không thèm để ý nàng chú ý chủ blog toàn đánh đến đấy có mấy cái fan hâm mộ, nhưng nàng có chút để ý cô nương này lời mới vừa nói. Nàng thứ ba còn tới. Lúc kia quốc khánh ngày nghỉ hẳn là kết thúc ca. Chẳng lẽ tiểu cô nương này nàng không lên học sao? Người mỗi ngày đều đến. Dụ Tử Lễ hỏi. Đúng thế. Chuyện giống như có điểm không ổn. Mí mí môi, Dụ Tử Lễ liền chỉ phía trước một nhà quán cà phê, thuận tiện cùng đi uống ly cà phê sao. Sợ cô nương này trong lòng sợ hãi, Dụ Tử Lễ lại nhiều bổ sung một câu, không xa, liền phía trước rất nhiều người kia một nhà. Nàng lấy tay chỉ một cái nàng liền có thể nhìn thấy. Hồ Bạch sáng suốt không hỏi ra cái gì là cà phê, kỳ thật đoán cũng có thể đoán được một chút, hẳn là một loại nào đó uống. Khả năng cùng trà sữa cùng loại A kỳ thực hiện tại trọng điểm cũng không tại cà phê bên trên. Mà A Bạch cũng không phải là vì cà phê mà lựa chọn cùng với nàng đi. Nữ hải tử chỉ là loang thoáng ở trong lòng cảm thấy, nàng giống như muốn giao cho nàng người bạn thứ nhất. Một chén đông vải mây mã kỳ đoá. Dụ Tử Lễ điểm xong chính mình cà phê sau lại cúi đầu nhìn về phía bên cạnh nàng tiểu nữ hải, mở miệng hỏi nàng, ngươi muốn uống cái gì? Có thể trông thấy menu. Hồ Bạch chính là sẽ không chọn món cho nên mới lựa chọn nhường nàng trước điểm. Nghĩ nghĩ, nữ hải tử hay là quyết định làm bộ cao lãnh. Nàng tích chữ như vàng, khóc khóc nói, giống như ngươi. Sau đó bị phủ định. Dụ Tử Lễ, tiểu hài tử không thể uống cà phê. Hồ Bạch, Dụ Tử Lễ lại quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nàng nhìn chằm chằm menu nhìn một hồi, tiếp tục chọn món, cho nàng đến một chén ô mai rửa rửa. Lại tới một cái chi sĩ bánh gà tổ. Bao nhiêu tiền? Ta cùng một chỗ giao. Cái này một dãy chuyện phát sinh 10 phần ăn cướp, thế là tiểu lọ lì lặng lẽ điều ra tới trả tiền mã lại yên lặng thu về. Cũng không sự tình. Sau đó nàng lại dành thời gian chuyện cho nàng. Chờ cà phê còn cần một chút thời gian. Đại tỷ tỷ nhường tiểu lọ lì đi trước tìm cái vị trí ngồi. Rất nhanh, Dụ Tử Lễ liền bưng đồ đạc của các nàng tới. Hai chén trà sữa một cái đồ ngọt, theo nghĩa rộng đi lên nói, cà phê cũng là trà sữa một loại. Cho. Dụ Tử Lễ đem thứ thuộc về nàng đưa cho nàng. Trà sữa là nàng. Bánh gà tổ cũng là nàng. Ngươi không ăn bánh gà tổ sao? Hồ Bạch ngẩng đầu hỏi. Dụ Tử Lễ liền mỉm cười, cho ngươi điểm. Ta không thích ăn ngọt. Ta cảm thấy tiểu nữ hải có thể sẽ ưa thích đồ ngọt. Cho nên tự tiện cho ngươi điểm. Mời bỏ qua cho. Chỉ có tiểu hải tử mới thích ăn ngọt. Nữ hải tử trong lòng chợt nhớ lại huynh trưởng lời nói. Ai nha? Chẳng lẽ nàng thật tiểu hải tử nhỏ đến rõ ràng như vậy sao? Hồ Bạch liền lấy cái nĩa cẩn thận từng ly từng tí xâm một khối nhỏ bánh gà tổ, rất mềm mại cảm giác. Bánh gà tổ vào miệng tan đi, sữa vị cũng rất sung túc. Ăn rất ngon. Hồ Bạch vốn là muốn lớn tiếng đối diện nữ nhân này trách móc đi ra, nàng mới không là tiểu hải tử. Nhưng là không có cách nào, chính như bọn hắn nói tới như thế, Hồ Bạch phát hiện nàng thật đối đồ ngọt không có chút nào sức chống cự. Liền là ưa thích ngọt. Liền là tiểu hải tử. Lại nói, tiểu hải tử thì thế nào? Ngược lại có nào đó người là biến thái tới. Đối diện Dụ Tử Lễ thấy tiểu cô nương cao hứng híp mắt lại, trong bụng nàng cũng cười một tiếng, quả nhiên tiểu hài tử chính là dễ dụ. Dụ Tử Lễ lặng lẽ nhếch lên khóe môi. Nàng lại tận dụng mọi thứ theo miệng hỏi, "Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có lẽ còn là đọc cao trung niên kỳ a?" Nàng cái tuổi này không đọc sách thật rất kỳ quái, đương nhiên Dụ Tử Lễ tin tưởng có ít người chính là lại bởi vì nghèo khó mà không đi học nổi. Nhưng Hồ Bạch không giống. Nàng đã có một tay hảo cầm thuật, thoạt nhìn là gia cảnh không tệ dáng vẻ, chẳng lẽ nàng còn có thể niệm không dậy nổi học sao? Ách. Hồ Bạch liền thân thể cứng đờ. Lập tức cảm giác được bên miệng bánh gà tổ ăn không vô nữa. Bất quá cũng tốt qua loa. Dù sao hỏi nàng vấn đề này không phải số ít. Thế là Hồ Bạch liền ngẩng đầu lên hướng về phía Dụ Tử Lễ đang chát cười một tiếng, bắt đầu qua loa, trong nhà của ta có chỗ khó. Lưu vong giang hồ cũng là bất đắc dĩ a. Đầu năm nay ưa thích đâm người ta trái tim người hay là số ít. Bởi vậy chỉ cần nàng đem lý do này rời ra ngoài, cơ bản liền sẽ không còn có người đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hỏi nàng cứu lại gặp được cái gì khó xử. Nhưng Dụ Tử Lễ không giống. Nàng vạn phân rõ ràng trên đời này tuyệt đại bộ phận khó xử đều cùng tiền có quan hệ, bởi vậy tại Hồ Bạch hỏi ra lời kia về sau, Dụ Tử Lễ trong lòng liền toát ra muốn giúp đỡ ý nghĩ của nàng. Nàng có thể làm sự tình cực kỳ có hạn, nhưng nàng chí ít có thể đem một cái nghèo khó không nơi nương tựa tiểu cô nương đưa vào sân trường. Có chút nhíu nhíu mày, Dụ Tử Lễ liền ép mình hạ quyết tâm. Nàng kiên trì mở miệng hỏi: "Mụ mụ ngươi đâu?" Ách Hồ Bạch sững sờ. Nàng là lần đầu tiên gặp phải không phải hỏi cặn kẽ như vậy người. Trước kia đều là nàng hơi hơi biểu hiện được bi thương một chút, liền sẽ không còn có người hướng xuống hỏi. Hồ Bạch đỉnh lấy Dụ Tử Lễ ánh mắt dò xét, nhưng nguyên vốn cũng không là Dụ Tử Lễ hỏi nàng liền nhất định liền cần hồi đáp, không phải sao? "Ta không muốn nói." Hồ Bạch nói. Ngươi hiểu lầm, Dụ Tử Lễ sững sờ, sau đó cũng liền bận bịu giải thích: "Ý của ta là, nếu như gia đình ngươi có khó khăn lời nói, ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp đỡ tới ngươi dứt khoát đọc xong đại học. Ngươi biết, đọc sách mới có thể có cơ hội thay đổi số phận. Đến lúc đó nàng cũng có đầy đủ năng lực đi trợ giúp gia đình." Đây chính là Dụ Tử Lễ nội tâm ý nghĩ. Tốt, ta biết nàng là hảo tâm về sau, tiểu lọ lì đối Dụ Tử Lễ ác ý liền tiêu tán một chút. "Nhưng là ta không muốn tiếp nhận trợ giúp của ngươi." Hồ Bạch nói. Nữ hải tử vỗ vỗ sau lưng của nàng. Nàng rất có lực lượng nói: "Ta có đàn, có tay nghề. Niệm nó ta hai tay của mình ăn cơm. Ta có thể tự mình nuôi sống chính mình. Đây là một đầu như con đường sống." Nàng dựa vào bản lãnh của mình. Nếu như có thể nói, nàng muốn lại thuận đường tích lũy một chút đồ cưới. Cái kia ai không phải đã nói rồi sao? Hắn mong muốn một cái đại kim phòng. Dụ Tử Lễ, chương 126, không nên coi thường giữa chúng ta giảng buộc a. Chương 126, không nên coi thường giữa chúng ta giảng buộc a. Nữ hải tử trước đem cái kia tại trong óc nàng chợt lóe lên đồ quỷ sứ chán ghét khuôn mặt cho coi nhẹ, nàng kiên cường nói xong những lời kia về sau, liền móc ra điện thoại di động của mình hỏi Dụ Tử Lễ: "Ta những vật này bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi." Dụ Tử Lễ trầm mặc nhìn chăm chú lên cái này đang khi nói chuyện một thân ngông nên cùng chí khí tiểu nữ hải, mặc dù không biết rõ trong nhà nàng đến cùng có chuyện gì khó xử, nhưng nhìn nàng là sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác trợ giúp. Ở trong lòng lặng lẽ thở dài, Dụ Tử Lễ liền ngự khí êm ái mở miệng: "Không cần. Nếu như ngươi nhất định phải trả cho lời nói, vậy coi như làm ta chỉ định ngươi đánh đàn thù lao cùng mạo phạm ngươi xin lỗi lệ a." "A?" Hồ Bạch trên người ngông nên lập tức biến mất. Nàng nháy mắt mấy cái, chợt ý thức được một việc, thì ra bị chỉ định đánh khúc cũng là có thể ngoài định mức thu lệ phí sao? Đây có tính hay không mặt khác một đầu phát tài con đường đâu? Tiểu Lọ Lì nghĩ nghĩ, tiếp lấy ngẩng đầu lên vô ý thức mở miệng: "Xin hỏi ngươi đang lúc này?" Dụ Tử Lễ cũng đống nhiên lên tiếng: "Thật sao?" Đại gia lại đồng thời không nói. Nhìn thấy tràng cảnh này, Dụ Tử Lễ không tự giác nở nụ cười. Tiếp lấy Dụ Tử Lễ liền đưa tay biểu thị, nàng đem mở miệng trước cơ hội nói chuyện tặng cho Hồ Bạch: "Ngươi nói trước đi a." A kia Hồ Bạch liền tiếp tục nói chuyện. Nàng cũng nếu không có chuyện gì khác, nàng chỉ là muốn hỏi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi còn có hay không khác muốn nghe ca khúc. Vừa vặn nàng cùng một chỗ luyện nàng thu phí không quý. Điểm ca lời nói một khúc ngũ nguyên thế nào? Ân. Dụ Tử Lễ hơi kinh ngạc. Chờ kịp phản ứng về sau, nàng lại chăm chú suy tư một chút, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp nói rằng, ngoại trừ ta điểm kia thủ bên ngoài, ta không tiếp tục muốn nghe ca khúc. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta muốn lại nghe một lần Nội Vàng năm đó. Thành a. Hồ Bạch thống khoái mà ứng. Cái này nàng sẽ. Thế là nữ hải tử nhanh chóng mở miệng, cái này thủ ta ngày mai liền có thể đánh, ngươi ngày mai có thể tới sao? Có thể a, ta ngày mai có thể đến. Vậy còn ngươi? Ngươi ngày mai vẫn là thời gian này tới sao? Đối. Hồ Bạch dùng sức điểm xong đầu, lại lặng lẽ ngắm Dụ Tử Lễ một cái. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối nàng bổ sung, bất quá ta nơi này điểm khúc là phải thu lệ phí. Dụ Tử Lễ bỗng nhiên có chút muốn cười. Nguyên bản giống nàng như thế một cái niên kỷ nhỏ trên người cô gái còn không nên nhiễm giống loại kia nhất bản đứng đắn làm ăn cùng khách hàng nghiên cứu thảo luận một phân tiền có thể mua bao nhiêu thứ vi diệu khí thế. Nhưng hết lần này tới lần khác loại khí chất này chính là ở trên người nàng sinh ra. Thế là hoặc nhiều hoặc ít có một chút không hài hòa. Nhưng lại nghĩ tới cô nương này đấy lòng khả năng có khó có thể dùng mở miệng đau xót, khả năng này cùng gia đình của nàng kinh nghiệm có quan hệ. Dụ Tử Lễ liền không cười được. Nữ nhân nhỏ không thể thấy cau mày một cái, nàng thu hồi đáy lòng kia phần khinh thị, sau đó chăm chú hỏi thăm ngồi đối diện nàng tiểu cô nương: "Vậy ngươi thu phí nhiều ít?" Điểm một ca khúc 5 khối nàng đem sáng sớm liền muốn tốt giá cả cho báo đi ra. Cũng không đắt lắm. Dụ Tử Lễ dưới đáy lòng muốn. Nhưng Hồ Bạch dừng lại, nàng tiếp tục bổ sung: "Nhưng xem ở ngươi mời ta ăn cái gì, hơn nữa ngươi lại là ta cái thứ hai fan hâm mộ. Cho nên ta lần này liền không thu ngươi tiền." Fan hâm mộ cái từ này cũng là Dương Thanh dạy nàng. Rất quái lạ. Tỷ như nữ hải tử liền đã từng theo chợ bán thức ăn mua một cái túi fan hâm mộ trở về hỏi huynh trưởng cái này fan hâm mộ cùng người hái mộ kia khác nhau ở chỗ nào. Huynh trưởng trả lời là, cái trước có thể nấu ăn, cái sau cũng có thể dùng để cắt rau hẹ. Ân. Không nghĩ ra fan hâm mộ tại cùng cắt rau hẹ ở giữa có liên hệ gì. Vậy ta phải cảm ơn ngươi. Dụ Tử Lễ hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Không khách khí. Nữ hải tử cũng thật cao hứng. Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Dụ Tử Lễ, hy vọng nàng còn có thể đợi được trước mặt vị này nữ lang lần tiếp theo điểm ca cơ hội. Nữ lang tiếp tục cười với nàng cười, sau đó túi đầu uống cà phê. Hồ Bạch đợi một hồi, không đợi được Dụ Tử Lễ mở miệng. Thế là nữ hải tử liền chủ động hỏi thăm, "Vậy còn ngươi? Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" "Ta..." Thấy tiểu cô nương hỏi chính nàng, Dụ Tử Lễ liền dừng lại uống cà phê động tác. Nàng đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lại rất yêu thương thở dài, Tiếp lấy nàng liền hướng Hồ Bạch lộ ra một cái rất nét mặt như đưa đám, ta vốn là lo lắng ngươi lại bởi vì ta mạo phạm chuyện của ngươi mà tức giận. Ta không biết do ngươi có hay không tha thứ ta, cho nên muốn hỏi ngươi hỏi được lại thành một chút. Bất quá đang nghe đằng sau nàng lời nói ra sau, Dụ Tử Lễ cảm thấy liền có đáp án, Hồ Bạch hẳn là không có để ở trong lòng. Bởi vậy nàng cũng liền không chuẩn bị lại tiếp tục hỏi nàng. Nhưng nữ hải tử trực tiếp liền đối nàng nói ra, ta làm sao có thể bởi vì loại chuyện này sinh khí. Nàng thật là nàng cái thứ hai fan hâm mộ. Là tương lai sẽ ở nàng bên này điểm ca người. Có thể tuyệt đối không nên coi thường giữa các nàng ràng buộc a. Vậy sao? Hoàn toàn không rõ ràng xấu bụng lọ ly nội tâm cất giấu muốn cắt fan hâm mộ giao hệ ý nghĩ Dụ Tử Lễ thậm chí còn cong mở mắt đến cười híp mắt khen nàng một câu, ngươi thật là khoan dung. Tạ ơn. Hồ Bạch cũng tại con mắt đáp lại nàng. Leng keng, Dương Thanh cho nàng phát tin tức. Lúc nào thời điểm trở về? Hắn cảm thấy nữ hải tử hôm nay trở về thời gian không đúng. Dựa theo thường ngày nàng trở về thời gian, Hồ Bạch 11 giờ trước đó là nhất định sẽ tốt. Bây giờ lập tức đều sắp 12 giờ rồi. Dương Thanh gấp đều từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Không phải không cho nàng đi ra ngoài chạy loạn, là Dương Thanh có chút lo lắng nàng ở bên ngoài gặp được chuyện phiền phải gì. Lập tức, tiểu lọ ly túi đầu đánh chữ. Cái tin tức này gửi đi trôi qua về sau, Hồ Bạch liền đưa di động hơi thở bình phong để ở một bên. Thấy Dụ Tử Lễ đang nhìn nàng, nữ hài tử thuận tiện đối nàng giải thích, là ta người lớn trong nhà thúc ta trở về. A nghe vậy Dụ Tử Lễ liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra trong nhà nàng còn có đại nhân. Nhỏ bánh gà tổ nhanh chóng ăn xong. Động tác trên tay của nàng rất nhiều, ăn không hết lời nói đợi lát nữa xách theo đồ vật sẽ rất không tiện. Trên lưng chính mình bọc hành lý, Hồ Bạch theo trên chỗ ngồi xuống tới, chạy đến sân khấu chọn món khu vực. Trước hết để cho nàng ngẫm lại, Dụ Tử Lễ mới vừa rồi là thế nào chọn món tới. Một chén đông vải mây mã kỳ đoá. Cảm nhận được sau lưng nóng rực ánh mắt, Hồ Bạch lại quay đầu nhìn lại, nàng biểu lộ nghiêm túc đối Dụ Tử Lễ mở miệng giải thích, là ta cho người trong nhà mang, ta nói với hắn ta ở chỗ này, cho nên hắn đặc biệt muốn ta cho hắn mang một ly cà phê trở về. Dạ, kỳ thật chính là nàng muốn chính mình nếm thử. Người này chính là có nghịch phản tâm lý, càng không cho uống càng nghĩ uống. Bất quá cái này cũng có thể xem như cho Dương Thanh mang, chính nàng có một chén, lại mua một chén khẳng định uống cũng uống không được bao nhiêu. Lần đầu tiên tới quán cà phê, cũng nên cho huynh trưởng mang một cái bạn tay lễ. Cà phê giao cho hắn, dạng này nàng cũng có thể có mấy ngụm. Rất tốt, mọi chuyện cần thiết đều giải quyết tốt đẹp. Chính là tiểu lọ lì trả tiền thời điểm hơi có chút đau lòng. Nàng lại một lần muốn chất vấn cái này đáng chết giá hàng. Giá tiền này là chăm chú sao? Vì cái gì một cân thịt dê cần 60, mà một chén đồ uống liền phải tiêu hết không sai biệt làm 40 khối đâu. No. Tiểu lọ lì biểu thị không thể tiếp nhận. Chương 127, một thân phản cốt chương 127, một thân phản cốt không thể tiếp nhận về không thể tiếp nhận, nhưng dù sao đơn đã điểm, cuối cùng tiểu lọ lì cũng chỉ có thể dương dương xách theo một chén giá trên trời cà phê, lại con chính mình bọc hành lý cùng Dụ Tử Lễ nói cáo tử. Ngày mai gặp. Tiểu lọ lì nói. Dụ Tử Lễ cũng xông nàng nhiệt tình phát tay, bye bye. Ngày mai gặp. Nàng vốn là muốn tại ngày mai gặp đằng sau lại thêm một cái Hồ Bạch danh tự, dạng này sẽ có vẻ thân mật một chút. Nhưng nữ nhân linh cảm lóe lên, đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ diệu việc nhỏ, dường như phía trước đại biểu gặp lại hai chữ chính là Hồ Bạch danh tự. Bài mai. Bạch Bạch. Dụ Tử Lễ vì cái này từ ở giữa yếu ớt liên hệ mà cảm thấy buồn cười. Quả nhiên thế giới này vạn sự vạn vật đều ở phổ biến liên hệ bên trong, phổ biến liên hệ sẽ khiến sự vật phát triển cùng biến hóa. Bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể cô lập tồn tại. Đây chính là liên hệ cùng phát triển phổ biến tính. Đang nghe mới quen đấy bằng hữu gọi nàng Bạch Bạch thời điểm, nữ hài tử vô ý thức quay đầu nhìn lên. Nhưng nàng không kịp biểu thị kinh ngạc, rất nhanh Hồ Bạch liền lấy bên trên chính mình bọc hành lý mau chóng rời đi nơi thị phi này. Đó là cái hắc điểm, nàng hiện tại từng phút từng giây đều không muốn tại tiệm này bên trong chờ lâu. Đi đi trên đường. Nữ hài tử còn tại ánh mắt vô hồn dưới đáy lòng tự an ủi mình, chỉ là ngẫu nhiên. Tiên đế lập nghiệp nếu như không cần tới hưởng thụ, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Coi nhẹ đi người hiện đại ngũ hoa tám môn gọi người phương thức. Hồ Bạch bây giờ tại trong lòng đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, đã tiệm này bên trong giá hàng như thế không hợp thói thường. Một chén kia trà sữa thêm một cái nhỏ bánh gà tổ, hôm nay Dụ Tử Lễ hết thẻ cho nàng bỏ ra bao nhiêu tiền. Nhìn liền rất đắt dáng vẻ. Một thủ khúc không đủ. Hơn nữa Dụ Tử Lễ thái độ cũng không giống là có thể tiếp nhận nàng chuyển khoản dáng vẻ. Nhìn lần sau gặp lại thời điểm, nàng đến cho Dụ Tử Lễ ngoài định mức chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Dương Thanh còn ở trên ghế salon co quắp lấy. Tại tiểu lọ lì cho hắn hồi phục tin tức về sau con hàng này liền hoàn toàn yên lòng, cũng không đông muốn tây tưởng. Bởi vậy A Bạch trở về phòng thời điểm hắn còn tiếp tục tựa như một đầu cá ướp muối đồng dạng nằm sấp ở trên ghế salon, vô cùng có nhàn tâm hỏi nàng một câu, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy. Đi ra, Hồ Bạch đem tất cả mọi thứ buông xuống, chỉ nhắc tới lấy hai chén trà sữa đi tới. Khi nhìn đến Dương Thanh không khách khí chút nào chiếm cứ toàn bộ ghế sofa, nàng có đôi chút ngứa tay muốn tại cái mông của hắn bên trên vỗ một cái. Luôn cảm giác xúc cảm sẽ rất tốt bộ dáng. Nhưng nữ hải tử vẫn là nhịn được. Ngươi cho ta nhường chỗ đưa. Hồ Bạch nói. A Dương Thanh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng bên cạnh hơi hơi rời một chút. Hắn hoàn toàn không rõ ràng nếu như kiên trì không chuyển lời nói gặp được chuyện gì tốt. Gặp hắn lên như thế quả quyết, nữ hài tử nội tâm mơ hồ có chút thất vọng. Nhưng nàng nhíu mày, vẫn là bất động thanh sắc yên lặng ngồi xuống tới. Nàng cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Ta mua cho ngươi cà phê. Nàng cầm trên tay sách theo uống đưa cho hắn. A. Kia Dương Thanh liền biết nàng đàn xong đàn sau đi nơi nào, hôm nay A Bạch rất có nhàn hạ thoải mái. Nàng vậy mà đi trong quán cà phê ngồi một chút. Nhìn cái này tấm bảng Dương Thanh liền biết rất quý giá. Bất quá Dương Thanh cũng là không nói gì, hắn chỉ là hủy đi ống hút nhịn đau uống một ngụm nhân dân tệ. A, không khí tràn ngập kim tiền hương vị. Hồ Bạch trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn, dễ uống sao? Cho ngươi. Dương Thanh đưa tới. Hồ Bạch nếm một ngụm. Một giây sau trên mặt nàng biểu lộ liền cứng đờ. Thật là khổ, thật là khó uống. Khó như vậy uống đồ vật tại sao phải bán 40? A a a. Hồ Bạch thật muốn điên. Nhưng cân nhắc tới cái đồ chơi này giá trị thực tế, tới cuối cùng nàng cũng không phun ra, mà là lựa chọn mặt không thay đổi nuốt xuống. Hiện tại nàng biết vì cái gì Dụ Tử Lễ nói tiểu hài tử không thể uống cà phê. Hồ Bạch mặt không thay đổi đem cái này trong chén thuốc đưa tới, sau đó liền bưng lấy chính mình ô mai rửa rửa đại lực hít một hơi. Quả nhiên vẫn là trà sữa tốt hơn uống. Thấy Minh trưởng vẻ mặt như thường lệ, Tiểu Lọ Ly liền không nhịn được hỏi hắn, ngươi cảm thấy cái này dễ uống sao? Còn có thể, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó rất khổ sao? Lời nói này, cà phê không uống khổ uống gì? Cà phê không chính là cái này bị sao? Dương Thanh trầm mặc một chút, tiếp lấy hắn liền nhìn xem A Bạch mặt, lựa chọn cao thâm mặt chắc đối nàng mở miệng, ta như là đã ăn lấy hết sinh hoạt khổ, như thế nào lại cảm nhận được cà phê khổ đâu? Thần Kim, cố làm ra vẻ. Hồ Bạch huýt hắn một cái, sau đó vung lên nắm đấm đến hắn. Ha ha. Dương Thanh liền cười hai tiếng, lại thoải mái mà tựa vào trên ghế salon. Quả nhiên vẫn là đến bị đánh. Một ngày không bị đánh cũng cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào. Ôm mình trà sữa, Hồ Bạch bắt đầu không kịp chờ đợi đối với hắn chia sẻ hôm nay chuyện phát sinh, ngươi xem ta trang chủ không có. Hôm nay ta nhiều một cái fan hâm mộ. Ân. Dương Thanh sững sờ, tiếp lấy liền lấy điện thoại cầm tay ra điểm tiến A Bạch trang chủ. Quả nhiên nàng fan hâm mộ số biến thành 2. Điểm tiến fan hâm mộ liệt biểu. Nàng cái thứ 2 fan hâm mộ treo một chương liêu rộng vô ngần phong cảnh chiếu. Không đợi Dương Thanh hỏi nhiều cái gì, Hồ Bạch liền chủ động mở miệng nói, là hôm nay ta giao cho bằng hữu. Không biết rõ có tính không bằng hữu, nhưng là nàng gọi nàng Bạch. Mặc dù là có chút kỳ quái, nhưng là cảm giác muốn so gọi thẳng tên hơi hơi thân thiết một chút. Nghĩ nghĩ nữ hải tử lại hỏi, cho nên ta có thể gọi ngươi Thanh Thanh sao? Dương Thanh còn đang trầm tư. Bất thình lình nghe được Hồ Bạch lời nói sau liền lấy làm kinh hãi. Hắn lấy lại tinh thần, phản ứng 10 phần mạnh mẽ, không thể. Vì cái gì? Bởi vì rất kỳ quái. Mặc kệ. Nữ hải tử dừng lại, liền liên tục lấy quát to lên, Thanh 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 liền phải gọi. Ai nha, Dương Thanh không có cách nào khác, hắn lập tức tiến tới tại tiểu nữ hải trên môi hôn một cái. Hôn một chút, ngươi đừng kêu nữa. Hồ Bạch lập tức sửng sốt. Nàng 10 phần mờ mịt nháy mắt mấy cái, nàng cũng không phải ý tứ kia. Nữ hải tử khí diễm lập tức đê mê xuống dưới, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Thử. Tiểu cô nương lặng lẽ dương mắt liếc mắt một cái hắn. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó liền lấy một đầu ngón tay hướng trước ngực hắn điểm điểm. Làm gì? Dương Thanh hỏi. Hồ Bạch đâm tên biến thái này, chống mở mắt mỗi chữ mỗi câu lên án hắn, ngươi rõ ràng liền là cố ý tìm lý do hôn ta. Cho nên nàng mới không có ý tứ kia. Dương Thanh, thân ngươi còn cần tìm lý do sao? Hồ Bạch, không biết do nói cái gì. Ôm lấy trà sữa uống đi. Nhưng Dương Thanh còn có lời nói. Hắn tại ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cái này ngồi bên cạnh hắn cô nương. Giấu trong lòng một quả hiếu kỳ tâm, Dương Thanh hỏi lên, ngươi rõ ràng chính là một thân phản cốt, ta lúc đầu là thế nào sẽ cảm thấy ngươi nhu thuận hiểu chuyện? Cùng nàng tiếp xúc lâu, cho dù nàng hiện tại giả bộ ngoan, Dương Thanh cũng biết theo nàng giữa lông mày nhìn ra mấy phần nghịch phản đến. Có một câu nói lời, hai từ ý mắng, nhất định tại làm yêu. Nếu là Ác Bạch thật nhìn 10 phần nhu thuận kia, Dương Thanh liền phải hoài nghi có phải hay không nàng lại cho hắn đâm cái gì cái sọn. Chương 128, thật là đáng sợ, 1, chương 128, thật là đáng sợ, 1, ta mới không có. Hồ Bạch nghe vậy liền lớn tiếng phản bác, ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng đã nhu thuận hiểu chuyện, lại làm sao lại cho hắn đâm cái gì cái sọt đâu? Hiểu lầm. Đây đều là huynh trưởng đối nàng hiểu lầm. Dương Thanh, a. Chỉ hy vọng như thế a, Hồ Bạch lại hỏi, cho nên gọi Thanh Thanh cùng gọi Bạch Bạch cụ thể là đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu? Đương nhiên đại biểu Thanh Thanh Bạch Bạch a. Dương Thanh trong đầu linh quang lóe lên, vì hắn tại nội tâm bỗng nhiên sinh ra cái này kỳ diệu ý nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Bất quá con hàng này vẫn là đàng hoàng tiếp tục mở miệng cùng nàng giải thích, hô chồng từ không có gì cụ thể hàm nghĩa, chính là có thể biểu thị đến thân thiết một chút. Dù sao cũng so gọi thẳng tên tốt lắm. Lại tỉ như khi còn bé lao hô mụ 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 đến bây giờ trưởng thành về sau, liền vô ý thức đem xưng hô thế này biến thành mẹ. Vậy ngươi vì cái gì không gọi ta Bạch Bạch? Hắn luôn luôn A Bạch bảo nàng. Vấn đề này, Dương Thanh liền nghiêng đầu nhìn xem nàng nói, bởi vì ta cảm thấy tên của ngươi hô từ lấy sẽ rất quái lạ. Luôn cảm giác cùng cái nào đó tiếng Anh từ tổ âm đọc cùng loại. A, nói thẳng nói không rõ. Dương Thanh thấy thế liền trực tiếp móc điện thoại di động đi ra. Hắn trực tiếp mở ra công cụ tìm kiếm vừa tìm, bị bì. Lại ấn mở đằng sau đi theo âm đọc. Bài mai. Ngươi nhìn Dương Thanh nói, có phải hay không cùng tên của ngươi rất giống? Cái này từ đơn tiếng Anh là gặp lại ý tứ. Tiếng Anh ngươi không muốn học ta liền không cho ngươi học được. Nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là đem cơ bản nhất từ học được. Thì như gặp lại tạ ơn cái này loại hình. Tốt nhất người khác có thể hỏi một chút hào ạ tờ diêu, nàng bật thốt lên liền có thể đáp, ý am phỉn, thà diêu, en diêu, Hồ Bạch. Nàng mới không phải gặp lại. Bất quá nói đi thì nói lại. Đã hai cái này từ âm đọc cùng loại, dù Tử Lễ đến cùng là kêu nàng Bạch Bạch vẫn là chỉ là đơn thuần tại nói với nàng bãi ngay. Thấy tiểu lọ lì không nói chuyện, Dương Thanh lại tiếp tục đối nàng mỉm cười nói, hơn nữa nếu như chỉ là biểu thị thân thiết lời nói, ta còn có rất nhiều loại phương thức có thể xưng hô ngươi. Thì như hắn có thể gọi nàng bà bối. Đương nhiên hắn cũng có thể gọi nàng chữ nhỏ. Đúng không? Sáng trong. Nữ hải tử tâm liền đột nhiên nhảy một cái, sau đó sáng trong liền đưa hắn một quyền, không cho phép dạng này gọi ta.
Vì cái gì?
Không có vì cái gì.
Ngươi thế nào bá đạo như vậy?
Bởi vì ta là bá đạo tổng giám đốc.
Lần thứ nhất nhìn thấy A Bạch nói trò đùa lạnh lùng, Dương Thanh còn có chút không quá thích ứng. Hắn tựa như đụng bị đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào A Bạch, thậm chí còn dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên nàng.
Hồ Bạch, làm gì?
Ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?
Không có gì.
Dương Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác.
Hắn hoàn toàn không dám suy đoán Hồ Bạch đến cùng mỗi lúc trời tối đều ổ trong chăn nhìn cái gì tiểu thuyết.
Nghĩ nghĩ, Dương Thanh lại nhịn không được quay đầu sang hỏi nàng, ngươi sẽ có hay không có một ngày bỗng nhiên nói cho ta, ngươi hắc hóa?
Hồ Bạch liền vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, cái gì là hắc hóa?
A kia không sao.
Dương Thanh nghe vậy liền nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra.
Không có gì.
Hắn nói.
Tránh đi cái đề tài này, Dương Thanh liền đứng dậy hướng phòng bếp bên kia đi, giữa trưa, ngươi bây giờ hẳn là ăn cơm.
Hồ Bạch, hắn rõ ràng liền là một bộ không muốn để cho nàng biết đến thần sắc. Nhưng là nàng có điện thoại nơi tay, chẳng lẽ thế gian này còn có khó khăn gì là không thể nào biết đến sao?
Ta làm cho ngươi ăn ngon.
Dương Thanh nói.
Ăn ngon bị thả trong nồi, hắn dùng cái nồi thử một chút nhiệt độ.
Vẫn được.
Còn có dư ôn.
Thoạt nhìn là không cần một lần nữa khai hỏa xào một lần.
Dương Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, chờ ở A Bạch đi tới thời điểm, hắn liền lấy ra một bộ bát đũa đến cho nàng xới cơm.
Món gì ăn ngon?
A Bạch hỏi.
Cơm trứng chiên.
Uy.
Nhìn xem A Bạch ánh mắt, Dương Thanh cũng cảm giác chính mình bị tấn công.
Nàng đây là ánh mắt gì?
Chẳng lẽ nàng không cảm thấy cơm trứng chiên là một đạo mỹ thực sao?
Kia có người muốn ăn còn ăn không được đâu.
Người có ăn hay không?
Ăn a.
Ta không nói không ăn.
Hồ Bạch đem loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái thu hồi lại, ngẫm lại thật sự là không nên.
Nàng lúc này mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành à, vậy mà cảm thấy cơm trứng chiên không tính mỹ thực.
Nhẹ nhàng.
Chờ một lát cơm nước xong xuôi, nàng đến ở trong lòng mặc niệm 100 câu sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Nhắc nhở chính mình nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy.
Một bát cơm trứng chiên, lại thêm một đĩa nhỏ tương củ cải làm.
Đây chính là bọn họ hai buổi trưa mỹ thực.
Dương Thanh đã ăn rồi, hắn hiện tại có thể nhìn xem A Bạch ăn.
A Bạch bưng cơm.
Dương Thanh giúp nàng bưng tương củ cải.
Hai người trận địa lần nữa từ phòng bếp chuyển đi.
Bưng cơm hướng phòng khách ghế sofa chạy.
Mặc dù nữ hải tử lúc ấy dưới đáy lòng cảm thấy cơm trứng chiên cũng không tính một phần ăn ngon, nhưng khi nàng thật bắt đầu ăn thời điểm, nàng cũng là cảm thấy hương vị rất không tệ.
Năm cái trứng gà một bát cơm,
thật sự là quá xa xỉ.
Thấy A Bạch ăn đến tôm như vậy, Dương Thanh chợt liền nghĩ tới một chuyện, tiếp lấy hắn liền mở miệng hỏi,
"Đúng rồi, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì?"
"Tiểu cô nương giao cho bạn mới, đây là một cái vô cùng đáng giá cao hứng sự tình."
Nhưng hắn làm vì mọi người dài vẫn có chút không yên lòng,
thế là liền không nhịn được lắm miệng hỏi nhiều vài câu.
"Đối phương là nơi nào người a?
Nhiều lớn nhất kỷ?
Hàn huyên với ngươi được đến sao?"
"Ba lạc ba lạc."
Cảm giác có điểm giống cha hộ khẩu.
Dương Thanh ở trong lòng hoảng hốt nghĩ đến, khó trách nàng hôm nay có nhàn hạ thoải mái cà phê, hóa ra là giao cho bạn mới.
Kia cà phê cũng hẳn là cùng nàng cùng uống đúng không?
Dĩ nhiên không phải nói dạng này không tốt, nhưng hắn vẫn là muốn tận lực nhắc nhở A Bạch, nhận biết bạn mới thời điểm đến bảo trì một quả lòng cảnh giác.
Nói là uống đồ vật,
bạn nhất cũng có chút kẻ mang lòng dạ khó lường hướng sữa của ngươi chén trà bên trong ném thứ gì đâu.
Ách, Hồ Bạch nghe vậy sững sờ.
Nàng ngẩng đầu lên tưởng tượng, hậu chi hậu giác nhớ từ bản thân dường như thật quên đi hỏi tên của đối phương.
Bất quá vấn đề không lớn,
ta lần sau hỏi một chút.
A Bạch nói.
Dương Thanh,
cái nào có bằng hữu liền tên của đối phương cũng không biết.
Dương Thanh trầm mặc một hồi, lại mở miệng hỏi, vậy ngươi cùng với nàng là thế nào nhận thức?
Nàng là ta fan hâm mộ a.
Sau đó thì sao?
Sau đó nàng liền mời ta uống cà phê, còn mời ta ăn nhỏ bánh gà tổ, ta vốn là muốn đem tiền chuyển cho nàng,
nhưng là nàng không chịu thu.
Dù sao cũng không thêm bên trên hơi tin tức,
coi như nàng muốn chuyển tiền, vậy cũng không thể cứng rắn chuyển a.
A nhìn lần sau lúc gặp mặt nàng ngoại trừ hỏi tên của đối phương, còn phải hỏi một chút có thể hay không thêm một cái hơi tin tức.
Nàng kia là nàng mạo phạm ta, xin lỗi lễ.
Nàng mạo phạm ngươi?
Bởi vì nàng hỏi ta A mẫu.
Nàng khả năng cảm thấy chạm tới chuyện thương tâm của ta a.
Dương Thanh ngón tay bỗng nhiên run lên.
Đang nghe A mẫu cái từ này về sau hắn liền bỗng nhiên ý thức được cái gì, giống như đây đúng là mấy tháng đến nay, lần thứ nhất hắn nghe tiểu cô nương nói đến nàng A mẫu.
Chương 128, thật là đáng sợ, 2, chương 128, thật là đáng sợ, 2, trước kia nàng treo ở bên miệng tối đa cũng chính là cao tổ cùng A phụ.
Trung Nguyên Tiết thời điểm cũng không nói muốn cho nàng A mẫu rót một ly rượu.
Như vậy vấn đề tới,
nàng A mẫu đâu?
Nàng A mẫu đi nơi nào đâu?
Hồ Bạch bị huynh trưởng ánh mắt khiếp sợ hù dọa, nàng đưa tay hướng Dương Thanh trước mặt vung lên,
hắc, ngốc tử,
ngươi phát cái gì ngốc đâu?
A.
Dương Thanh đột nhiên kịp phản ứng.
Hắn lấy lại tinh thần, "A, không có việc gì, ngươi nói tiếp."
Sau đó Hồ Bạch liền không rõ chi tiết mà đem nàng cùng Dụ Tử Lễ nhận biết trải qua đại khái cho Dương Thanh nói một lần.
Đương nhiên cuối cùng kia một đoạn nàng tự mình đa tình cho rằng người ta là đang kêu tên của nàng kia đoạn kịch bản bị nàng cho xóa bỏ.
Cái này quá ảnh hưởng nàng quang minh vĩ nạn hình tượng.
"Đã hiểu."
Dương Thanh ở trong lòng suy tư một hồi.
Hắn dừng một chút, lại nhắc nhở A Bạch, "Nhưng là ta đề nghị ngươi một chút, nếu như ngươi về sau lại đi ra nhận biết bạn mới, đưa cho rượu của ngươi đồ uống muốn cẩn thận một chút."
Như loại này nhập khẩu đồ vật nhất định phải cẩn thận.
Còn có liền xem như chính ngươi đồ uống.
Nếu như nó thoát ly tầm mắt của ngươi phạm vi bên trong, ngươi tốt nhất cũng không cần uống.
Rất nguy hiểm.
Nhưng là A Bạch liền ý thức được một chuyện khác, nhìn một cái nàng vừa rồi nghe thấy được cái gì.
Thế là nữ hải tử liền trợn tròn trong mắt, nàng kinh hỉ nói, cho nên ta có thể uống rượu.
uống cái cọp lông. Sinh khí Dương Thanh trực tiếp lại A Bạch trên đầu vừa gõ, cho nàng một cái bạo lật, chăm chú một chút, ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Hồ Bạch, chẳng lẽ nàng nói không đứng đắn sao? Một giây sau Dương Thanh liền xoa bóp A Bạch mặt, nhất định phải nàng nói ra một cái như thế về sau, ta lời mới vừa nói ngươi có nghe hay không? Nghe được nghe được. A Bạch mở miệng giảng, đồng thời đưa tay chỉ Như Sương, ta có đàn. Nàng có hung khí. Nếu như ta phát giác đối phương có cái gì dị địa lời nói, ta nhất định trước tiên bắt ta đàn hướng sọ não của hắn mới gõ. Sau đó ngươi liền lang đang vào tù. Huyền nghĩ một hồi A Bạch mặc áo tù, đong đưa linh đang vào tù cảnh tượng. Hôm nay là thuần ngục gió a. Hừ. Sau đó A Bạch liền trừng mắt liếc hắn một cái. Quá xấu rồi. Hắn luôn luôn kể một ít điểm xấu lời nói. Ta mới sẽ không vào tù. A Bạch lớn tiếng reo lên, chỉ có ngươi mới có thể vào tù. Ngươi tên biến thái này. Dương Thanh, Thành A giống như hắn cũng xác thực nói không nên lời cái gì phản bác. A Bạch lập tức liền bắt lấy Dương Thanh cái này điểm tâm hư. Nàng đứng lên đứng ở trên ghế salon, Newton từ trên cao nhìn xuống đối với hắn tiến hành thân cao áp chế. Nàng nhìn xuống hắn, ngay sau đó A Bạch liền đối với hắn lớn tiếng reo lên, ngươi nhìn, ngươi chột dạ. Chỉ có cái này người ngu xuẩn mới có thể bị giam tiến cục cảnh sát. Hừ. Nghe lời này Dương Thanh mí mắt liền không nhịn được nhảy nhót, nàng cho là hắn vẫn là cái kia một đêm bị thống kích ba lần Dương Thanh sao? Cho ca ăn. Tẩu phu nhân, có tật. Hừ. Tại trải qua cái này ba lần đả kích nặng nề về sau, thế gian này đã lại cũng không có cái gì cay nghiệt lời nói có thể đả kích đến hắn. Dương Thanh hiện tại ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Bởi vậy hắn vẫn là an tọa ở trên ghế salon. Hắn dương mắt liếc mắt một cái nàng, nữ hài tử khi nhìn đến huynh trưởng cần ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng biểu lộ về sau, nàng nhếch lên khóe môi liền lộ ra càng phát ra ý hắc. Ngươi cũng có hôm nay. Dương Thanh còn tại nhìn nàng. Ánh mắt của hắn chậm rãi hướng phía dưới, cuối cùng rơi vào nữ hài tử dẫm ở trên ghế salon trắng non bàn chân bên trên. Hồ Bạch. Hồ Bạch ý thức được không được bình thường. Ngươi hướng nhìn làm sao? Nữ hài tử trợn tròn trong mắt, nhịn được muốn hướng về thân thể hắn đạp xúc động, lại nhìn nàng liền sắp nhịn không được đá hắn. A Dương Thanh không giải thích được lên tiếng. Hắn đem ánh mắt theo nàng trên chân rời, lại ngửa đầu nhìn tiểu lọ ly. Sau đó đối nàng lộ ra một cái không rõ ràng cho lắm mỉm cười. Ngươi có tin ta hay không dám bóp chân của ngươi? Hồ Bạch, không phải nói chân đối với cổ đại nữ tử mà nói tính tư ẩn bộ bị sao? Nhưng cân nhắc tới nàng nơi này một đoạn thời gian, hàng ngày trong nhà xuyên xăng đan dậy đều xuyên quen thuộc, bởi vậy Dương Thanh thật đúng là không nắm chắc được hiện tại cái này chân đối với nàng mà nói còn tính hay không tư ẩn bộ vị. Sợ lực công kích không đủ, Dương Thanh lo nghĩ, lại thêm một câu, đương nhiên nếu như ngươi gọi ta liêm à, tiểu lọ lì không chờ hắn nói hết lời, lập tức liền nhấc chân lên đến đá vào trên mặt hắn. Dương Thanh phát ra một tiếng hét thảm. Ngươi còn muốn liếm? Nàng khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngỗng trời cũng còn không có đường, chẳng lẽ liền muốn động phòng không thành? Phi, biến thái, đang đồ tử, càn rỡ chi đồ. Không đúng, đang tức giận sau khi Hồ Bạch còn có rảnh rỗi muốn khác. Nàng tâm tư bồng bềnh, có chút không nắm chắc được, động phòng là muốn làm sao đến trong động lấy? Hẳn là hai người nằm tại trên một cái giường ngủ đi. Hắn không thể liếm nàng, liền xem như thành thân cũng không thể. Cái này quá biến thái. Là chút chuyện nhỏ này Hồ Bạch có điểm tâm hư, thế là nàng khí diễm cũng lập tức thấp xuống. Nhưng Dương Thanh không có chú ý, hắn chỉ là đưa tay vuốt vuốt mặt, lực chú ý tất cả ngay lúc đó loại xúc cảm này phía trên. Hắn phảng phất tại dư vị. Bạch bạch, mềm mềm. Dương Thanh vốn là còn khắc nắm A Bạch phương pháp, nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn lập tức thay đổi. Không khí yên lặng một hồi. Cái này biến thái theo loại kia cảm giác hư ảo bên trong lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào A Bạch. Hắn hỏi, ngươi còn tức giận phải không? A Bạch sững sờ, sau đó mấp máy môi, cô nương này một lần nữa điều chỉnh tốt khí thế, lại chống mở mắt lập tức nói, ta sinh khí à? Nàng muốn làm tức chết. Ta biết sai. Vì để cho ngươi nguôi giận, ta bằng lòng lại bị ngươi chiếu trên mặt ta đá lên hai cước. Hồ Bạch, nữ thần nhếch môi không có mở miệng, nàng tại đánh giá cục diện bây giờ. Không thích hợp. Vạn phần không thích hợp. Thấy A Bạch không nói chuyện, Dương Thanh lại nói, ngươi không cần thương tiếc ta. Ta biết, làm sai sự tình liền phải trả giá đắt, mà ta bằng lòng tiếp nhận bất cứ giá nào. Nếu như ngươi hôm nay không trừng phạt ta không lưu cho ta một bài học, lần sau ta nhất định sẽ tái phạm. Đây là trừng phạt sao? Hồ Bạch nghiêng sọ não ở trong lòng muốn, yên lặng nhìn chằm chằm hắn một hồi, nữ hài tử liền chậm rãi mở miệng, thật là ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói không phải trừng phạt, mà là khao thưởng. Dương Thanh, nào có. Dương Thanh một hồi chột dạ, sau đó lại cứng cổ biện giải cho mình, đây chính là trừng phạt nha. Bị một chân hướng trên mặt đá, là người bình thường đều sẽ không thích. Lời nói này, Hồ Bạch liếc nhìn hắn một cái, nhìn ánh mắt của hắn phảng phất tại nói, chẳng lẽ ngươi là người bình thường sao? Dương Thanh, tại hắn trầm mặc trống rỗng, tiểu lọ lì một chữ cũng không dám nhiều lời. Nàng yên tĩnh không nói từ trên ghế xạ lọn xuống tới, lại đã lấy dép lên hướng trong phòng đi. Một hồi sẽ qua, đợi nàng lại lúc đi ra, trên chân nàng liền có thêm một đôi bít tất. Đem nàng bao lấy nghiêm nghiêm thật thật bít tất. Nhìn huynh trưởng một cái, Hồ Bạch lại nhịn không được đánh cái dùng mình, mở miệng nói. Huynh trưởng thật là đáng sợ. Ta giả giả không biết ngươi. Chương 129, thích ngươi, 1, chương 129, thích ngươi, 1, ai. Dương Thanh cũng trầm mặt nhìn chầm chầm như lâm đại địch tiểu lọ ly một hồi, sau đó ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Hai từ lớn. Không dễ lắc lư. Ai. Dương Thanh thương tâm. Chẳng lẽ hắn hiện tại đã biến thái đến rõ ràng như vậy sao? Đem chính mình chân nhỏ dùng bít tất bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ về sau, Hồ Bạch một mực tại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Gặp hắn không có lại làm chuyện khác người gì về sau, nàng mới tức giận đảo một miệng lớn cơm trứng chiên.
Ân, có chút dính.
Nữ hài tử lại kẹp một khối tương củ cải, ăn ngon.
Tương củ cải cũng là bọn hắn chính mình ướp.
Cả một cái mập mạp củ cải cắt thành phiến sau trước hết dùng đường trắng giết một chút bên trong trình độ. Sau đó lại điều vạn năng liêu chấp đem củ cải phiến chứa ở bịt kín trong bình tĩnh đưa một đêm.
Cứ như vậy ngâm.
Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đem cái bình đặt ở trong tủ lạnh, muốn ăn liền dùng không dầu không có nước đũa tại trong mâm lắp đặt một đĩa nhỏ. Dạng này bất luận là sáng sớm thời điểm dùng để phối cháo ăn, vẫn là ăn bữa ăn chính thời điểm xem như món ăn khai vị, hương vị đều rất không tệ.
Ngươi ngày mai là không phải còn muốn đi gặp người bạn mới?
Dương Thanh chợt hỏi.
Nữ hải tử liền sâu kín liếc mắt nhìn hắn.
Chẳng lẽ hắn bây giờ nói lên chuyện đứng đắn, nàng liền sẽ quên hắn vừa rồi mưu toan dùng tà ác thủ đoạn công kích nàng một chuyện sao?
Nhân loại ngu xuẩn.
Nhưng là tiểu lõ lì vẫn kiên trì hồn nắn, là nàng tới thấy ta.
Không sai biệt lắm đi.
Thừa dịp thời gian này đới xong một điểm cuối cùng cơm.
Tiểu lõ lì lăn đi phòng bếp rửa chén, Dương Thanh đi theo đằng sau nàng, ta tới đi.
Không có việc gì.
Liên một cái chén mà thôi.
Có đưa tới công phu nàng đều cầm chén tẩy xong.
Nữ hải tử vừa lái lấy vòi nước tại trong chén bên cạnh lay lay.
Cùng lúc đó, nàng mở miệng nói chuyện, hài lòng hắn nhiệt liệt mong muốn làm chút sống yêu cầu, ngươi đợi ta tẩy xong có thể đem nồi tẩy.
A Dương Thanh đáp ứng đến, sau đó còn nói lên chuyện ngày mai, các ngươi ngày mai còn muốn đi trong quán cà phê ngồi sao?
Ân.
Tiểu lọ lì liền lắc đầu.
Không đi.
Nàng mở miệng có chút đau lòng nói.
Kia đồ vật bên trong thật quá mắc.
Cái gì gia đình có thể hàng ngày uống 3-40 một chén trà sữa nha?
Có cái này hai chén trà sữa tiền đều đầy đủ nàng mua nhấc lên sữa tươi.
Nàng nhiều nhất mời vị tiên nữ lang tại quảng trường nhỏ bên trong tản tản bộ, nếu như nàng kiên trì muốn đi cao như vậy tiêu phí địa phương, kia Hồ Bạch cũng chỉ có thể láo xương trong nhà có việc không thể bên ngoài ở lâu.
Nhưng thiếu tiền tổng là phải trả.
Bởi vậy Hồ Bạch vẫn còn đang suy tư muốn đưa đối phương lễ vật gì.
Ngươi cảm thấy ta đưa nàng một cái nhỏ bánh gà tổ thế nào?
Nữ hải tử quay đầu hỏi.
Hiện tại đến phiên Dương Thanh đi tẩy nồi.
Hồ Bạch nghiêng người đứng ở một bên cho huynh trưởng dọn vị trí, một bên xoa cằm suy nghĩ kế hoạch này khả thi.
Hôm nay là nâng cầm lên người suy tư.
Dương Thanh liền như thường lệ phụ họa,
có thể a.
Ta nhớ được có nhà tiệm bánh gà tổ Hát Sâm Lâm ăn rất ngon.
Chờ trễ giờ chúng ta có thể đi bên kia mua một cái 4 tấc nhỏ bánh gà tổ, sau đó ngày mai lúc gặp mặt ngươi có thể đưa cho nàng.
Lúc gặp mặt đưa một cái nhỏ bánh gà tổ, ngẫm lại liền rất ngạc nhiên mừng rỡ.
Nhưng Dương Thanh còn không biết vị kia nữ lang nội tình, bởi vậy làm A Bạch hành tẩu giang hồ thời điểm liền rất lo lắng nàng bị lừa.
Nhưng nếu như hắn ở bên cạnh lời nói, hai cái nữ lang ở chung lại sẽ có chút không được tự nhiên.
Cho nên hắn dự định ngày mai A Bạch ra đường thời điểm hắn cũng lén lén lút lút đi, liền trà trộn trong đám người ở giữa.
Hắn đang ở trong lòng tính toán ngày mai kế hoạch, bất thình lình nghe được A Bạch lời nói có đôi chút bị khiếp sợ đến.
Thật là ta muốn tự tay làm.
A,
nàng biết làm sao?
Trông thấy Minh Trưởng trên mặt biểu lộ Hồ Bạch liền biết hắn đang suy nghĩ gì.
Thế là tiểu lõ lì cũng không phục lớn tiếng reo lên, sẽ không ta có thể học A.
Trên mạng giáo trình vừa tìm một năm lớn.
Nàng muốn làm một chút tiểu điểm thành phẩm còn không phải tay cầm đem bóp.
Quyết định tự mình làm nhỏ bánh gà tổ chuyện này mang tới duy nhất ảnh hưởng khả năng chính là trong nhà lại muốn thêm ra một nhóm đồ làm bếp.
Nhưng nữ hải tử đối với cái này rất vui thấy kỳ thành.
Dường như nàng yêu thích chính là ở đây, y phục ít điểm không quan trọng, nhưng nấu cơm giá hỏa thập nhất định phải đầy đủ.
Huống chi đồ làm bếp cũng không phải cái gì duy nhất một lần vật dụng.
Lần này dùng lần tiếp theo cũng còn có thể lại dùng.
Cũng không tồn tại lãng phí nói chuyện.
Huống hồ, vạn nhất trong nhà gặp phải cái gì khó xử, còn có thể dùng mua được đồ làm bếp đến đập nồi bán sát ta.
Dương Thanh cũng không phải chất vấn A Bạch động thủ năng lực.
Hắn chỉ là lại một lần nữa cảm nhận được lịch sử trên lớp lao sư nói kinh tế nông nghiệp cá thể mang đến khắc sâu tư tưởng.
Ngươi quả nhiên là kinh tế nông nghiệp cá thể đại danh tử.
Dương Thanh cảm khái.
Hồ Bạch vô ý thức nhíu mày,
luôn cảm thấy kinh tế nông nghiệp cá thể nghe không tính là cái gì hảo thơ.
Nàng hồ nghi, ngươi sẽ không phải tại móc lấy con mắng ta a?
Hắn ức hiếp nàng là mụ chữ.
Suy.
Dương Thanh liền nhịn cười không được.
Hắn tẩy xong nồi, lại vọt lên một lần tay, sau đó cầm A Bạch mặc áo khoác đem trên tay hắn trình độ lau khô.
Tại nữ hải tử ánh mắt muốn giết người phía dưới, con hàng này làm bộ không nhìn thấy.
Hắn vừa nói vừa hướng ghế sofa đi.
Ta mắng ngươi làm gì?
Hồ Bạch như cái theo đuôi như thế dính tại phía sau hắn, vậy là ngươi tại khen ta.
Nàng có thể không nghe ra đến.
Cũng chưa nói tới khen.
Dương Thanh nói, chỉ là sự thực khách quan đánh giá một sự kiện mà thôi.
Đánh giá một vật cần muốn nhìn thấy nó tính tích cực cùng tiêu cực tính.
Cái này dính đến một cái lịch sử khái niệm.
Trong thời gian ngắn hắn nói với nàng cũng nói không rõ.
Bởi vì hai người này liền ngồi vào trên ghế salon, Dương Thanh lấy điện thoại di động ra chậm rãi cùng với nàng tra tìm có quan hệ với kinh tế nông nghiệp cá thể tài liệu tương quan.
Phía trên văn chữ vẫn là rất tốt hiểu, nàng hẳn là thấy rõ ràng.
Theo thời gian tồn tại tới giải thể thời gian, sinh ra điều kiện, kinh tế nông nghiệp cá thể đặc điểm, đánh giá chờ các phương diện bắt đầu tường hiểu.
Tình mộng cao trung.
Đợi nàng nâng điện thoại di động nhìn một hồi, Dương Thanh liền mở miệng hỏi, ngươi đại khái nhìn hiểu sao?
Vẫn được.
Hồ Bạch đại khái là cảm thấy mình là xem hiểu.
Như loại này phân điểm tác đáp bài thi cách thức cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là liếc qua thấy ngay.
Đương nhiên dấu chấm câu cũng là một cái thật vĩ đại phát minh.
Thì như một cái dấu chấm tròn.
Làm một cái dấu chấm tròn xuất hiện thời điểm nàng liền biết câu nói này đã kể xong.
Đằng sau đi theo toàn bộ là đối cái thứ nhất nhỏ luận điểm giải thích.
Dừng một chút, Hồ Bạch liền ngẩng đầu hỏi, cho nên ta là kinh tế nông nghiệp cá thể.
Một chút xíu a.
Dương Thanh nói,
kinh tế nông nghiệp cá thể mang đến tư tưởng tiểu nông có không ước thúc không hợp tác không trao đổi tư tưởng đặc thù.
Tựa như A Bạch, nàng ngoại trừ hài lòng cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu bên ngoài,
khác dục vọng đều rất ít. Ngươi nhìn không ra nàng thích gì hoặc là chán ghét cái gì. Tại ăn ở những này, nếu như nàng có muốn cái gì ý nghĩ đầu tiên đều là tự mình làm, muốn thực sự tự mình giải quyết không được nàng mới sẽ nghĩ đến đi bên ngoài mua. Đây chính là kinh tế nông nghiệp cá thể phong bế tính. Hồ Bạch lại hỏi, vậy cái này là tốt hay xấu?
Không tốt không xấu.
Dương Thanh nói. Tiểu Lọ Lì sửng sốt, nhưng nàng nhấc ngón tay chỉ điện thoại, phía trên kia rõ ràng viết kinh tế nông nghiệp cá thể tiêu cực tính.
Chương 129, thích ngươi, 2, chương 129, thích ngươi, 2, nhớ không được.
Nàng chiếu bằng niệm, nhưng phía trên này rõ ràng biết kinh tế nông nghiệp cá thể là cận đại đến nay xã hội phát triển trở ngại.
A. Dương Thanh có chút lỗ mãng, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng, ngươi còn có thể xem hiểu ý tứ của những lời này.
Phi. Hắn lại tại ám đâm đâm nội hàm nàng trình độ văn hóa. Tiểu Lọ Lì cũng lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, ta nhìn hiểu xã hội, nhìn hiểu trở ngại. Điểm này muốn cảm tạ Trung Quốc văn tự bác đại tinh thầm. Mặc dù là hai cái từ tập hợp lại cùng nhau, nhưng chỉ cần nàng có thể hiểu mỗi cái từ ý tứ, đại khái cũng có thể đoán được một chút.
Ngăn người, hiểm cũng.
Ngại người, dừng cũng. Xã biết cái này từ nàng lão nghe Minh Trưởng treo ở bên miệng. Cái từ này ý tứ đại khái chính là chỉ bọn hắn lập tức hoàn cảnh này. Nàng ra ngoài nhìn thấy mỗi người đều gọi người trong xã hội. Còn có phát triển ý tứ theo nó mặt ngoài đến xem mặc dù không có trở ngại cái từ này thẳng như vậy xem. Nhưng loáng thoáng nàng cũng có thể ý sẽ ra ngoài.
Phát, đặt cũng.
Thì như thuấn phát ra ngoài ruộng bên trong. Mà Dương thì có dặn ra chi ý Hồ Bạch suy đoán ý tứ của những lời này. Câu nói này đại khái ý tứ đoán chừng chính là kinh tế nông nghiệp cá thể trở thành quản lý quốc gia một cái tích ga. Nghe A Bạch phỏng đoán mưu trí lịch trình Dương Thanh cũng không khỏi đến cảm khái, quả nhiên người làm công tác văn hóa chính là không giống. Có văn hóa người nhìn đồ vật cũng là xem xét liền hiểu.
Cảm khái xong,
hắn lại tiếp tục đối A Bạch giải thích, nhưng là hiện tại xã hội này đã không giống như vậy, cho nên mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì sinh tồn phương thức, chỉ cần ngươi không nguy hại tới những người khác, liền không có người sẽ để ý ngươi đến cùng là như thế nào sinh tồn. Liền xem như kinh tế nông nghiệp cá thể thì thế nào đâu. Huống chi xã hội bây giờ áp lực cũng lớn, vào nghề cơ hội không dễ chơi. Hắn tại trên mạng cũng trông thấy có thật nhiều chủ blog chạy đến trong núi sâu đi ẩn cư. Bình thường liền loại gọi món ăn, thu nhập hoặc là toàn chức gõ chữ, hoặc là dựa vào tự truyền thông. Không sai biệt lắm cũng có thể nuôi sống chính mình. Dương Thanh lại yếu ớt thở dài, thời đại mênh mông, cá thể vận mệnh cũng không thể thay đổi toàn bộ hoàn cảnh lớn. Chúng ta những này phổ phổ thông thông người tựa như là lao nhanh trường hà bên trong một hạt cát. Thỉnh thoảng sẽ có theo giang lưu hạt cát bị sóng đập vào bờ sông, bọn chúng bị thời đại này vứt bỏ, hoặc là tự mình lựa chọn thoát ly xã hội này. Chẳng lẽ cái này sẽ ảnh hưởng giang hà tiếp tục tuôn trào không ngừng sao?
Hồ Bạch thì ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào huynh trưởng. Đây là một cái tương tự, nhưng nàng không sai biệt lắm nghe hiểu.
Đi. Dương Thanh từ loại này hỏng bét cảm xúc bên trong bước ra đi ra, cũng cấp tốc điều chỉnh tốt lòng của mình. Hắn còn muốn mua căn phòng lớn, kiếm nhiều tiền. Mục tiêu còn không có đạt tới, làm sao lại có thể sinh lòng khiếp ý đâu? Mặc dù A Bạch cô nương này cũng không coi trọng những này, mặc kệ nàng đối với thành thân yêu cầu là cái gì, nhưng ở Dương Thanh trong lòng nghĩ muốn kết hôn nhất định phải đạt tới trước có nhà khái niệm.
Trước có nhà, chỉ mua nhà,
sau đó lại lập gia đình. Phòng cho thuê đương nhiên cũng có thể thuê, nhưng chẳng lẽ tương lai bọn hắn có hài tử, người một nhà cũng vùi ở một cái nhỏ hẹp bên trong phòng mướn sao? Chẳng qua trước mắt nói những này vẫn còn sớm, hắn còn trẻ, còn có phấn đấu thời gian. Lách qua cái đề tài này, Dương Thanh lại đột nhiên hỏi, A Bạch, ngươi có hay không yêu thích?
A,
ta A Bạch sững sờ, không có kịp phản ứng đề tài của hắn chuyển biến nhanh chóng như vậy. Nữ hải tử vừa muốn há miệng, Dương Thanh liền lập tức bổ sung, dứt bỏ ăn mặc những này.
Thì như ngươi ưa thích mua nổi chuyện này, ngoại trừ những này bên ngoài ngươi còn có hay không cái khác ưa thích?
Hồ Bạch, thế là nữ hải tử mặt trong nháy mắt sụp đổ xuống tới.
Nàng ngậm miệng, không nói ăn uống cái kia còn có chuyện gì đang nói.
Hơn nữa nàng không thích mua nổi, không cho phép cho nàng dội nước bẩn.
Tiểu Lọ Lì một bên trừng mắt liếc hắn một cái, một bên sụ mặt suy nghĩ.
Sau một lát nàng mở miệng đối Dương Thanh nói, ta yêu thích chơi game.
Ngươi cảm thấy đây coi là sao?
Tính.
Sao không tính đâu?
Dương Thanh ở trong lòng yên lặng thu hồi nàng không có yêu thích câu nói kia.
Xem trọng nàng.
Nghĩ nghĩ Dương Thanh lại hỏi, ngươi có cái gì cần phải hao phí thời gian tinh lực hoặc là kim tiền yêu thích?
Thì như, có chút nữ hải tử ưa thích dạo phố.
Còn có chút nữ hải tử ưa thích làm sơn móng tay.
Chẳng lẽ chơi game không cần hoa tốn thời gian sao?
Ách.
Dương Thanh sững sờ.
Hắn mở mịt nháy máy mắt, đột nhiên phát giác cá bạch nói hình như có mấy phần đạo lý.
Thấy huynh trưởng trầm mặc, nữ hải tử lại nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ta nói đùa, ta còn thích ngươi.
Thời gian tinh lực,
sao không tính đâu?
Làm miệng phục là một cái cẩn thận sống, liền ngay cả phía trên treo thủa hình vẽ cũng muốn cầu tinh tế.
Hơn nữa nàng bình thường cũng còn có chuyện khác phải bận rộn, ai biết nàng lúc nào thời điểm có thể làm tốt.
Nhanh liền non nửa năm, chậm lời nói không sai biệt lắm 1-2 năm, vòng eo vai vây đều là nàng vừa người cắt. Đồng thời nàng cũng vô cùng hy vọng tại nàng làm quần áo trong khoảng thời gian này thân thể của hắn đừng lại xảy ra bất kỳ biến hóa nào.
Nghĩ như vậy, Tiểu Lọ Lý lại xoa cằm nhìn về phía Dương Thanh, dùng nàng hồ ly ánh mắt dò xét hắn, ngươi gần nhất có phải hay không lên cân?
A. Dương Thanh vốn đang đắm chìm trong Tiểu Lọ Lý kêu bỗng nhiên thốt ra câu kia lời tâm tình. Đang nghe nàng nói hắn mập về sau lại sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, con hàng này túi đầu nó ngó chính mình.
Hắn là cảm giác không ra,
nhưng đã A Bạch nói, khả năng này là có A Dương Thanh lên đường, mập không phải cũng rất bình thường.
Hàng ngày đều ăn đến tốt như vậy,
bị A Bạch nuôi mấy tháng này, trên ngón tay của hắn xanh nhạt đều xuất hiện. lúc trước chính hắn nuôi mình thời điểm ăn đồng dạng, lại thêm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng rất tồi tệ, hắn cũng cảm giác mình muốn đem chính mình nuôi chết. Không được, không cho phép mập. Cũng là ngươi, Dương Thanh lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở tiểu lõa lì trên thân, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cao lớn hơn một chút, dinh dưỡng đủ liền dáng rất nhanh, lại thêm nàng hiện tại lại là chỗ cành niên kỷ, cảm giác hưu một chút nàng liền biến cao, thậm chí hắn cảm giác trước ngực nàng đều hơi hơi biến trống một chút, không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng phía sau điểm này biến hóa hắn liền không cho nàng nói. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp hỏi lại nàng muốn hay không thay đổi nội y số đo, a nàng hiện tại nội y vẫn chỉ là cùng loại với một cái áo lót nhỏ kiểu dáng, là hắn trưng cầu ý kiến tiệm đồ lót nhân viên cửa hàng, giả bộ như thản nhiên bộ dáng đối với đối phương nói a bạch niên kỷ lấy lớn nhỏ kia, lúc này mới lấy được nhân viên cửa hàng phù hợp đề cử. Tuổi dậy thì tiểu nữ hài xuyên áo lót nhỏ thích hợp nhất, nhưng đối với nàng thân cao vấn đề, tiểu lọ ly biểu thị hoài nghi. Nàng nhìn chằm chằm hắn, ta ngồi ngươi cũng có thể ta cảm giác biến cao. Dương Thanh liền nói, cho nên chúng ta đứng lên ôm ấp một chút, ngươi để cho ta ước lượng, ta liền biết ngươi đến tột cùng cao lớn không có. Đi ra a, ngu xuẩn biến thái. Ngươi rõ ràng chính là kiếm cớ cố ý ôm ta. Đúng vậy a, ta chính là muốn. Dương Thanh rất thản nhiên thừa nhận. Đang khi nói chuyện tên biến thái này liền đứng lên, hắn đứng tại A Bạch trước mặt hướng về phía nàng giang hai cánh tay, không cho ôm sao? Ngươi vừa mới còn nói thích ta. Chương 130, có được hay không? Một, chương 130, có được hay không? Một, thành a. Hồ Bạch liền cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình bàn chân nhỏ một hồi, sau đó lại ngẩng đầu lên cực nhanh nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lại cấp tốc đem cúi đầu. Cuối cùng nàng cắn môi lề mà lề mề đứng lên, bất đắc dĩ mở rộng vòng tay ôm hắn. Chỉ cấp ngươi ôm một chút. Hắc hắc. Dương Thanh si hắn cười. Mặc dù là chỉ cho phép bị ôm một chút, nhưng muốn ôm bao lâu thật là Dương Thanh nói một chút. Hắn rất quy củ ôm nàng, tay cũng thành thành thật thật đàng hoàng khoác lên nàng sau lưng. Hai người ngay tại cái này viên náo nhân thế gian hưởng thụ một lát an bình. Sau một lát, Dương Thanh hỏi nàng, ngươi chờ chút còn có chuyện gì muốn làm sao? Ân. Không biết rõ vì cái gì. Nữ hải tử trực giác tính cảm thấy hắn hỏi cái này lời nói có chút không có hảo ý, nhưng hướng chỗ tốt muốn, nếu như hắn là muốn mời nàng xem phim đâu. Dương mắt lên tính cảnh giác nhìn về phía hắn, nữ hải tử liền nói, ta có rảnh. Nhưng quả đấm của nàng đã lặng lẽ siết chặt. Nếu như hắn nói không nên lời nàng muốn nghe, nàng liền một quyền nện bạo hắn đầu chó. A, đầu dê. Kia ngươi chờ một hồi đẹp mắt nhất một hồi sách. Liên nhìn quyền kia quặp lông cái. No. Tiểu lọ ly yên lặng vung ra tay. Nàng quay người trở về phòng, ta bỗng nhiên nhớ tới ta đáp ứng vị nữ sĩ kia ta muốn thay nàng phụ nhạc. Cho nên nàng không có thời gian. Đợi chút nữa. Dương Thanh nhấc tay nắm lấy nàng sau cổ áo, nàng quá thon nhỏ. Thế là cảm giác sách nàng cùng sách con gà con như thế. Liên nhìn một giờ. Dương Thanh nói. Hồ Bạch, ta không cần. Dương Thanh, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Hồ Bạch, mặc dù vẫn là không quá tình nguyện, nhưng tiểu lọ lì cuối cùng cũng không nói thêm ra cái gì phản đối. Cùng một chỗ đọc sách. Đại khái cũng cùng loại với cùng một chỗ xem phim a, nghĩ như vậy, tiểu lọ lì liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Sau đó tiến gian phòng đi tìm quyển kia bị nàng đặt ở dưới cái gối sách. Dương Thanh thấy thế còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi ban đêm còn xem sách. Rất tốt. Sẽ chủ động đọc sách, đây là chuyện tốt. À không. Nhưng là tiểu lọ lì liền cự tuyệt rất thẳng thắn. Dương Thanh, hắn trầm mặt, vậy tại sao ngươi muốn đem nó đặt ở dưới cái gối? A, tiểu lọ lì nghe vậy liền bố vô nó, đây là ta tại trên mạng tìm tới một cái giáo trình, bọn hắn nói chỉ cần ban đêm lúc ngủ đem quyển sách này đặt ở trên đầu, trong này viết văn tự liền sẽ tự động tiến vào đầu óc của ta. A. Dương Thanh khỏe miệng tắt hai cái, hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy những kiến thức kia tiến vào trong đầu của ngươi sao? Tiểu lọ lì nghe vậy liền rất đề bài. Nàng cúi đầu, rất xấu hổ. Cũng không có. Có thể là nàng kiên trì ngủ tâm không đủ thành A mà thôi. Không nói cái này. Đối với ngu xuẩn A Bạch, Dương Thanh chỉ có thể hơi hơi thở dài, sau đó cầm qua sách trong tay của nàng, lại tìm giấy bút tới. Hắn dẫn nàng hướng ghế sofa bên kia đi. Giống cọp lông khái loại này tất cả đều là lý luận sách. Nếu như nhìn thời điểm không làm điểm bút ký, làm rõ luận điểm luận cứ, kia nhìn một giờ cũng chỉ có thể là làm trừng mắt. Tới cuối cùng cảm giác cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi được nhiều đọc sách, nhất là đọc triết học. Dạng này ngươi mới có thể thông minh một chút. Dạng này mới sẽ không mắc lừa bị lừa. Đến lúc đó nàng tự nhiên cũng sẽ không tin vào những kiến thức kia có thể tự động tràn vào đại não lời nói dối. Mặc dù nàng hiện tại đã rất thông minh. Nhưng Dương Thanh ngẫu nhiên cũng biết hoài nghi đợi nàng già có phải thật vậy hay không sẽ bị lừa đi mua những cái kia nghe nói là có thể sống lâu trăm tuổi vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hồ Bạch híp mắt hỏi, nhìn nhiều sách liền có thể biến thông minh. Đúng vậy a. Dương Thanh đáp, có một đoạn văn ngươi chưa nghe nói qua a, gọi đọc lịch sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người linh tú, toán học khiến người chu đáo chặt chẽ, triết học khiến người khắc sâu, luân lý học khiến người trang trọng. Ba lạp. Đằng sau còn có một tập, nhưng là Dương Thanh nhớ không rõ. Đang khi nói chuyện hắn bưng hai cái bàn nhỏ đi tới. Ngồi trên ghế nhỏ nằm ở trên bàn trà đem bàn trà làm bàn đọc sách dùng, sau đó tại cuốn vở bên trên lật ra một trang mới chuẩn bị ghi lại quặp lông khái bút ký. Đầu tiên ngươi nhìn lời giới thiệu, Dương Thanh cầm bút chỉ vào mục lục, nhìn loại sách này liền phải theo mục lục nhìn lên. Không chờ hắn nói xong A Bạch liền cắt ngang hắn, nhưng là ngươi không sợ ta thông minh về sau ngươi liền lừa gạt không đến ta sao? Lời nói này, Dương Thanh cầm bút tay run một cái. Sau đó hắn há miệng là nhân cách của mình giải thích. Hắn rất lớn tiếng, cũng rất lẽ thẳng khí hùng. Không chút nào lộ ra chột dạ ấy nấy. Ta lúc nào thời điểm lừa ngươi? Không có sao. Tuyệt đối không có. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta đánh ngươi một cước là trừng phạt đâu a? Cần lên chuyện này kia tựa như là lừa ai, nhưng là
Dương Thanh đỏ lên mặt. Biến thái sự tình sao có thể gọi lừa gạt đâu? Háo sát không gọi lừa gạt. Khu khu. Nhưng Dương Thanh cuối cùng cũng không có chuyển ra lô ớt mình lời nói đến qua loa tắt chết nàng, dù sao nàng lại không hiểu ngạnh. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền quay đầu đi khó chịu nói. Nhưng nếu như ngươi rất thích ta lời nói, cho dù ngươi đầy đủ thông minh, cũng biết tại nào đó chút thời gian cam tâm tình nguyện bị lừa. Thì như tại hoa chúc thời điểm a, ngao 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 đau nhức. Đừng cắn đừng cắn. Tiểu hồ ly buông ra cánh tay của hắn, nàng nuýt hắn một cái, ai bảo ngươi nói mỏ. Thế, Dương Thanh hiện tại không đếm xỉa tới nàng. Hắn đang điên cuồng xoa cổ tay của mình, phía trên ngoại trừ giữ lại vòng tiếp theo dấu răng bên ngoài còn có. Ngươi nhìn. Dương Thanh đem sự cố hiện trường cho nàng nhìn, đều là nước miếng của ngươi. Người kia, nữ hải tử tuyệt không chột dạ. Nói giống hắn giống như chưa ăn qua dường như. Ta muốn trừng phạt ngươi nhìn 2 giờ sách. Ân. Một nháy mắt hồ bạch ánh mắt đều trừng lớn. Nàng kịp phản ứng, chống mắt nói rằng, ngươi để cho ta nhìn 2 giờ sách ta liền đánh chết ngươi. Ngươi coi như đánh chết ta ngươi cũng phải nhìn. Hai người lẫn nhau trừng mắt, lực lượng ngang nhau, không ai phục ai. Nghĩ nghĩ, hồ bạch liền tiến tới tại hắn trên môi hôn một cái. Nàng tình cầu, ta chỉ nhìn 1 giờ, có được hay không? Tốt. Dương Thanh chóng mặt. Liên nàng nói cái gì cũng không biết, chỉ hiểu được chính mình yếu điểm đầu đáp ứng. Quạc lông khái. Một loại có thể gột rửa nhân loại linh hồn sách. 1 giờ sau, hồ bạch chỉ cảm thấy linh hồn của mình đạt được thăng hoa. Sách nhỏ bên trên lít nha lít nhít toàn bộ là nàng nhớ bút ký. Thật là đáng sợ. Nếu như cái này muốn có lời nói. Nghĩ đến đây loại đáng sợ sự tình tiểu lọ ly liền không nhịn được dùng mình một cái. Còn tốt huynh trưởng không có nói ra, đương nhiên nàng cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nhắc nhở nàng. Bởi vậy chờ học tập xong về sau, hồ bạch liền yên lặng đứng dậy, làm bộ nàng sự tình gì đều không có nhớ lại. Dương Thanh lại dọn dẹp một chút mặt bàn, thuận tiện hỏi, ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Nàng lần này sẽ không lại dễ tin hắn. Hồ bạch ở trong lòng muốn. Thế là nàng một bên hướng phòng ngủ đi, vừa mở miệng nói, ta muốn đi ngủ. A không phải nói còn muốn phổ nhạc sao? Dương Thanh hỏi. Nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại có chút buồn ngủ. Đọc sách nhìn mệt mỏi. Đang lúc này điện thoại di động của nàng một vang. Chương 130, có được hay không? 2, chương 130, có được hay không? 2, nữ hải tử liền cầm điện thoại di động lên đến xem xét. Một cái tin nhắn ngắn. Hồ Bạch, ta nhanh đưa tới, ngươi nhớ phải giúp ta cầm. Lấy kiện mã ta hiện tại phát cho ngươi. Đi. Dương Thanh ứng. Vừa vặn cho lúc trước A Bạch mua kem chống nắng cũng tới. Đúng rồi, hắn thuận mồm hỏi một câu, ngươi mua cái gì chuyển phát nhanh? Đang trả lời vấn đề này, thời điểm tiểu lọ lì trên mặt biểu lộ cũng có chút vi diệu. Nàng nhăn nhó một chút, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Hồ Bạch phun ra 4 chữ. Không khí vỡ tổ. Dương Thanh, xem đi. Lại là nổi. Nói nàng ưa thích mua nổi nàng còn không thừa nhận. Nhưng không khí vỡ tổ hôm nay là không cần dùng. Nàng không nghĩ tới nó hôm nay có thể tới. Nếu là sớm biết nó có thể đến nàng hôm nay liền đi chợ bán thức ăn mua chút ngũ hoa thịt cùng chân gà tới. Ngũ hoa thịt ướp gia vị một chút dùng không khí vỡ tổ sắp vỡ, da tiêu vàng và giòn giòn, lại dính điểm cây thì là phấn, nhìn xem liền có thể hương rơi đầu lưỡi. Còn có chân gà. Nghĩ nghĩ. Hồ Bạch liền tựa tại cạnh cửa nói, đợi ngày mai ta làm cho ngươi chất mật chân gà ăn. Thành A. Dương Thanh cao hứng ứng. Người sống chuyện trọng yếu nhất liền một chữ, ăn. Bao quát hôm nay ăn cái gì cùng ngày mai ăn cái gì. Cái này bỗng nhiên đã ăn xong bữa sau sẽ ăn cái gì. Dương Thanh mỗi giờ mỗi khắc không đang tự hỏi vấn đề này. Dường như chỉ có người ăn ngon, hắn mới có nhiệt tình đi suy nghĩ ngày mai làm cái gì. Bằng không liền ăn chút nước dùng quá nước, cảm giác đã ăn xong treo ngược đều không có tí sức lực nào. Vừa nghĩ tới ẻn chỗ hệ số Dương Thanh đã cảm thấy buồn cười. Kia lão ẻn chỗ ăn được rõ ràng A Bạch tự mình làm chất mật chân gà sao? Mặc dù Dương Thanh cũng chưa ăn qua, nhưng hắn nếm qua cô nương này làm gà cờ ép gờ. Thật sự là thần kỳ phối hợp. A Bạch lúc ấy là như thế này cảm thán, không nghĩ tới khoái hoạt nước vậy mà có thể làm thành đồ ăn. Nữ hải tử hài lòng ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh. Nàng mặc bao nhung nhung áo ngủ đứng dậy, tại xốc lên phòng ngủ màn cửa, một chùm u ám tia sáng lờ mờ bắn vào soi sáng trên giường. Nàng mới phát giác trời đã có chút đen. Nhưng bây giờ cái này thời tiết chính là như vậy. Dùng thông minh lời nói để giải thích, tự thu phân về sau, mặt trời bắn thẳng đến điểm theo xích đạo hướng đường hồi quy nam di động, từ đây ban ngày đêm dài ngắn, đêm tối lớn ở ban ngày. Bởi vậy dưới loại tình huống này trời tối liền phá lệ sớm đi, nhưng ban đêm cũng rất tốt đẹp. Đẩy mở cửa sổ hướng xuống nhìn lên, trên trời treo một chút nhạt bạch mượt nhà. Cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, đèn đường bị một chiếc phát sáng lên. Dưới đèn có nắm tay tản bộ tình lữ, còn có truy đuổi đùa giỡn hài đồng. Hồ Bạch tại phía trước cửa sổ nhìn một hồi, lại không tự giác mím môi cười một tiếng. Sau đó lại móc điện thoại nhìn lên. Còn tốt, cũng mới 6 giờ nhiều. Dựa theo nàng nấu cơm thời điểm, đoán chừng 7 giờ rưỡi có thể ăn cơm. Không biết rõ lúc kia nào đó cái đồ biến thái đói bụng dẹp không có. Hồ Bạch ở trong lòng nhìn có chút hạ hê nghĩ đến. Nữ hải tử đẩy cửa ra đi ra thời điểm, Dương Thanh đã đem cơm nấu lên. Tóm lại trong tủ lạnh có cái gì làm cái gì. Hai người ăn cũng không cần quá phức tạp. Bởi vậy A Bạch vừa ra tới liền gặp được Dương Thanh ngay tại bóp cây du mạch món ăn cái này cảnh tượng. Trừ cái đó ra trong tủ lạnh còn có 2 cái cà chua. Có trứng gà. Có cà chua. Kia làm cái gì đồ ăn còn phải nói gì nữa sao? Cà chua đã bị hắn cắt thành đinh, trứng gà cũng đánh tan để ở một bên. Chờ hắn đem rau xanh chọn tốt liền có thể trước vào nồi trứng tráng. Cũng không nghĩ tới A Bạch sẽ tỉnh. A. Dương Thanh hơi kinh ngạc, ngươi đã tỉnh. Hắn vốn đang tính toán đợi đồ ăn hoàn toàn làm tốt lại để nàng đâu. Nữ hải tử chậm rãi nhìn hắn chằm chằm một hồi. Sau đó đi qua nhẹ nhàng ôm một cái hắn. cái này rất tốt, có huynh trưởng tại, nàng không phải không nhà để về người. Ngoại trừ dưới lầu cái chủng loại kia náo nhiệt không khí bên ngoài, sự kiện này còn có một loại không khí cũng thuộc về nàng. Ngươi làm cái gì? Nhưng Dương Thanh có đôi chút ngượng, ngươi đừng ôm ta. Ta tạp dề có chút bẩn. Không có việc gì, ta liền muốn ôm cả ca một chút. Hồ Bạch nói. Dương Thanh, ôm ấp xong, liền đến lãnh đạo kiểm tra công việc thời điểm. Hồ Bạch vung ra vòng tay xem phòng bếp. Nàng ngoại trừ nhìn thấy hắn tại nhặt rau bên ngoài, còn nhìn thấy bên kia trong mâm đựng lấy cắt gọn cà chua cùng đánh tan trứng gà. Vừa vặn hắn tại rửa rau, kia nàng liền đem cà chua trứng gà cho xào á, hai người làm việc sẽ nhanh một chút. Trong phòng bếp đều đâu vào đấy tiến hành phân công hợp tác. Chào nóng lạnh dầu. Á Bạch đổ vào trứng gà dịch. Dương Thanh rửa rau chợt nhấc lên, không khí vỡ tổ ta cho ngươi thả ở phía trên ngăn tủ. Còn có trên bàn trà thả một cái nhỏ chuyển phát nhanh. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chính ngươi đi hủy đi, đây là ta mua lễ vật cho ngươi. Mặc dù tìm hồ lãnh đạo xin tiền a, nhưng đó cũng là hắn tự tay chọn lựa đâu. Chờ một chút, người trước coi nhẹ lễ vật chuyện này. Nữ hải tử hiện tại tương đối quan tâm nàng không khí vỡ tổ, thế là nàng quay đầu mở miệng hỏi, ngươi đem ta nổi để chỗ nào ngăn tủ? Liền phía trên ngăn tủ nha. Dương Thanh nói hướng lên dương mắt cũng điếu điếu cái cằm. Không có cách nào, phòng bếp không gian không đủ. Bếp lò bên trên lại thả một cái nồi thật không bỏ xuống được. Còn đưa lại một chút khu vực nếu là phao tin vỡ tổ kia liền không có thả thất địa phương. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy chỉ có phòng bếp phía sau tủ chứa đồ rất thích hợp phao tin vỡ tổ. Dù sao nó là nồi loại, thả cách phòng bếp quá xa không quá phù hợp. Mà thả ở chỗ này trong ngăn tủ chỗ tốt chính là đợi nàng chờ muốn dùng thời điểm chỉ cần hơi hơi điểm đi cả nhắc đem nó lấy ra, sử dụng hết lại cho nó trả về, miễn cưỡng cũng có thể xưng là thuận tiện. Thuận tiện. Tiểu Lọ Lý liền nhíu mắt, hiện trường cho hắn biểu diễn cái gì gọi là thuận tiện. Trước đóng lại lò vi ba lửa, nàng đi cả nhắc đưa tay. A, cái gì cũng không đụng tới. Nàng hiện tại có một loại bị nhục nhã ảo giác. Hắn tại đối nàng tiến hành thân cao nhục nhã. Dương Thanh, thật không tiện. Dương Thanh biểu lộ vi diệu. Là hắn không để mắt đến tiểu Lọ Lý thân cao vấn đề. Hắn vô ý thức cho là nàng giống như hắn cao đâu. Hồ Bạch liền chống mở mắt chừng hắn, nàng mất hứng nói, ngươi có phải hay không cố ý trả thù ta? Dương Thanh, ta tại sao phải cố ý trả thù ngươi? Hồ Bạch, bởi vì ta giữa chưa cắn một cái. Thì ra hắn không chỉ có là cái đồ biến thái vẫn là mang thù biến thái. Phi, bụng dạ hẹp hỏi. Ách Dương Thanh liền sững sờ. Chuyện kia cuối cùng không phải lấy nàng hôn hắn một ngụm xem như hiểu rõ sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái hộp tủ kia. Không có việc gì a? Dương Thanh nói, nếu như ngươi muốn dùng lời nói có thể hô ta giúp ngươi cầm. Nhưng nếu như ngươi không ở nhà hoặc là ngươi đang ngủ ngon đâu, cũng là. Nghĩ nghĩ Dương Thanh liền cực nhanh tẩy xong đồ ăn để ở một bên, sau đó đưa tay đem cái hộp tủ kia mở ra, đem bên trong không khí vỡ tổ cho lấy ra. Vậy ta cho nó để chỗ nào? Dương Thanh hỏi. Ân. Thế là Hồ Bạch cũng suy tư một chút. Nàng mở miệng, cái kia chuyển phát nhanh hộp ngươi hẳn là không ném a. Ngươi cho nó đặt vào trong hộp, đặt vào phòng khách bên kia. Ta muốn dùng thời điểm ta liền tự mình cầm. A chờ Dương Thanh làm xong việc trở về, Hồ Bạch mới hỏi lên lễ vật sự tình. Nàng mím mím môi mở miệng, cho nên ngươi mua cho ta lễ vật gì? Chương 131, nam ngân mà nữ chạy, 1, chương 131, nam ngân mà nữ chạy, 1, là một cái kem chống nắng. Dương Thanh cũng không che giấu, trực tiếp liền đối nàng nói ra. Ách. Tiểu Lọ Ly nghe vậy sững sờ. Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó mở miệng hỏi, cái gì là kem chống nắng? Dương Thanh liền mỉm cười, ngươi trước chính mình đoán xem nhìn. Thông minh A Bạch không phải rất am hiểu bằng chữ đoán ý sao? Tốt a. A Bạch liền bắt đầu đoán. Kỳ thật cũng không cần đến thế nào tốn sức phỏng đoán, dù sao nó ý tứ tất cả mặt chữ bên trên. Dừng một chút, nữ hải tử liền có chút chần chờ mở miệng, có phải hay không một loại dùng để phòng ngừa mặt trời phơi chất lỏng màu nhũ bạch? Nàng là thông qua hộ thủ xương xương đến phỏng đoán kem chống nắng xương. Hai cái này đồ vật hẳn là cùng loại a. A Bạch thật thông minh. Tiểu Lọ Lì trên mặt vừa lộ ra tự đắc biểu lộ. Một giây sau nàng chỉ nghe thấy Dương Thanh cao hứng nói, ban thưởng ngươi hôn ta một cái. Hồ Bạch liền không hợp thói thường. Nữ hải tử liền mười phần không nói liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là tiến tới tại hắn đưa tay chỉ chính mình trên gương mặt hôn một cái. Ngu xuẩn huynh trưởng. Hồ Bạch khinh bị hắn. Dương Thanh cũng khinh bị nàng. Trung nhị thiếu nữ. Hồ Bạch liền lớn tiếng trách móc, như toàn đối với hắn tiến hành âm lượng áp chế. Nàng lớn tiếng nói, ngu xuẩn. Dương Thanh cũng rất lớn âm thanh, trung nhị. Hồ Bạch, Dương Thanh, thử. Hai người lẫn nhau trừng mắt, không ai phục ai. Thế là hai cái ngây thơ tiểu học vốn liền đều không để ý đối phương. Bữa ăn tối hôm nay cũng mười phần đơn giản. Một bàn cà chua xào trứng, một bàn món rau. Tiêu xài không đến 10 đồng tiền, cái này giải quyết xong cơm tối hôm nay. Tích lũy tiền mua nhà, tiến độ 1. Tiền là kiếm ra được, cũng là tích lũy đi ra. Mãi cho đến sau khi cơm nước xong nữ hải tử mới cầm lấy tại bàn trà một bên nhỏ chuyển phát nhanh hộ. Nàng ở một bên hủy đi, Dương Thanh liền ngồi ở bên cạnh cầm điện thoại trước nhìn nhiệt độ không khí. Vãn thu đã tới, gần nhất mấy ngày nay nhiệt độ không khí một mực hơi thấp. Nhìn ra trong khoảng thời gian này kem chống nắng là không có cơ hội có thể lại dùng tới. Càng về sau thời tiết chỉ có thể càng ngày càng lạnh. Dương Thanh nghĩ, hắn mở miệng nói, ngươi có thể chờ tới mùa hè sang năm, chờ thời tiết một lần nữa nóng lên thời điểm. Ngươi liền có thể tại trên mặt của ngươi cùng trên cổ xoa kem chống nắng, nhớ kỹ xóa đều đặt một chút, sau đó chạy ra ngoài chơi. Hồ Bạch có chút hiếu kỳ. Xoa cái này ta cũng sẽ không bị mặt trời phơi sao. Dù sao mùa hè ngày vẫn có chút cháy mạnh. Nhất là 2000 năm về sau hiệu ứng nhà kính rõ rệt. Từ trước đến nay tới hiện đại đến nay, nàng là thật không có cảm thụ qua nóng như vậy mùa hè. Tiểu Lọ Lì muốn bị phơi hóa, nhưng nói đi thì nói lại, hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, có lẽ thật có cái gì có thể làm cho nàng khỏi bị mặt trời nỗi khổ công nghệ cao đâu. Ách, có quan hệ với vấn đề này, Dương Thanh chỉ có thể nói cho nàng suy nghĩ nhiều. Lại công nghệ cao kỹ thuật cũng không cách nào chính xác trưởng khống mặt trời nhiệt độ, có khả năng quốc gia thật có cái gì cao cấp vũ khí bí mật, nhưng lấy Dương Thanh trước mắt nhận biết phương diện còn tiếp xúc không đến. Bất quá hắn mang trong lòng vẫn là cảm thấy hẳn là không có, bằng không năm ngoái bọn hắn tỉnh thổ địa cũng sẽ không bởi vì nhiệt độ cao hạn chết một nhóm lại một nhóm hoa màu. Liền xem như mưa nhân tạo cũng muốn nói điều kiện, cũng không phải muốn hàng liền có thể hàng. Đối với người hiện đại mà nói, muốn trốn tránh nhiệt độ cao mau lẹ nhất cũng thoải mái nhất phương pháp, chính là đều ở nhà thổi điều hòa không khí. Kia điều hòa không khí kỹ thuật tăng lên có tính không người hiện đại trưởng khống mặt trời có công nghệ cao. Đỉnh lấy tiểu lọ lì hiếu kỳ ánh mắt dò xét, Dương Thanh liền mỉm cười nói với nàng, cái này chỉ có thể để ngươi không bị mặt trời giám đen. Bằng không nàng hàng ngày chạy ra chạy ngoài, rất dễ dàng liền biến thành một cái nhỏ hắc lưu rồi. Hồ Bạch, a nhưng có thể không bị mặt trời giám đen, điểm này cũng rất tốt. Dương Thanh ngẫm lại lặng lẽ đem tiểu lọ lì tay áo hướng nâng lên sách, lộ ra nàng da thịt tuyết trắng. Dương Thanh suy nghĩ, ta đang tự hỏi, ngươi trước kia đã hàng ngày đi ra ngoài leo cây, vậy khẳng định là thường xuyên bị mặt trời phơi. Vì cái gì da của ngươi còn như thế bạch đâu? Tiểu lọ lì liền nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, sau đó thuận miệng nói, bởi vì ta chỉ có mùa đông thời điểm mới có thể leo cây. Thật. Hồ Bạch khinh bị hắn, giả. Xem đi, liên loại chuyện hoang đường này đều tin, lại còn cùng nàng tranh luận nói hắn không ngu xuẩn. Dương Thanh, tiểu lọ lì thấy huynh trưởng không nói lời nào, nghĩ nghĩ tình huống lúc đó lại đối Dương Thanh nói, chân thực nguyên nhân là chúng ta khi đó không có nóng như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải thường xuyên leo cây. Kia là nàng lúc tuổi còn trẻ phạm vào chuyện hồ đồ, cho tới bây giờ nàng đã sớm không leo cây. Câu nói này nàng lúc ấy liền đối người này nói qua, đến bây giờ hắn còn không nhớ ra được. Hồ Bạch càng nghĩ càng giận, sau đó lại đột nhiên giẫm hắn một cước. A, Dương Thanh sững sờ, ngươi giẫm ta làm cái gì? Hồ Bạch liền chừng hắn, ai bảo ngươi đem ta hình dung cùng ngươi giống như con khỉ? Dương Thanh, dừng một chút, nữ hải tử lại trầm thấp đầu nhìn mình. Nàng níu lấy da của mình nói, hơn nữa da của ta cũng không phải trắng như vậy. Ngươi chân chính muốn là gặp qua một cô gái khác, mới có thể không tự chủ được phát ra than thở, cái gì gọi là da thịt trắng hơn huyết? Cô bé nào? Dương Thanh vô ý thức mở miệng hỏi thăm, là ngươi mới quen đấy bằng hữu sao? Không, tiểu lọ lì chỉ lắc đầu, là một vị lao bằng hữu. Nói đúng ra cũng không thể tính là bằng hữu, bởi vì A Bạch cũng chỉ đứng tại thưa thất thành bùn ven đường xa xa trông thấy qua kia đáp lấy xe riêu quần áo quý khí nữ hải tử một mặt, cô bé kia bị tiền hô hậu ủng, sau lưng trước sau đều là hộ vệ. Tại bánh xe trải qua địa phương, Trương An đầu đường bách tính phụ phục quỳ lấy đất. Kia là tuổi nhỏ vị Dương quân Đồng Bạch, đã là vị Dương quân, cũng là quý nhân, là vị này huyện quân tổ phụ hạ lệnh đốt đi là Dương. A Bạch cho dù dưới đáy lòng biết đồng trác gác liệt hung ác không nên giận chó đánh mèo một cái cùng nàng cùng tuổi tiểu nữ hài, nhưng nàng lúc ấy dù sao cũng mới chỉ có 13-14 tuổi, lại làm sao có thể như thế tha thứ bao dung tất cả đâu. Nàng cùng Đồng Bạch đã cách một tầng cửu hận, liền vĩnh viễn cũng không có thể trở thành bằng hữu. Mà vị kia huyện quân quý khí ung dung ngồi xe riêu bên trong, đại khái cũng khinh thường tại cùng nàng trở thành bằng hữu. Nhưng ở thời gian qua đi 2000 năm về sau, nàng đứng tại cô độc không nơi nương tựa xã hội hiện đại, ngẫu nhiên hồi tưởng lại những cái kia quá khứ người và sự việc, đều mười phần đáng giá hoài niệm, nhất là Đồng Bạch đã bỏ mình. Nguyên vốn cũng không đủ để chèo chống hai cái ác bạch cả một đời tử sinh đối lập kia, một chút cừu hận cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vậy làm nàng tại hiện đại lại nhớ lại lên nữ hài kia thời điểm, trong lòng cũng chỉ còn than tiếp cùng thổn thức. Chương 131, nam ngân mà nữ chạy 2, chương 131, nam ngân mà nữ chạy 2, cô bé kia bất quá 14 tuổi. Nàng chết tại Trường An, nàng khi chết cũng bất quá cập kê chi niên. Hồ Bạch như thế nào sẽ ý thức được, vị kia trên đầu đổi mồi quang, quần áo đều lăng la khinh ấm, nhìn xem liền không giống phàm trần bên trong người sẽ chết tại nàng tốt đẹp nhất cập kê năm đâu. A Bạch lão bằng hữu, là Thái Diễm. Dương Thanh suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật hắn gần nhất đã thật không dám xách Thái Văn Cơ, lại đề lên đến hắn có chút sợ A Bạch đen. Không phải. Hồ Bạch lắc đầu thở dài một chút, sau đó nói, là vị Dương quân Đồng Bạch, nàng xinh tươi đẹp. Nếu như ngươi gặp nàng, mới có thể cảm thán đây mới thực sự là tiên tử. No. Dương Thanh chịu đựng không dám lên tiếng. Hắn không dám cảm thán, hắn sợ một cảm thán nữ hài tử lại muốn mơ mơ hồ hồ hỏi hắn có quan hệ với Tu La Chàng vấn đề. Dù sao đó là cái bình giấm chua. Nhưng nói trở lại, nếu như nhắc lên Đồng Bạch lời nói hắn kỳ thật cũng nhận biết một chút xíu. Hắn trước kia chơi Tam Quốc Sát thời điểm chơi qua, kia là Đồng Trác tôn nữ. Bất quá Dương Thanh cảm thấy A Bạch cùng Đồng Trác người nhà sẽ trở thành bằng hữu, việc này hơi có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ, hắn liền mở miệng hỏi, Đồng Bạch là Đồng Trác tôn nữ? Ân. Nữ hài tử nhẹ gật đầu, tuổi còn trẻ liền được phong bị Dương quân. Nghe nói thiên tử cũng mười phần ưu ái nàng. Nàng nguyên bản có hưởng không hết vinh hoa, đáng tiếc cái gì? Dương Thanh vô ý thức hỏi thăm. Đáng tiếc nàng chết. Hồ Bạch liền nói, Dương Thanh, chết cũng rất bình thường. Dù sao Đồng Trác đều bị Di Tam tộc, tòa kia Trường An cổ thành thôn vệ qua quá nhiều tính mạng con người, từ công khanh quý tộc cho tới lưu dân bách tính, có tươi sống sáng rỡ, cũng có tiểu tụy chết lặng. Có lẽ có một số người một giây trước còn tại ăn nổi lầu HK, một giây sau liền bị tê dại phỉ cho cướp, cái này thì có biện pháp gì? Liên vận mệnh mà nói, ngươi có thể hướng nó lấy cái gì công đạo đâu? Kia là một cái chân chính bạch cốt lộ tại giã thời đại. Dương Thanh cảm giác nếu như hắn xuyên qua lời nói đại khái không sống tới một giây đồng hồ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Dương Thanh liền không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó hắn càng thêm dùng sức nắm chặt ta bàn tay. May mắn ngươi còn sống. đúng vậy a, may mắn ta còn sống. Nàng nói xong, lại quay đầu đi xem bị hắn nắm tay. Nữ hải tử cúi đầu nhìn xem tay của mình nói, còn có thể may mắn bị ngươi đùa giỡn. Dương Thanh, không phải. Dương Thanh kinh ngạc. Cái gì gọi là đùa giỡn? Chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Bạch lại tiến tới thân hắn. Cô độc không nơi nương tựa mang tới thấp phẩm lo âu cần muốn tới gần khoảng cách trấn an đến giải quyết. Nàng tiến tới ngồi trên đùi của hắn, nắm tay rút ra vòng quanh eo của hắn, sau đó cúi đầu túi người đi ăn đầu lưỡi của hắn. Dương Thanh cũng rất thong dong. Hắn đưa tay đè xuống A Bạch cái hốc, hai người hôn đến 10 phần kích tỉnh. Tới một hồi lâu, nữ hải tử bờ môi đỏ lên. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, trước ngực nàng có chập trùng, nữ hải tử hơi thở hổn hển nói, nếu là tại chúng ta nơi đó, chúng ta cái này kêu là ngân chạy. Ngân chạy? Lệ nghĩa lăng trì, nam nữ ngân chạy. Nam dâm mà nữ chạy chi cũng. Ý tứ chính là không có môi trước chi ngôn, tự mình chạy đến nhà trai nơi đó. Bất quá nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng ngân chạy đối tượng không thể thành thân tới. Nghĩ như vậy, nàng lại dùng trêu chọc ánh mắt đi trêu ghẹo hắn, cho nên chúng ta sự tình nếu như bị ta A Phụ biết, hắn nhất định sẽ cắt ngang chân của ngươi. Nghĩ nghĩ, nàng lại mở miệng bổ sung, ta A Phụ rất biết đánh nhau. Mặc dù hắn đánh không lại lã bố A, nhưng cũng rất biết đánh nhau. Nhất là cung tiễn. Hắn cung tiễn tốt nhất rồi. A. Dương Thanh nghe hiểu. Bị đánh gây chân cảnh tượng có chút đáng sợ. Thế là Dương Thanh thân thể run một cái lại vội vàng đi hôn nàng. Hắn ôm nàng eo, rất nhẹ nhàng dây vào mặt của nàng. Hắn mở miệng nói, ngươi tin tưởng ta, chúng ta sẽ có môi trước chi ngôn. Nhưng là hơi hơi có thể muốn muộn một chút. Dù sao nàng tuổi tác ở chỗ này, cho dù lại sớm cũng phải chờ tới nàng 20 tuổi. Cho nên Dương Thanh dừng một chút lại đi hôn nàng. Chấp nhẹ lời lấy an ủi lương nhân. Hắn nói tiếp, cho nên ngươi A Phụ cắt ngang ta chân thời điểm ngươi phải hỗ trợ khuyên điểm. Không cần ta khuyên. Hồ Bạch nói, nàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn cảm thụ được hắn ấm áp. Mà ngực của hắn cũng rất dày rộng, chỉ có tương lai phu quân mới có thể cấp cho nàng như thế dày rộng bà bay. Nghĩ như vậy, nữ hải tử chót mũi một hồi chua xót, nhưng nàng nhịn được không có rơi xuống nước mắt đến. Hồ Bạch nhắm mắt lại, nàng dùng hết lượng dùng vui thích ngữ khí mở miệng, hắn biết lòng của ngươi, cũng nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ta A Phụ không phải không nói lý người, cho nên hắn sẽ không đánh đoạn chân của ngươi. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng dừng lại. Dương Thanh biết nàng tại thừa nước đục thả câu, thế là cũng rất phối hợp mở miệng hỏi, hơn nữa cái gì? Thế là nữ hải tử liền bụng trộm nở nụ cười, nàng ngạo báng nhìn về phía hắn, trêu ghẹo nói, hơn nữa chúng ta Hồ thị cũng là có mặt mũi, làm sao có thể đối ân nhân cứu mạng ra tay đâu, đúng không? Ân công lại hướng lên mấy cái đại khái 1000 năm, trở lại thời kỳ chiến quốc, bọn hắn Hồ thị đó cũng là danh môn vọng tộc nha. Dương Thanh trầm mặc một chút, Dương Thanh liền đưa tay nắm mặt của nàng, không cho phép gọi ta ân công. Vì cái gì? Hồ Bạch có chút ngạc nhiên, không nói rõ ràng lời nói nàng phản cốt muốn phát tác, liền gọi ân công ân công ân công, bởi vì loại quan hệ này không bình đẳng. Dương Thanh nói, sau đó lại vụng trộm méo méo nàng trên lưng thịt, ta không hy vọng ngươi là bởi vì ân tình cho nên mới quyết định thích ta. Suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không bởi vì ân cứu mạng liền quyết định gả cho ai ai ai. Vậy sao? Đúng vậy a. Ân tình có rất nhiều loại hồi báo phương thức, nếu như thực sự không trả nổi, ta là quyết định lấy thân báo đáp mà để báo đáp lại lời nói, vậy ta hiện tại hẳn là nô lệ của ngươi. Nàng cần gì phải truy cầu hắn nhiệt liệt tình yêu đâu? Cho nên ta là thật tâm thích ngươi. A Bạch nói. Dương Thanh chấm dãi. Hắn nghiêng đầu kinh ngạc một hồi, sau đó mới có chút chần chờ mở miệng, ngươi có muốn hay không đem ngươi kia đoạn lời nói câu nói sau cùng lặp lại lần nữa? Ân. Hồ Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi chẳng lẽ không nghe rõ sao? Thế là nữ hải tử mấp máy môi, dự định một lần nữa lặp lại lần nữa, cho nên ta là thật tâm thích ngươi. Lại đến một câu. Lại đến một câu là cái gì? Nữ hải tử suy tư một chút, sau đó mở miệng, ta là ngươi đợi chút nữa. Nữ hải tử chợt dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn qua hắn, mở to hai mắt nhìn cự tuyệt mở miệng, ta không nói. A Dương Thanh có chút nhỏ thất vọng. Bất quá không sao. Bởi vậy cái này cờ hàng liền trực tiếp mở miệng nói ra, vậy ta là nô lệ của ngươi, ta là tiểu lò lì đồ chơi. Ai ai ai. Phát giác được Hồ Bạch trọng tâm bất ổn, Dương Thanh lại liền vội vàng nắm được nàng, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận đừng té đi xuống. Không. Hồ Bạch kiên trì theo trên đùi hắn tuột xuống. Nàng rơi trên mặt đất ngã một phát. Dương Thanh, nàng cố ý nữ hải tử lại cực nhanh từ dưới đất chạy, phủi mông một cái cùng Dương Thanh kéo hơi xa một chút khoảng cách. Nàng lại dùng một loại vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắn, ta cảm thấy nô lệ của ngươi cùng nô lệ của ta tỷ lệ lớn không phải một cái ý tứ. Đương nhiên là một cái ý tứ nha. Dương Thanh mỉm cười nói, tỉ như ngươi bây giờ có thể đối ta muốn làm gì thì làm, ngươi chẳng lẽ còn không cảm thấy ta là nô lệ của ngươi sao? Chương 132, ba chữ, một, chương 132, ba chữ, một, lời nói này. Tiểu lọ lì một chữ đều không tin. Bởi vậy nàng vẫn như cũng là dùng rất ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Dương Thanh, sau đó yên lặng hướng sau lưng lại lui một bước. Cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách. Ta không tin. Nàng nói. Ngươi đừng không tin nha. Dương Thanh tựa hồ là có chút phiền não, hắn muốn mở miệng giải thích tới. Nhưng vừa nhấc mắt trông thấy trên mặt nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ, thế là hơi suy tư một chút, Dương Thanh liền nói tiếp, tốt đã là có chút không giống, cụ thể sao không như thế chờ người tuổi tác lớn chút nữa liền sẽ rõ ràng. Có thể là tương đối cái kia cái gì một chút, nhưng là đây chỉ là Dương Thanh có chút muốn nói đây là khuê phòng chuyện vui, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lên giống như dùng cái từ này dường như không quá phù hợp. Dù sao bọn hắn còn không kết hôn, mà đây cũng không phải là khuê phòng. Thế là Dương Thanh liền dừng một chút, sau đó hắn một lần nữa đổi lời giải thích, nhưng đây chỉ là tình lữ gian tiểu nhạc thú, là đóng cửa lại tới sự tình.
Ngươi tình ta nguyện cũng không trở ngại không đến người bên ngoài, ai cũng không quản được ai.
Cũng không đúng, ít ra người trong cuộc là có thể quản.
Thế là Dương Thanh nói tiếp, nhưng nếu như ngươi không thích hắn lời còn chưa nói hết, Hồ Bạch liền vội vã cắt ngang hắn, ta không thích.
Đi.
Dương Thanh rất quả quyết ứng.
Hắn gật gật đầu, vậy ta về sau không nói.
Không thích hợp.
Hồ Bạch không nghĩ tới người này nên được dạng này sảng khoái đến thật giống như nội tâm của hắn bên trong còn tiềm ẩn khác tiểu tâm tư như thế. Hắn khẳng định có quỷ.
Nữ hải tử ở trong lòng muốn.
Lại hoặc là hắn nguyên bản là ở trong lòng mưu đồ bí mật lấy cái gì. Bây giờ dạng này chẳng qua là vì buông lòng nàng cảnh giác.
Hắn khẳng định vẫn là ở trong nội tâm tính toán cái gì.
Hắn muốn đem nàng biến thành hắn nô lệ, sau đó đối nàng muốn làm gì thì làm.
Không có khả năng.
Nàng có đao, còn có đàn.
Dám đối nàng mưu đồ làm loạn nàng liền một đao phách lên đi.
Mười phần cẩn thận liếc hắn một cái, Hồ Bạch đã cảm thấy nơi này cũng không phải là nơi ở lâu.
Thế là hơi suy tư một chút, nàng liền mở miệng thăm dò tính nói, rất muộn, ta muốn đi nghỉ ngơi.
A Dương Thanh lại gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ chọn đầu lĩnh đáp, vậy ngươi nghỉ ngơi đi thôi.
Ngày mai đi ra ngoài chơi nhớ kỹ cẩn thận một chút.
Mặc dù hắn cũng biết lặng lẽ đi theo đối phương A, nhưng là vẫn đến nhắc nhở A Bạch thời điểm chú ý người xa lạ viên.
Nàng không có chút nào biết xã hội này là đến cỡ nào hiểm ác.
Hồ Bạch, A nữ hải tử đứng ở chỗ này yên lặng nhìn chăm chú Dương Thanh một hồi, sau đó tinh thần hoảng hốt quay người đi.
Đúng rồi,
đừng quên cầm lên nàng kem chống nắng.
Hồ Bạch đi vài bước lại quay trở lại đến, lén lén liếc một cái Dương Thanh trên mặt biểu lộ, sau đó nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cầm lên kem chống nắng đem nó cất vào trong tay áo,
tiếp lấy nhanh chóng trở về phòng đóng cửa.
Thanh, toàn bộ quá trình một mạch mà thành.
Dương Thanh,
cái gì thế sét đánh không kịp bưng thai a?
Chẳng lẽ nàng cho là hắn nhìn không thấy sao?
Động tĩnh lớn như vậy, chỉ có mù lòa mới nhìn không thấy.
Ngu xuẩn tiểu lọ ly.
Trong phòng,
Ngu xuẩn tiểu lọ ly ngay tại đếm thử sử dụng mới kem chống nắng.
Mặc dù hôm nay đại khái là sẽ không lại ra cửa, hơn nữa ban đêm cũng sẽ không xuất hiện mặt trời, nhưng nàng cầm tới loại này mới đồ vật liền muốn trước thử một chút.
Hồ Bạch chỉ hướng trên mu bàn tay lau một chút,
chất lỏng màu nhũ bạch bị lau đều, mặc dù không biết rõ cái đồ chơi này bôi lên trên tay đến cùng có thể hay không phòng nắng, nhưng đại khái nó có thể dùng đến trắng đẹp, đồng thời hiệu quả mười phần rõ rệt.
Nghĩ nghĩ, nữ hải tử liền đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Nàng kéo cửa ra, một tay vịn chốt cửa, đem thân thể giấu ở sau cửa, nàng chỉ dò xét đi ra ngoài một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hồ Bạch nhìn thấy huynh trưởng vẫn ngồi ở ghế sofa bên cạnh liền ngẩng lên cái cằm đối với hắn lớn tiếng hỏi, ngày mai xảy ra mặt trời sao?
Sẽ không a, vấn đề này Dương Thanh tại vừa rồi liền nhìn qua điện thoại di động, ngày mai nhiều mây.
Lại sau này chính là liên tiếp vài ngày ngày mưa dầm khí.
Thành A nữ hải tử đối với cái này cảm thấy có chút tiếc hận.
Nàng đang chuẩn bị một lần nữa trở về phòng, nhưng rất nhanh Hồ Bạch lại nghe thấy Dương Thanh mở miệng nói, nhưng là cho dù là nhiều mây thời tiết cũng sẽ có tia từ ngoại.
Cho nên nếu như ngươi muốn thử kem chống nắng lời nói ngày mai cũng có thể thử một chút.
Ân.
Hồ Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc.
Cái gì là tia tử ngoại?
Tia tử ngoại chính là,
ân,
đại khái là một loại phóng xạ.
Dương Thanh muốn giải thích tới, nhưng hắn phát hiện dường như chính mình cũng không có một cái nào tốt hơn giải thích quan phương ngôn ngữ.
Thế là hơi hơi dừng một chút, Dương Thanh liền phụ lên một bộ mỉm cười một lần nữa mở miệng, thông minh A Bạch, ngươi là một cái đại hài tử.
Đại hài tử gặp phải không hiểu sự tình đều biết chính mình đi tìm tư liệu.
Cái này gọi mình làm mình hưởng.
Dương Thanh nói.
Hồ Bạch,
thử.
Hồ Bạch hiện tại cũng chỉ hận chính mình không biết những cái kia phi tiêu ám khí, bằng không nàng đứng ở chỗ này lập tức liền có thể phất tay ném cái thứ gì đi qua ngăn chặn miệng của hắn.
Dạng này hắn cũng sẽ không lại nói ra cái gì chán ghét lời nói.
Mặc kệ hắn,
cửa rất nhanh đóng lại,
nhưng không có qua một giây, lại bị đột nhiên mở ra.
Mở cửa người tự nhiên là Hồ Bạch.
Dương Thanh vốn là chuẩn bị lấy hoàn toàn buông lỏng dáng vẻ nằm sấp ở trên ghế salon soát điện thoại di động, nhưng lần nữa nghe được tiếng mở cửa liền cắt ngang hắn kế hoạch.
Cái này lười hàng nằm trên ghế salon động tác trì trệ, hắn nghiêm trọng hoài nghi là tiểu lọ lì không nỡ hắn.
Hắn quay đầu nhìn A Bạch, đối nàng mỉm cười, ngươi có muốn hay không lại đến ghế sofa bên này nằm một hồi?
Không cần.
Hồ Bạch không chút suy nghĩ liền từ chối.
Tên biến thái này,
nàng nếu là ở lại chỗ này nữa có thể sẽ bị hắn thú tính đại phát đùa giỡn chết.
A nguyên bản Dương Thanh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi,
gặp nàng không đồng ý cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Thế là hắn liền tiếp tục hướng trên ghế salon dựa vào.
Quả nhiên vẫn là nằm dễ chịu.
Rất nhanh nữ hải tử lại tiếp tục hỏi hắn, ta là muốn hỏi ngươi, cái kia kem chống nắng bao nhiêu tiền?
Không có nhiều tiền.
Dương Thanh nói.
Bất quá cụ thể là nhiều ít hắn liền không nói.
Mua đều mua, còn chú ý cụ thể giá cả làm cái gì?
Hồ Bạch chờ khoảng một hồi,
gặp hắn không có hạ văn liền đoán được hắn không chịu đem giá cả nói cho nàng.
Nghĩ nghĩ, Hồ Bạch liền mở miệng nói, ngươi không chịu nói cho ta, ta cũng có thể đoán được, cái kia kem chống nắng khẳng định rất đắt.
Không có a.
Dương Thanh vẫn là bề bài, tuyệt không là A Bạch nói lời cảm giác được chột dạng.
Hắn thuận miệng nói, nhỏ như vậy một bình có thể quý đi nơi nào?
Liên mười mấy đồng tiền đổ bật hơn nữa, ngươi đừng có lại đoán mò.
Nàng không tin.
A Bạch lăn trở về phòng đi tìm chứng cứ.
Ngu xuẩn người hiện đại cuối cùng sẽ đem nàng tưởng tượng mười phần ngu xuẩn.
Lấy vì cái gì lời nói đều có thể dễ như trở bàn tay hù dọa nàng.
Một hồi sẽ qua, Dương Thanh hơi tin tức là liền nhận được đến từ A Bạch một cái tin.
Là một chương screenshot.
Chương 132, 3 chữ, 2, chương 132, 3 chữ, 2,
nào đó bảo bên trên cùng khoản thương phẩm giá cả screenshot, trước tạm không đề cập tới nàng đã học xong chụp ảnh tìm cùng khoản, chẳng lẽ hắn cho là nàng quên đi vài ngày trước thời điểm hắn tìm nàng muốn 300 khối tiền sao?
hợp lý phỏng đoán giá cả cũng hẳn là tại 200 tới 300 cái khu vực này ở giữa. Dương Thanh, ách. Tốt ta Dương Thanh quyết định lại dãy rủa, hơi suy tư một chút, hắn liền kiên trì đánh chữ, nhưng thật ra là ta có bằng hữu tại làm mua hộ. Ta theo cái kia bên cạnh cầm hàng lời nói giá cả sẽ hơi rẻ hơn một chút. Sáng trong, theo hơn 200 tiện nghi tới mười mấy. Dương Thanh, sao không khả năng đâu? Không nên coi thường hắn cùng mua hộ ở giữa ràng buộc a. Dương Thanh không biết do nên nói như thế nào, như thế qua loa người mang lên, hắn có chút sợ A Bạch lao ra đánh hắn. Tại trên bàn phím dừng lại sẽ, Dương Thanh liền tiếp tục đánh chữ, ngược lại mua đều mua. Hơn nữa ngươi nếu biết nó giá cả quý, kia liền càng không thể cho nó áp đáy hòm. Đừng không nỡ dùng. Mặt trời lớn thời điểm liền lấy nó đi ra xóa một vệt. Dạng này mới không coi là lãng phí. Biết sao? Sáng trong. Biết. Nói chuyện phiếm kết thúc. Mặc dù cùng Dương Thanh nói chuyện phiếm là kết thúc, nhưng tri thức tìm kiếm con đường luôn luôn vô cùng vô tận. Ngẫu nhiên A Bạch cũng sẽ có điểm cảm giác bị thất bại. Nàng sẽ suy nghĩ đến cùng nàng muốn dự trữ nhiều ít tri thức khả năng triệt triệt để hiểu rõ thế giới này. Tỷ như nàng rõ ràng đã mơ hồ biết thế giới này tất cả dựa vào điện đến vận chuyển, chỉ cần nàng đại khái hiểu điện tương quan sử dụng, kia nàng cơ bản liền có thể tại xã hội này an toàn toàn sinh hoạt. Nhưng tổng làm nàng cho là mình đã 10 phần hiểu rõ thời điểm, thỉnh thoảng lại sẽ xuất hiện một cái danh từ riêng đi ra nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Cái gì là tia tử ngoại? A Bạch trên điện thoại di động lục soát. Tia tử ngoại là sóng điện từ phổ trung tần suất là 750 tờ hz 30 tờ hz, đối ứng trong chân không bước sóng là 400 nm 10 nm, phóng xạ gọi chung là không thể gây nên mọi người thị giác. Nó là tần suất so xanh tím chỉ độ cao không thể gặp quang. Tia tử ngoại tên tiếng Anh là ultraviolet, trong đó ultra ý là cao hơn, siêu biệt. Hồ Bạch, lần này mới là triệt triệt để xong đời. A Thanh, chúng ta xong đời. Hồ Bạch xinh đẹp trong mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng, mấy chữ này nàng tựa như là nhận biết, nhưng đem bọn nó tụ cùng một chỗ Hồ Bạch liền một chữ cũng không nhận ra. Nàng phát động kỹ năng của nàng, bằng chữ đoán ý nàng đoán, nàng không đoán ra được. Ca, thu được A Bạch tin tức Dương Thanh tay cơ hồ run một cái, hắn từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, sau đó chậm rãi phát một cái dấu hỏi đi qua. Thứ gì? Ngay sau đó nữ hải tử liền đem nàng tại điện thoại tìm thao thao bất tuyệt cho đối phương phát tới. Nàng hai mắt mở mịt, ta xem không hiểu. Không có việc gì, nhường huynh trưởng nhìn xem. Dương Thanh đại khái quét một lần, xem không hiểu ngươi bắt từ mấu chốt liền tốt. Đáng thương A Bạch liền từ mấu chốt cũng sẽ không bắt, về sau viết tiếng Anh đọc cùng ngữ văn đọc thời điểm nhưng làm sao bây giờ a? Làm sao bắt? Đoạn văn này bên trong ngươi xem hiểu cái nào? Ta chỉ có thể nhìn hiểu hai câu. Một cái là không thể gây nên mọi người thị giác, một cái là không thể gặp quang. Cho nên ngươi bây giờ biết, kia tử ngoại không thể gây nên mọi người thị giác, ý tứ chính là mọi người dùng ánh mắt không nhìn thấy nó, là không thể thấy quang. Cứ như vậy, biết những này như vậy đủ rồi. Đa số người đối kia tử ngoại hiểu rõ cũng chính là những thứ này. Một cái là có hại, một cái khác là nhìn không thấy. Cứ như vậy, Hồ Bạch đống nhiên cảm giác đoạn văn này trong lòng nàng cao đại thượng lọc kính toàn nát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng còn tưởng rằng không thể gặp chỉ là không thể lộ ra ánh sáng, cần lén lút đây này. Cho tới bây giờ nàng cùng A Thanh không xong đời. Nhưng là nàng cảm thấy nàng thật vất vả tách ra trở về người thông minh thiết lại bể nát, tên biến thái kia khẳng định sẽ tiếp tục ở trong lòng chế giễu nàng ngu xuẩn. Thời suy tư một chút, Hồ Bạch liền quyết định không để ý tới hắn. Trước trượt là kính. Đây chính là cách điện thoại di động chỗ tốt. Làm một người khác muốn chạy thời điểm, liền có thể tùy thời chặt đứt nói chuyện phiếm. Sau một lát, Dương Thanh không đợi được vào dưới. Người đâu? Hồ Bạch bất đắc dĩ cắt tới cái kia giao diện đánh chữ, ngủ tiếp đi. Dương Thanh, ngủ cái rắm. Dương Thanh quyết định cho nàng truyền thụ một cái giang hồ bí tịch, người hiện đại truyền thống, năm đó muốn đột nhiên kết thúc nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi có thể phát một cái biểu lộ bao. Dạng này đối phương liền sẽ biết ngươi không muốn lại tán gẫu. A để chứng minh chính mình cũng không ngu xuẩn, lần này nàng không có lại mù hỏi một chút cái gì là biểu lộ bao. Thậm chí còn không đợi Dương Thanh kịp phản ứng, nữ hài tử tin tức liền trực tiếp phát đưa tới, Hồ Bạch, biểu lộ bao. Dương Thanh, không phải như vậy phát. Hồ Bạch, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cô nương này nhưng thật ra là có chút lạnh hài hước ở trên người, ngẫu nhiên nàng não mạch kín luôn luôn 10 phần thanh kỳ. Tổng trêu đến người hiểu ý cười một tiếng. Dương Thanh một bên ở trong lòng khen lấy nàng đáng yêu, một bên ấn mở chính mình cất giữ biểu lộ bao. Rất xấu hổ. Hắn quá lâu không cùng cô nương tán gẫu, dẫn đến nét mặt của hắn bao tất cả đều là long đồ. Hơi tìm kiếm một chút, Dương Thanh liền tuyển một chương đối lập ôn hòa cho A Bạch phát tới. Mặc dù cũng là long đồ, nhưng chương này phía trên cũng không có văn tự gì, bởi vậy liền không có hiện ra long đồ biểu lộ bao đặc hữu lực công kích. Tương phản bức tranh này phía bên trên tiểu nhân trên mặt còn mang theo buồn cười biểu lộ, nhìn xem tựa như tại nén cười như thế. Dùng chương này biểu lộ bao tới làm kết thúc nói chuyện trời đất ám ngữ, cũng là tương đối thích hợp. Người giải theo, sau đó tại bức tranh này phía trên sẽ xuất hiện tăng thêm chữ. Người điểm tăng thêm. A Dương Thanh lại cho nàng phát chương dịn xuất đi qua, nói cho nàng tăng thêm biểu lộ bao bị bảo tồn ở nơi nào. Chờ nữ hải tử thành công đem tấm tiêu biểu lộ bao gửi đi ra, Dương Thanh nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Tử Tiêu, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Một cái hán triều tiểu tỷ tỷ sẽ phát biểu tình bao hết. Hồ Bạch, vậy ta hiện tại có phải hay không liền có thể đi làm ta chuyện của mình? Nàng muốn đôi hắn nói ngủ ngon. A đối, còn không được. Không thể để cho nàng trượt. Dương Thanh hoảng hốt một chút, hắn trước theo hán triều người sẽ phát biểu tình bao trong chuyện này lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục đối A Bạch đánh chữ, ngươi khoan hãy đi, ngươi ra tay trước một chút ba chữ. Hồ Bạch có đôi chút ngộng, ta tại sao phải phát ba chữ? Dương Thanh liền hồi đáp,
ngươi phát phát nhìn liền biết.
Hồ Bạch, là tùy tiện phát ba chữ là được sao?
Dương Thanh, không.
Ngươi trực tiếp phát ba chữ liền tốt.
Hắn đánh ra đến, ba chữ.
Hồ Bạch, kỳ kỳ quái quái yêu cầu.
Không rõ ràng cho lắm, nữ hải tử ngẫm nghĩ một chút, nàng lên mạng đi thăm dò, cũng không thể tra ra Bạch ba chữ đến cùng còn có cái gì hàm nghĩa khác.
Hẳn là không cái gì quan trọng.
Dương Thanh liền chờ khoảng một hồi, rất nhanh nữ hải tử tin tức phát tới.
Ba chữ.
Liền chờ cái này đâu.
Thế là Dương Thanh lập tức liền bể,
a,
ấm chết ta rồi.
Hồ Bạch.
Chương 133, ngươi ca thật đáng yêu, 1, chương 133, ngươi ca thật đáng yêu, 1,
Hồ Bạch cảm thấy Dương Thanh không hiểu đấu.
Đương nhiên giống nàng loại này theo không kịp trào lưu hán đại người là sẽ không lý giải ba chữ ấm nàng cả ngày thời đại nước mắt.
Cái này nạnh nhanh giả muốn rụng răng.
Trước kia Dương Thanh tại trên mạng lướt sóng thời điểm, thường xuyên soát tới nữ sinh nói ngủ ngon, thịnh tình thương nam sĩ về nàng ba chữ ấm nàng cả ngày loại này lời văn. Mỗi khi Dương Thanh hiếu kỳ đến tột cùng là cái nào ba chữ lúc, kết quả điểm đi vào lại luôn không có đoạn dưới. Đến mức ba chữ liền biến thành loại này thịnh tình thương hồi phục đại biểu tử.
Hồ Bạch, mặc dù cũng không quá lý giải ba chữ ấm áp hắn cả ngày ở giữa đến cùng có liên hệ gì, nhưng là thông minh A Bạch cũng không tính hỏi hắn.
Nghĩ nghĩ, nàng liền đem nàng vừa rồi bảo tồn tấm kia biểu lộ bao cho hắn phát tới.
Sáng trong, nén cười, ân.
Nàng hiện tại cảm thấy chương này gọi biểu lộ bao đồ vật dùng tốt phi thường.
Nàng cái gì cũng không cần nói liền có thể biểu hiện ra ngoài tâm tình của nàng, sự trầm mặc của nàng đinh thai nhức óc.
Dương Thanh, rất tốt.
Hắn hiện tại đại khái cảm nhận được long đồ lực công kích.
Cứ việc A Bạch chương này biểu lộ bao bên trên cái gì cũng không có chữ, cũng là hắn cho nàng chọn lựa tương đối ôn hòa một chương.
Nhưng từ người đối diện phát ra tới, hắn cũng cảm giác chính mình giống như không hiểu thấu bị rêu cợt như thế.
Quả nhiên liền không có ôn hòa long đồ.
Sớm biết ban đầu hẳn là lại tuyển chọn tỉ mỉ cho nàng tìm một chương đáng yêu một điểm, hiện tại Dương Thanh có một loại rời lên tảng đá đập chân của mình ảo giác.
Hồ Bạch còn nhớ Dương Thanh lời nói, bởi vậy nàng phát xong cái tin tức này về sau liền nhanh chóng chuẩn.
Ngủ ngon.
Dương Thanh, ngươi không tắm rửa sao?
Hồ Bạch, ngươi trước tẩy.
Chờ ngươi tiến gian phòng ta lại đi.
Dương Thanh, lời nói này.
Tại sao phải chờ hắn tiến gian phòng lại đi?
Hắn cũng sẽ không lặng lẽ sở chạy tới nhìn nàng.
Một đêm không ngộng.
Ngày kế tiếp tiểu lọ lì lên một cái thật sớm, kỳ thật cũng không tính sớm.
Chỉ là nàng bình thường làm việc và nghỉ ngơi.
Sau khi rời giường nàng liền đem cháo chịu bên trên, dùng nồi cơm điện nấu cháo còn cần tốn hao một chút thời gian.
Dạng này đợi nàng theo chợ bán thức ăn bên trong mua xong đồ ăn trở về, cháo cũng đoán chừng nhanh nấu xong.
Bữa sáng muốn ăn đến thanh đạm một chút, hôm nay bữa sáng liền uống một chén nhiệt khí quần cuộn cháo cùng chính bọn hắn ướp một chút khai vị nhỏ dưa chua.
Sau khi làm xong những việc này, Hồ Bạch liền chuẩn bị đi ra cửa chợ bán thức ăn mua thức ăn.
Một khối xinh đẹp vũ hoa, mười mấy khối chân gà.
Rau xanh liền lấy một chút kim châm nấm, có thể dùng không khí vỡ tổ làm tỏi dùng kim châm nấm ăn.
Khoai tây cũng tới mấy cái.
Lại đến một điểm nhỏ cây nấm.
Lấy sau cùng bên trên một nắm lớn rau xà lách.
Nàng có thể tại sinh lá rau bên trong nhồi vào tỏi, sau đó thần không biết quỷ không hay nhét vào huynh trưởng trong mồm đi, thắng lợi trở về xách theo một túi lớn rau quả, đi trên đường lúc tiểu lọ lì ở trong lòng tà ác nghĩ đến.
Tốt sau liền đem mua về món ăn mặn ướp một ướp.
Thức ăn chay còn không tác dụng lý, trực tiếp bỏ vào tủ lạnh là được.
Dương Thanh ngủ đến đại khái 10 giờ.
Khi hắn mặc quần áo tử tế đi ra rửa mặt thời điểm, vừa vặn nhìn thấy con đàn muốn ra cửa tiểu lọ lì.
A.
Dương Thanh liếc nhìn nàng một cái cảm thấy hơi kinh ngạc.
Hắn cả kinh nói, hôm nay mặc váy a.
Hồ Bạch, tiểu lọ lì không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng đưa tay đem chính mình hoa tưởng vi mũ cho hạ thấp xuống ép, nàng làm sao lại nói cho huynh trưởng, nàng hôm nay mặc váy nguyên nhân là muốn đi trịnh trọng kỳ sự thấy vị kia nữ lang đâu.
Dụ tử lễ liền xuyên rất khá nhìn.
Nàng hôm qua trông thấy nàng thời điểm, vị nữ sĩ kia mặc một thân màu đen tu thân váy dài. Ngoại trừ váy đuôi thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi lên gợn sóng bên ngoài, nàng lẻ loi trơ trọi đứng tại vạn thu trong động, dường như thanh thủy như thế mắt phượng xem ai đều rất ôn hòa, dường như thế gian này sẽ không còn có bất cứ chuyện gì có thể nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng.
Nàng liền đứng ở nơi đó, dường như chỉ vì một bài khúc đàn mà đến.
Nàng đã xinh đẹp như vậy, thế là Hồ Bạch ở trong lòng sẽ rất khó không dâng lên ám đâm đâm mong muốn lòng so sánh, cũng không phải muốn đem dụ tử lễ làm hạ thấp đi tâm lý.
Nàng chỉ là muốn ăn mặc hơi hơi đẹp mắt một chút, ít ra đừng lộ ra nàng quá đầy bụi đất ta.
Nhưng là lý do như vậy nói ra quá xấu hổ, tên biến thái kia khẳng định sẽ chế giễu nàng.
Lý do an toàn Hồ Bạch vẫn là quyết định cái gì cũng không nói.
Kỳ thật nàng cũng có thể xuyên khúc cư.
Nhưng cân nhắc tới nàng là một cái tiềm ẩn tại hiện đại hán triều người, vì để tránh cho dụ tử lễ phát hiện thân phận của nàng, lần này nàng liền không mặc khúc cư.
Đợi nàng cùng vị kia nữ lang quan hệ quen đi nữa nhẫm một chút, liền có thể thử nghiệm đem bộ thứ nhất quần áo bán cho nàng.
Tiểu thư xinh đẹp, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ngài xuyên khúc cư bộ dáng đặc biệt mê người sao?
Nguyên lai like đây chính là cắt giao hẹ.
A Bạch loáng thoáng tại trong lòng suy nghĩ.
Bất quá,
Dương Thanh liền nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào nàng lộ ra ngoài một tiểu tiết trắng non bắp chân trên bụng.
Hắn mở miệng bổ sung, nhưng là nay buổi chiều thiên thời tiết giống như có chút lạnh, chân ngươi có lạnh hay không?
Lại không có quang chân thần khí.
Bộ này váy lúc mua thời tiết còn rất nóng bức, chính vào mùa hè.
Ai có thể nghĩ tới nàng lúc ấy không mặc, cho tới bây giờ lại đem bộ này váy cho lật ra đến đâu?
Vốn cho là nàng có thể mặc đi vườn trà cũng đã là cực hạn.
Còn tốt.
Hồ Bạch cúi đầu nhìn xem chính mình nói.
Mặc dù bị gió thổi qua là cảm giác có chút rét căm căm, nhưng đối với mỹ lệ mà nói, đây hết thảy đều là đáng giá.
A nghe được Hồ Bạch lời nói Dương Thanh cũng yên lặng gật đầu một cái.
Nửa ngày hắn lại suy nghĩ mở miệng, vậy ngươi để cho ta sờ sờ.
Nếu là ta cảm thấy chân ngươi không lạnh lời nói cái kia chính là thật không lạnh.
Ân.
Tiểu Lọ Ly chợt ngẩng đầu lên. Nàng chưa kịp nói cái gì, Dương Thanh đã rất tự nhiên hướng nàng đi tới, tại nàng lộ ra ngoài trên bàn chân sờ một cái. Có chút đông lạnh tay. Dương Thanh biểu lộ có chút vi diệu, đây chính là ngươi nói không lạnh. Hồ Bạch liền nói, ta thật không lạnh. Dương Thanh, rất tốt. Hắn hiện tại đại khái là biết lúc trước mãi mãi nhìn hắn mặc đồng phục thời điểm lộ ra một cái chân cổ là cảm giác gì. Có một loại lạnh là mãi mãi cảm thấy ngươi lạnh. Dương Thanh muốn đem tiểu lọ lì hướng trong phòng kéo, hắn lại nhảy lấy, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở về phòng đổi cái quần. Ngươi bây giờ ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt, cẩn thận chờ già một cái lao thấp cấp. Ngươi nếu là muốn mặc váy lời nói, chờ ta tại trên mạng mua cho ngươi mấy đầu quang chân thật khí, hiện tại hậu cần rất nhanh. Nhiều nhất 2-3 ngày ngươi liền có thể một lần nữa mặc vào ngươi nhỏ váy. Không A Bạch lần nữa từ chối. Nàng phát động nhân hoàng bước lặng lẽ né tránh huynh trưởng tay, đồng thời mười phần cảnh giác cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Ta liền phải mặc váy. Cô nương này chết cưỡng. Dương Thanh, không phải không cho nàng xuyên. Dương Thanh trầm mặc một chút, tiếp lấy liền chuẩn bị mở miệng cùng với nàng giảng đạo lý. Nhưng Hồ Bạch dường như bóp chuẩn hắn muốn nói chuyện thời cơ. Thế là không đợi hắn há miệng, tiểu lõ lý liền yên lặng ngồi vào trên ghế salon đem chính mình váy vén đi lên một chút. Chương 133, ngươi ca thật đáng yêu, 2, chương 133, ngươi ca thật đáng yêu, 2, Hồ Bạch nói, cho ngươi sờ một chút chân. Hôm nay ta muốn mặc váy đi ra ngoài. Hơn nữa ta liền đi ra ngoài một lát, không được bao lâu ta liền sẽ trở lại, ta thật không lạnh. Dương Thanh, thử. Rõ ràng như vậy mỹ nhân kế, chẳng lẽ nàng cho là hắn sẽ mắc lừa? Mắt lạnh nhìn tiểu lọ lì bẩy váy, Dương Thanh hừ một tiếng, sau đó liền ngông nên kiên cường đi tới. 5 phút sau, Hồ Bạch ôm Dương Thanh một chút, gặp lại, ta sẽ về sớm một chút. Dương Thanh không có kịp phản ứng. Hắn hiện tại ngồi ở trên ghế salon nào nào, nhìn xem hai tay của mình trợn tròn trong mắt một bộ không thể tin bộ dáng, tử thủ. Ai bảo ngươi sợ? Nhường A Bạch đi trước. Đại khái qua 10 phút sau, chờ hắn cảm thấy nàng bên kia hẳn là vây người mãn, Dương Thanh mới lặng lẽ đi theo, ai nha. Cảm giác chính mình tựa như là một cái theo dõi của A. Làm tiếng đàn lúc băng lên, Dụ Tử Lễ lần này không có đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ làm quần chúng vây xem, mà là yên lặng tìm A Bạch phụ cận một cái ghế dài ngồi. Có microphone. Bởi vậy tiếng đàn có thể rõ ràng theo khác một bên phiêu đãng đi ra. Dụ Tử Lễ hôm nay mặc một cái quần lông áo khoác nhỉ, nhưng bên trong phối hợp vẫn là một đầu váy dài. Nhìn cao quý trang nhã. Nàng an vị tại cách đó không xa, đang nhắm mắt yên lặng thưởng thức nhạc khúc. Cùng lúc đó, trên trong đám người Dương Thanh cũng dùng hắn sắc bén hai mắt dò xét hết thảy trùng quanh khả nghi nhân viên. Ai? Ai? Đến cùng là ai bắt cóc hắn A Bạch? Sau một tiếng, cuối cùng một thủ khúc kết thúc, nữ hài tử như thường lệ ôm đàn đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Đợi đám người dần dần tán đi, Dương Thanh len lén liếc A Bạch một cái, hắn trước đi theo đám người tản ra, sau đó đúng lúc đó tìm cây đại thụ cản trở. Rất không tệ. Giọng của nữ nhân lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai người. A Bạch cùng Dương Thanh đều hướng phía đối phương nhìn sang. Dụ Tử Lễ tại trên ghế dài đứng dậy, bị người hướng phía A Bạch đi tới. Dương Thanh, hắn hiện tại đại khái là biết A Bạch vì sao lại lựa chọn cùng chỉ gặp mặt qua một lần người trở thành bằng hữu. Nguyên nhân không nàng, đơn thuần cũng là bởi vì Dụ Tử Lễ đẹp quá đi thôi. Nàng lựa chọn đi theo Dụ Tử Lễ đi, cùng với nàng thở thiếu thời lựa chọn bỏ Thái Văn Cơ ra cây, có dị khúc đồng công chi diệu. Hai cái nữ hải tử hôm nay không có lựa chọn đi trong quán cà phê ngồi một chút, mà là ngay ở chỗ này đi dạo. Dụ Tử Lễ cũng là nhìn ra A Bạch cô nương này có rất mãnh liệt lòng tự trọng, bởi vậy hôm nay liền không có nhắc lại muốn mời nàng uống chén trà chiều sự tình. Kỳ thật cũng có thể nhường A Bạch mời nàng, hoặc là hai người các điểm cắt. Nhưng cân nhắc tới cô nương này ra cảnh đồng dạng, nàng cũng không tốt lắm lại cho Hồ Bạch làm một chút ngoài định mức chi tiêu. Dù sao có ít người chính là liền uống một chén trà sữa đều muốn tính toán tỉ mỉ. Dùng nhiều 10 đồng tiền đều là vượt mức. Đã như vậy vậy vẫn là cũng chỉ tại quảng trường nhỏ bên trong đi dạo một vòng A đi một chút đường cũng rất tốt. Dụ Tử Lễ nhìn A Bạch một cái. Gặp nàng trong tay đồ vật thật nhiều. Cô bé này có một thanh cao cỡ nửa người cổ cầm, trên tay còn xách một cái túi. Nghĩ nghĩ, Dụ Tử Lễ liền hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi cầm đồ vật? Ách! Hồ Bạch sững sờ, sau đó đem trong tay cầm cái túi đưa cho nàng, vậy ngươi giúp ta xách cái này à? Tốt! Dụ Tử Lễ gật đầu. Hai người sóng vai đi qua một đoạn đường. Đi mệt dứt khoát an vị tại trên ghế dài nghỉ ngơi. Trong đoạn thời gian này, Dương Thanh từ đầu đến cuối trốn ở phía sau cây len lén dòm ngó các nàng, càng phát ra cảm giác chính mình giống một cái âm u biến thái. Dụ Tử Lễ lại nhìn nàng, sau đó hỏi, đàn của ngươi có thể hay không rất nặng? A, Hồ Bạch vô ý thức sở sở chính mình đàn. Nàng nói, còn tốt. Dụ Tử Lễ liền gật đầu. A nhưng trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, đàn mặc dù không nặng, nhưng sinh hoạt gánh vác hẳn là rất nặng a. Nhưng chủ đề đến đây liền cứng đờ. Hai người nguyên bản cũng không có quá nhiều tiếng nói chúng có thể tiến hành giao lưu biểu đạt. Bất quá rất nhanh A Bạch liền bu lại, lần này nàng chưa quên hỏi Dụ Tử Lễ tính danh. Nữ hài tử viện chuyển ám chỉ nói, ta đều đem tên của ta nói cho ngươi biết, nhưng đến hiện tại ta còn không biết ngươi họ gì tên gì a. Dụ Tử Lễ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ta gọi Dụ Tử Lễ. Dụ là ai nha? Ngươi đợi ta trực tiếp cho ngươi đánh ra đến liền tốt. Dụ Tử Lễ nói liền phải móc điện thoại, nàng ấn mở một đầu lời ghi chép, đem tên của mình cho đánh ra. Dụ Tử Lễ, cùng nào đó người danh tự rất xứng đôi. Nói là lúc trước hai cái tiểu ba nhi còn tại trong bụng thời điểm hai nhà phụ mẫu liền bởi vì một đời trước giao tình định ra thông gia từ bé. Chờ sau khi sinh, quả nhiên là một nam một nữ, thế là liền đặc biệt lên hai cái xứng danh tự. Nữ nhân tinh thần hoảng hốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Nàng nhìn xem tiện lợi ký lên chính mình đánh ra tới ba chữ, tiếp lấy liền đem nó cầm tới cho A Bạch nhìn. Đây là tên của ta A. Hồ Bạch thấy rõ ràng, nàng mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, nữ hài tử liền hướng nàng kêu một tiếng, "Dụ tỷ tỷ."
"Ai?"
Dụ Tử Lễ liếc nhìn nàng một cái, nhịn cười không được. "Dương Thanh, phi, ngu xuẩn tiểu hồ ly." Rõ ràng đối phận đều xem như một cái lao cổ đồng, không biết là người hiện đại cách mấy bối tiên tổ. Nàng vậy mà còn ở nơi này nhận tỷ tỷ. Dương Thanh ở trong lòng sâu sắc khinh bị nàng. Bất quá cái này Dụ tỷ tỷ hẳn không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ, nhìn tướng mạo cùng nàng giọng nói chuyện liền có thể đã nhìn ra. Bởi vậy Dương Thanh cũng không tại phía sau đại thụ chờ lâu. Dương Thanh quay người đi, hắn dù sao không phải thật sự biến thái. Lưu tại nơi này nhìn trộm hai nữ hài kết giao bằng hữu, cảm giác này là lạ. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền định cho A Bạch phát một chương biểu lộ bao đi qua. Muốn hiển lộ rõ ràng một chút hắn tồn tại cảm giác. Long đồ không được, lực công kích quá mạnh. Thế là con hàng này liền một bên đi trên đường một bên toàn mạng lục soát đáng yêu vẻ mặt vô tội bao. Thừa dịp Dụ Tử Lễ còn không có đưa di động thu hồi đi, Hồ Bạch nghĩ nghĩ lại lắc lắc điện thoại di động của mình, hai ta muốn hay không thêm hơi tin tức. Được a. Dụ Tử Lễ ứng. Nàng nói xong liền đem danh thiếp của mình mã cho điều ra đến. Đang lúc Tiểu Lọ Lì chuẩn bị quét mã thời điểm, len keng, Hồ Bạch điện thoại di động vang lên. Dụ Tử Lễ thể thật nàng không phải là muốn rình coi, chỉ là Hồ Bạch đem bức ảnh kia ấn mở thời điểm Dụ Tử Lễ liếc mắt một cái vừa vặn nghiêng mắt nhìn gặp, là một chương biểu lộ bao. Hình tượng tiểu nhân gọi cắt y gì phía dưới phối một chương chữ nhỏ, ta sẽ vĩnh viễn xem ra ngươi. Hồ Bạch, thứ gì? Bất quá chương này biểu lộ bao nàng cũng cảm thấy rất tốt. Thế là nữ hải tử một bên sững sờ, một bên đem tấm này biểu lộ bao điểm bảo tồn. Đây là ai? Dụ Tử Lễ thấy A Bạch trạng thái không đúng liền thuận mồm hỏi một câu. Ngược lại hỏi đoán chừng cũng biết bị qua loa, không có ai, là một người bạn. Điểm này Dụ Tử Lễ đã nghĩ đến. Là anh ta. A Bạch nói. Nàng còn nhớ rõ muốn che giấu tung tích. Nàng không thể bại lộ quan hệ của hai người bọn hắn nhường cảnh sát thúc thúc đem Dương Thanh bắt vào ngục giam bên trong đi. A. Dụ Tử Lễ nghe vậy sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, nàng nhìn chằm chằm tấm kia biểu lộ bao nháy nháy mắt, ngươi ca cùng ngươi phát đáng yêu như vậy biểu lộ bao a ngươi ca thật đáng yêu. Dụ Tử Lễ cuối cùng nói. Hồ Bạch, Hồ Bạch. Hồ Bạch chấn kinh. Chính nàng khen Dương Thanh đáng yêu có thể, nhưng là nàng nghe Dụ Tử Lễ nói đến, làm sao lại kỳ quái như thế đâu. Chương 134, đồ đần sắc, 1, chương 134, đồ đần sắc, 1, không. Nữ hải tử lập tức mười phần cơ cảnh lắc đầu, hắn tuyệt không đáng yêu. Hắn rất ngu xuẩn. Vậy sao? Dụ Tử Lễ hơi nghi ngờ. Đúng vậy a. Hồ Bạch thì dùng sức gật đầu. Nàng thề đây là sự thực. Giống hắn ngu xuẩn như vậy người là tuyệt đối sẽ không có người thích hắn. Tiểu cô nương biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn không có một bộ đang nói dối dáng vẻ. Dụ Tử Lễ cũng xích lại gần chăm chú nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó chợt cười một tiếng, thật không hổ là huynh muội. Đại khái huynh muội ở trung hình thức chính là như vậy á, cãi nhau ầm ĩ hoan hỉ hoàn ra. Nói trở lại, cô nương này ca ca biết muội muội của hắn hàng ngày ở bên ngoài nói hắn ngu xuẩn sao? Tránh đi ai 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 đáng yêu, ai 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 ngu xuẩn cái đề tài này, hai người rất nhanh liền tăng thêm vẻ chán. Dụ Tử Lễ hơi tin tức ảnh chân dung cùng với nàng nào đó đầu chạm giống như thế, cũng là một chương xinh đẹp phong cảnh chiếu. Mà nàng người sử dụng biệt danh thì gọi ta xem tứ phương. Cũng là vào giờ phút này, tại đi vào xã hội hiện đại hơn 4 tháng về sau, A Bạch hơi tin tức rốt cục nên đón trừ huynh trưởng bên ngoài cái thứ hai hảo hữu. Bất quá Hồ Bạch bây giờ tại nhìn chằm chằm hai người nói chuyện phiếm giao diện sững sờ. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Dụ Tử Lễ biệt danh sững sờ. Hắc. Dụ Tử Lễ đánh thức nàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng phát hiện nàng giống như vẫn đang ngó chừng hai người bọn họ nói chuyện phiếm giao diện nhìn. A. Hồ Bạch kịp phản ứng. Nàng mở miệng nói, ta đang tự hỏi ngươi vì cái gì gọi ta xem tứ phương. Mặc dù nàng biết câu nói này nơi phát ra, nhưng là nàng nhịn không được suy nghĩ câu nói này cùng Dụ Tử Lễ ở giữa có liên hệ gì. Nàng hơi tin tức nguyên bản là Dương Thanh khai sáng. Lúc trước vì tăng cường hơi tín hiệu chính là nàng bản nhân ý tứ này, bởi vậy nàng người sử dụng tên chính là nàng chân nhân tên. Dương Thanh cũng gọi Dương Thanh. Chỉ có điều điện thoại di động của nàng bên trong Dương Thanh là ghi chú mà thôi. Hắn người sử dụng tên có khác kỳ danh. Nhưng Hồ Bạch trong đầu còn không có hình thành ghi chú khái niệm. Nàng phải bận rộn chuyện nhiều lắm, cũng không có thời gian đi chơi đùa cùng nghiên cứu những này. Cho nên khi nàng nhìn thấy một cái mới người sử dụng tên thời điểm, vô ý thức liền ở trong lòng hỏi tham Dụ Tử Lễ vì cái gì không gọi Dụ Tử Lễ. Chẳng lẽ hơi tin tức không nên đều dùng tên thật sao? A. Dừng một chút Dụ Tử Lễ liền mở miệng giải thích, bởi vì quân tử hữu lễ, lấy xem tứ phương. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta cùng cái này nít nêm rất xứng đôi sao? Hồ Bạch híp mắt có chút mở miệng. A ngay nói thật nàng chưa nghe nói qua câu nói này. Nàng chỉ biết là ta xem tứ phương, nhau mị chỗ xính hay là quân tử kính mà không mất, cùng người cung mà hữu lễ, tứ hải giai huynh đệ. Nhưng duy chỉ có nàng không biết rõ Dụ Tử Lễ nói câu này. Nghĩ nghĩ, nữ hải tử liền rất cẩn thận tiếp tục hỏi, đây là vị nào tiên hiền lời nói? Nàng cảm thấy câu nói này nói ra chốn là đại khái tại Hán triều về sau. Kỳ thật không nên như thế tùy tiện hỏi vì cái gì cùng là cái gì. Nhưng cân nhắc tới nàng chỉ là một cái niên kỷ không lớn tiểu nữ hải, bình thường lại không đọc qua sách gì, thậm chí nàng liền trường học cũng không trải qua. Như vậy nàng hơi hơi khuyết thiếu một chút văn học tố dưỡng, vậy đại khái cũng là có thể lý giải sự tình, đúng không? Nhưng rất nhanh Dụ Tử Lễ liền tiếp theo nói, đây là chính ta nghĩ. A. Hồ Bạch sững sờ. Sau đó lại kịp phản ứng, lăng lăng gật đầu, a bất quá Dụ Tử Lễ trả lời cũng không phải là nàng hỏi ra vấn đề này trọng điểm. Mà thôi, vẫn là chờ về nhà hỏi lại huynh trưởng vì cái gì Dụ Tử Lễ không gọi Dụ Tử Lễ a đi ra ngoài bên ngoài. Vì che giấu tung tích,
vẫn là tận lực thiếu tìm người khác nghe ngóng vì cái gì. Dụ Tử Lễ lại mím môi cười một tiếng, luôn cảm thấy nhìn tiểu cô nương này trên mặt nhỏ biểu lộ đặc biệt đáng yêu. Nhưng mới thêm hơi tin tức tổng nên nói cái gì, ngoại trừ tăng thêm hảo hữu sau hệ thống ngầm thừa nhận chào hỏi lời nói, Hồ Bạch hiện đang tự hỏi câu nói đầu tiên hẳn là nói với nàng cái gì. Chẳng lẽ lại khen tặng nàng là hiện đại tiên hiền? Nghĩ như vậy, nữ hải tử liền lặng lẽ nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Dụ Tử Lễ cứ nói, ngươi lặng lẽ tại nện cái gì ý đồ xấu đâu? A, Hồ Bạch giật nảy cả mình, ngươi vì sao lại biết ta tại nện ý đồ xấu? Nàng con cái gì cũng không làm đâu. Dụ Tử Lễ, bởi vì ánh mắt của ngươi liền lộ ra một cố cơ linh kình, ta cảm giác ngươi một giây sau liền phải xử lý chuyện xấu. Sự thật chứng minh, cô nương này không hề giống nàng mặt ngoài như thế thanh lãnh. Nguyên bản Dụ Tử Lễ còn tưởng rằng nàng thật không tốt tới gần, nhưng hơi hơi trò chuyện hai câu về sau liền sẽ phát hiện, cô nương này lời nói cũng nhiều, trên mặt biểu lộ cũng nhiều. Hồ Bạch, lời nói này, nàng làm sao sẽ làm chuyện xấu? Hơi hơi dừng một chút, nữ hải tử liền mở miệng giải thích, ta chỉ là đang tự hỏi câu đầu tiên chào hỏi muốn nói gì với ngươi mà thôi. Dụ Tử Lễ liền nói, chúng ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn nói cái gì có thể nói thẳng. Nàng không, nàng liền phải phát hơi tin tức. Hơi suy tư một chút, nàng biết muốn phát cái gì. Rất nhanh, Dụ Tử Lễ điện thoại liền len ken một vang. Nữ nhân giơ tay lên cơ nhìn lên, đến từ bạn mới một cái tin. Hồ Bạch, ba chữ. Dụ Tử Lễ. Ân. Dụ Tử Lễ thấy thế hơi kinh ngạc, nàng nhịn không được nhìn về phía A Bạch bên mặt, không nghĩ tới còn trẻ như vậy tiểu nữ hài nội tâm vậy mà như thế phục cổ. Cái này cũng nhiều ít năm trước này, còn tốt nàng khắc sâu ấn tượng. Nghĩ nghĩ, Dụ Tử Lễ liền đánh chữ hồi phục, a, thật là ấm áp. Lần này liền đến phiên Hồ Bạch kinh ngạc, vì cái gì phản ứng của mọi người đều như thế cơ bản giống nhau. Liên phảng phất câu nói này nguyên bản là một cái ám ngữ như thế, hoặc là tư duy tái phát tán một chút. Hồ Bạch hiện tại có một loại nàng đang đùa giỡn trò chơi nở tờ cờ người chơi hào giác, dường như thế giới này là một cái cự đại thế giới trò chơi. Tất cả mọi người tại dựa theo trò chơi thiết định cố định quỹ tích đi vận chuyển, đồng lý nếu là gặp phải giống nhau sự kiện cũng biết phát động phản ứng giống vậy. Nữ hải tử càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó nàng tiếp tục cho Dụ Tử Lễ phát tin tức. Ba chữ. Ân. Hồ Bạch dương mắt nhìn về phía Dụ Tử Lễ, có chút hưng phấn hỏi, ngươi sao không tiếp tục về ta? Là không phải là bởi vì ta phát không đủ nhiều? Nàng tiếp tục phát. Ba chữ. Ba chữ. Ba chữ. Ba. Dụ Tử Lễ nhẹ nhàng một bàn tay đập vào nàng cái hót, liền biết hồ nháo. Hồ Bạch hàn huyên một hồi thiên, sau đó bị đánh một bàn tay. Tiểu Lọ Ly cuối cùng chẳng đạt được gì. Gặp lại. Dụ Tử Lễ cầm trên tay sách theo cái túi đưa cho nàng, sau đó đưa mắt nhìn A Bạch rời đi. Gặp lại. A Bạch cũng nói, tới sau phòng đã nhìn thấy nằm trên ghế salon rất ngu xuẩn huynh trưởng. Cùng bình thường khác biệt chính là, hôm nay con hàng này khi nghe thấy cầm chìa khóa tiếng mở cửa sau liền theo ghế sofa ngồi dậy. Giờ phút này trên mặt hắn biểu lộ 10 phần phong phú, hoặc A Bạch ở bên ngoài ngữ khí, nghiêng đầu lắc nào nói, Dụ tỷ tỷ A Lý rất nhiều Dụ tỷ tỷ tăng. Chương 134, đồ đần sắc 2, chương 134, đồ đần sắc 2. A. Tiểu Lọ Ly lập tức một hồi chột dạ. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ nháy mắt mấy cái, ngươi đi theo. Sau đó kịp phản ứng. Không đúng. Nàng có cái gì tốt chột dạ? Thế là hừ một tiếng, A Bạch liền buông xuống trong tay đồ vật, sau đó đổi giày hướng về phía Dương Thanh đi qua, ngươi biết không? Hôm nay Dụ tỷ tỷ khen ngươi đáng yêu. A. Lần này đến phiên Dương Thanh chột dạ. Phản ứng đầu tiên là hắn xem gian thời điểm bị hai cái này thông minh chứng cho nhìn thấy. Thứ hai phản ứng là, kỳ quái, Dụ Tử Lễ vô duyên vô cớ khen hắn làm gì? Luôn có loại bị A Bạch bắt bao bối rối cảm giác. Nhưng kỳ thật hắn chẳng hề làm gì. Trước đó hắn thậm chí cũng không nhận ra vị kia Dụ tiểu thư. A Bạch gọi nàng Dụ tỷ tỷ. Hắn cũng không thể cũng tỷ tỷ xưng hô nàng, dứt khoát hắn liền bảo nàng Dụ tiểu thư. A Dương Thanh có chút hoảng, vô duyên vô cớ nàng khen ta làm cái gì? Người hướng nàng nhắc lên ta. Để nha. A Bạch nói. Nàng đến gần tới, bất động thanh sắc vô vô Dương Thanh cái mông, đi qua một chút. A. Dương Thanh không nghĩ nhiều. Tóm lại A Bạch gọi hắn đi qua hắn liền đi qua, hoàn toàn không có chú ý tới kỳ thật bên cạnh còn có rất lớn vị trí đầy đủ tiểu nữ hài ngồi xuống. Ngươi hướng nàng nhắc lên ta cái gì? Ta có thể đối nàng nhắc lên cái gì đâu? Hồ Bạch dừng lại, nàng đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cười như không cười đối với hắn mở miệng nói, ngươi tin cho ta hay thời điểm nàng nhìn thấy. Nàng hỏi ta đây là ai, ta liền nói đây là bạn trai ta. Dụ tỷ tỷ liền nói ngươi đây là tại lừa gạt vô tri đứa nhỏ, nàng muốn tìm cảnh sát thúc thúc đem ngươi bắt lại. Dương Thanh. À thế là Dương Thanh nghe xong một hồi lại yên lặng nằm xuống lại. Ngu xuẩn hắn đại người, chẳng lẽ nàng cho là hắn sẽ giống như nàng ngu xuẩn sao? Ai? Sau đó A Bạch liền gấp. Nàng đẩy Dương Thanh một chút, ngươi tốt xấu cho một chút phản ứng a. Ngươi muốn cái gì phản ứng? Dương Thanh dương mắt hỏi. Hồ Bạch, đang lúc Tiểu Lọ Ly lâm vào trầm tư thời điểm, Dương Thanh liền để điện thoại di động xuống. Hắn đưa tay trực tiếp đưa tới Tiểu Lọ Ly trước mặt, ta phạm vào tội lớn ngập trời. Xin ngươi trừng phạt ta đi. Phi. Hồ Bạch không chút suy nghĩ liền đưa tay tại hắn bươn ra trên tay đánh một cái, nàng cáo giận nói, ngươi biến thái. Dương Thanh liền mỉm cười, đồng thời tại đầu ngón tay của nàng hôn một chút. Hắn mở miệng nói, ta ơn khích lệ. Hồ Bạch, a a a. Nàng không sạch sẽ. Không để ý Tiểu Lọ Ly nội tâm đến tột cùng tại làm sao bắt cuồng. Dương Thanh chợt lại quét mắt một vòng nàng, ánh mắt rơi vào nàng váy bên trên. Dương Thanh nói, ngươi bây giờ hẳn là tranh thủ thời gian trở về phòng đem váy cho đổi. Kỳ thật có khi cũng không rõ sở nữ hải tử suốt ngày đều đang suy nghĩ gì, khí trời lạnh như vậy,
nàng muốn mặc nhỏ váy đi ra ngoài. Ta liền không. Hồ Bạch nói đem váy hướng xuống lôi kéo, miễn cho tên biến thái này nhìn chằm chằm vào bắp chân của nàng nhìn. Nữ hải tử lớn tiếng reo lên, ta chính là muốn chết cóng chính ta. Rất tốt. Tiểu Lọ Ly đến chậm phản nghịch kỳ tới. Dương Thanh một nghẹn, dừng một chút lại mở miệng nói, ta trước kia cùng cha ta mẹ cãi nhau, lúc kia bọn hắn cứ gọi ta đi ra ăn cơm, ta chính là chỉ ăn cơm trắng không dùng nữa. Ân. Hồ Bạch hồng nghi, nàng híp mắt nhìn về phía hắn, cho nên ngươi cũng là ám chỉ ta buổi tối hôm nay chỉ ăn cơm trắng không dùng nữa sao? Hắn thật độc các tâm. Nhưng là Tiểu Lọ Ly cũng có thể lớn tiếng đối với hắn kêu đi ra, nàng liền không. Nếu như hắn nhất định phải dạng này yêu cầu lời nói, kia nàng liền dưng dưng đem tất cả thịt toàn bộ ăn hết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Thanh nằm tại ghế salon khác một bên, sau đó cầm chân có chút cọ nàng, ý của ta là dùng sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình, cái này vô cùng ngu xuẩn. Cho nên ngươi bây giờ đến tranh thủ thời gian trở về phòng đem váy đổi lại. Mặc kệ là xuyên quần jean hay là tắm rửa đem áo ngủ thay đổi, đều so ngươi mặc váy muốn ấm áp nhiều. Hồ Bạch nhìn về phía hắn, nàng hừ một tiếng về sau hỏi, cho nên ngươi thừa nhận ngươi trước kia 10 phần ngu xuẩn. Dương Thanh, lời nói này. Dương Thanh phát tán tư duy nghĩ đến, chẳng lẽ hắn hiện tại liền không ngu xuẩn sao? Tiểu Lọ Lì cũng không cùng hắn dây dưa quá lâu. Hơi hơi ở trên ghế salon ngồi một hồi, nàng liền vào phòng đi thay quần áo. Nữ hải tử đổi đầu quần jean đi ra. Dương Thanh liếc mắt một cái nàng, lại ở trong lòng thở dài. Ai, không thể rất thuận tiện sờ đến bắp chân. Ngươi ăn cơm buổi trưa sao? A Bạch một bên hướng phòng bếp đi đến, vừa mở miệng hỏi. Nếu là không ăn lời nói dứt khoát giữa trưa liền dùng không khí vỡ tổ đem thịt nướng, đợi buổi tối bọn hắn lại tùy tiện làm ăn chút gì. Thì như nấu bát mì cái này loại hình. Ăn. Dương Thanh nói. Ân. Nữ hải tử nghe vậy liền bước chân dừng lại. Nàng quay người, người giữa trưa ăn cái gì? Chua cay bao đồ ăn. Còn có đây này. Sau đó không có. Nha. Nghe lời nói Hồ Bạch liền chế rêu dường như nhìn về phía hắn, nàng mở miệng trêu chọc, thật đáng thương nha. Hiện tại đã liền thịt đều không kịp ăn. Chỉ có thể ăn chút thức ăn chay đến tu thân dưỡng tính. Dương Thanh, thử. Mặc kệ cái này vô lý người. Dương Thanh ám đâm đâm chừng nàng một cái, lại phối hợp nằm xuống. Giữa trưa còn giữ lại kia bản chua cay bao đồ ăn bị Dương Thanh từ giữa đó phủi đi một chút. Có một nửa bên cạnh chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Nồi cơm điện bên trong bị thả một cái giá đỡ. Kia nửa bản chua cay bao đồ ăn liền đặt ở chi trên kệ. Có nồi cơm điện giữ ấm nhiệt khí tại, không đến mức nhường bao đồ ăn nhanh như vậy lại rơi. Làm Tiểu Lọ Lý bưng lấy một cái chén lớn tới thời điểm, Dương Thanh liền dương mắt nhìn nàng, ăn đến cái gì? Món rau. Hồ Bạch nói. Dương Thanh, hắn có đôi khi phát hiện A Bạch giống như đối rau xanh không có khái niệm gì. Dường như tất cả là xanh tử đồ ăn tại trong miệng nàng đều là rau xanh. Chẹn họng một chút, Dương Thanh liền nói, vậy ngươi cũng đáng thương. Đều ăn không được thịt. Ta không đáng thương. Hồ Bạch nói xong liền đem nàng trong chén trứng ốp lép cho gấp lên, ta có trứng gà. Ngươi ở đâu ra trứng gà? Đồ đần cho ta sắc. Lời còn chưa nói hết liền bị Dương Thanh đạp một cước. Ai ai ai. Tiểu Lọ Lý lại vội vàng nói, ta sai rồi ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục nói. Ta ăn cơm đâu? Thử. Dương Thanh lúc này mới bất đắc dĩ đem chân run về. Đúng rồi, Tiểu Lọ Lì kỳ thật có một vấn đề muốn hỏi Dương Thanh, hơi tin tức danh tự chẳng lẽ không đều là tên của mình sao? Ân. Dương Thanh giật nảy cả mình. Hắn hỏi lại, ai nói với ngươi? Cái này còn cần nói sao? Vậy ta vì cái gì gọi Hồ Bạch? Bởi vì lúc ấy ta cảm thấy ta rất khó giải thích với ngươi nickname là cái gì. Vậy ngươi vì cái gì gọi Dương Thanh? Có chút quấn một vấn đề. Nhưng là Dương Thanh có thể biết nàng tại nói cái gì? Ta cũng không gọi Dương Thanh. Đó là của ta ghi chú A. Cái nào đó gọi Dương Thanh ra hòa nói. Hồ Bạch, Dương Thanh một đoán liền biết chắc là nàng sẽ không đổi mới quen đấy bằng hữu đi chú. Nghĩ nghĩ hắn liền hướng A Bạch đưa tay, tới đi bà bối, hiện tại ta dạy cho ngươi thế nào đưa cho ngươi bạn mới đổi đi chú. Chương 135, mạo phạm, 1, chương 135, mạo phạm, 1, thành công đem dụ tử lễ ghi chú tên sửa đổi hoàn tất về sau, Dương Thanh liền đưa di động giao trả lại cho nàng. Về sau ngươi liền có thể cùng ngươi bạn mới tùy thời tùy chỗ tán gẫu. Dương Thanh nói, cái này là một chuyện tốt. Bất quá hắn xác thực cũng là ở trong lòng lẩm bẩm. Hai người tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, vị kia dụ tiểu thư có thể cùng A Bạch trò chuyện cái gì đâu. A Bạch cũng chỉ thuận miệng lên tiếng, tiện tay đem điện thoại di động của nàng nhận lấy đặt ở trên bàn trà, sau đó liền tiếp tục ăn cơm của nàng. Mặc dù chỉ là nửa bàn chua cay bao đồ ăn cùng một cái sắt trứng gà, nhưng A Bạch miệng lớn đào lấy cơm cũng ăn được 10 phần tâm đức. Dương Thanh nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó kìm lòng không được mở miệng nói, thật hâm mộ ngươi. Hồ Bạch liền sững sờ, ngươi hâm mộ ta cái gì? Đúng vậy a, hâm mộ nàng cái gì đâu? Dương Thanh cũng muốn. Ngay sau đó hắn liền từ trên ghế xạ lòn đem thân trên chống lên đến, đưa tay tiến đến A Bạch bên kia đi. Ân. Nữ hải tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phối hợp tính hướng Dương Thanh bên kia xê dịch. Nàng cho là hắn muốn dắt tay của nàng, kết nếu như đối phương chỉ là nhấc tay vuốt ve lên tóc của mình. Nàng ngồi sáng sớm cho mình đâm bím tóc đều đặc biệt đáng yêu. Dương Thanh chậm rãi theo tóc của nàng phủ tới lọn tóc, hắn thở dài nói, hâm mộ ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều có thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Cái này rất tốt, cũng là một loại rất cường đại tâm lý kỹ năng. Nàng đã có dạng này tâm trí, bởi vậy mặc kệ nàng thân ở nơi nào đều có thể để cho mình sống rất tốt, vĩnh viễn tại chính mình nhiệt liệt trong sinh hoạt tránh lóe lên quang. Trợ dục nghe không hiểu, đồng thời hợp lý hoài nghi Dương Thanh là tại móc lấy con tổn hại nàng. Thế là Hồ Bạch liền chuẩn bị đánh hắn một chút, nhưng là đánh người cũng chưa đánh như thế nào. Nữ hải tử hơi suy tư một hồi, sau đó liền hướng phía Dương Thanh ngoắc ngoắc ngón tay, huynh trưởng lại tới một chút. Làm cái gì? Dương Thanh có chút hưng phấn. Dù sao tại các loại yêu đương truyền hình điện ảnh kịch bên trong, cái này thủ thế xuất hiện coi như đại biểu có chuyện tốt gì xảy ra, tương đối câu người một thủ thế. Dương Thanh xích lại gần. Ba, sau đó Hồ Bạch tại hắn trên nót đập một bàn tay. Vừa rồi Dụ Tử Lễ chính là như vậy đánh nàng, cũng là học theo. Không hiểu thấu chịu một lớn bức đấu Dương Thanh có chút ngộng. Hắn sững sờ, lại ngẩng đầu hỏi, ngươi đánh ta làm gì? Không làm gì giờ này phút này A Bạch mười phần lẽ thẳng khí hùng, nàng hướng hắn mỉm cười, liền muốn đánh ngươi một chút. Ngươi không là ưa thích bị đánh sao? Dương Thanh, hiểu lầm. Đây đều là người ngoài đối với hắn hiểu lầm. Cơm nước xong xuôi liền đi cầm chén tẩy. Hào phóng A Bạch tại trước khi đi lại đánh hắn một quyền, xem như đối với hắn ban thưởng. Nữ hải tử tâm tình nhìn không tệ, hoặc là nói nàng mỗi thời mỗi khắc tâm tình đều rất tuyệt. Nhưng cùng thường ngày không giống chính là, nàng hôm nay rửa chén thời điểm tại ngâm nga bài hát. Kia điệu có chút quen thuộc, nhưng Dương Thanh trong lúc nhất thời không nhớ ra được nàng hát là cái gì. Tiểu Hồng Mạo có kiện ức chế chính mình biến thành lang đại hồng bảo chờ nữ hải tử đến gần sau Dương Thanh mới nghe rõ ràng nàng hát ca từ là cái gì. A Bạch đi tới, nàng lại hỏi, cho nên Tiểu Hồng Mạo cùng lang có quan hệ gì? A Dương Thanh bắt đầu cho nàng giải thích, đây là một cái chuyện cổ tích tới. Chuyện cổ tích? Chuyện cổ tích chính là một loại văn học thể loại. Cùng ngươi trong nhận thức biết phú không sai biệt lắm, là chuyên môn viết cho tiểu hải tử nhìn sách. Về phần chuyện cổ tích phía sau có hay không càng sâu ẩn dụ, thật không tiện, tiểu hải tử không cần chú ý cái này. Hồ Bạch mèo đầu tiếp tục biểu thị nghi hoặc. Sau đó Dương Thanh liền cùng nàng đem Tiểu Hồng Mạo cố sự cho đại khái nói một lần. Đang giảng tới lao sói xám tìm Tiểu Hồng Mạo hỏi đường thời điểm, Dương Thanh nói dừng lại, hắn nhìn về phía A Bạch, đoạn này chính là dùng để cảnh cáo những tiểu hài tử kia, nói cho bọn hắn ở bên ngoài không nên tin người khác hoa ngôn xảo ngữ. Xã hội này mười phần hiểm ác. A Bạch không có phản ứng gì. Rất tốt. Dương Thanh nói tiếp. Đem cả một cái cố sự toàn bộ nghe xong, A Bạch mới hiểu được vì cái gì nói chuyện cổ tích là giảng cho tiểu hài tử, nguyên nhân không gì khác, cái này bởi vì cái này kết cục quá thần thoại. Nàng vốn cho là bà ngoại cùng Tiểu Hồng Mạo đều đã chết, không nghĩ tới các nàng lại còn có thể theo lão sói xám trong bụng lại leo ra. Mặc dù cái này miễn cưỡng tính một cái hạnh phúc kết cục, nhưng nghĩ đến hai cái người sống sờ sờ còn có thể theo lang trong bụng leo ra, đây có phải hay không là hơi có chút sờn hết cả gai úc? Kết cục có phải hay không rất tốt đẹp? Dương Thanh hỏi. Hoàn thành a. A Bạch ở trong lòng đè xuống điểm này khó chịu. Nàng lặp đi lặp lại nói với mình chuyện cổ tích chỉ là cho tiểu hài tử nhìn, trong đó ăn khớp tính khẳng định không thể truy đến cùng. Chuyện cổ tích chính là nàng a phụ còn có thể theo lang trong bụng lại leo ra. Nếu như trong chuyện xưa nhân vật chính đổi thành nàng A phụ lời nói, kia Hồ Bạch cảm thấy bất kể thế nào lại sờn hết cả gai úc, dường như cũng đều không có vấn đề gì. Nữ hài tử nghĩ nghĩ, lại hỏi, cho nên Tiểu Hồng Mạo vì cái gì có kiện ức chế chính mình đại hồng bảo? Ngươi vẫn là không có nói cho ta cái này. Trong chuyện xưa cũng không nói nàng lại biến thành lao sói xám A. Dương Thanh liền nói, bởi vì đây là đối chuyện cổ tích thế giới một cái khác giải độc. Có ít người sẽ cho rằng Tiểu Hồng Mạo cùng lao sói xám chính là một người. Thời đại hồng bào nàng liền biến thành lao sói xám, mặc xong quần áo nàng liền biến thành người. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. A Bạch đúng lúc đó nói. Ách Dương Thanh sững sờ. Bạn bạn không nghĩ tới một ít dân mạng âm như bàn luận giải đọc lại còn nhường A Bạch tìm tới một chút luận cứ duy trì. Thay bọn hắn tìm tới cố sự ẩn dụ hệ tâm. Có quan hệ với âm như bàn luận điểm này, quan điểm càng là hiếu kỳ càng dễ dàng lựa. Luôn có chút dân mạng mở ra lối riêng muốn tìm chút cùng người khác không giống quan điểm. Cho nên những năm này liên quan tới Tam Quốc diễn nghĩa liên quan tới Tây Du ký các loại giải đọc luôn luôn tầng tầng lớp lớp, cũng không thể tính sai. Dù sao 1000 độc giả liền có 1000 hẻm lệ. Hẻm lệ là ai? A Bạch chợt hỏi. Một người. Dương Thanh nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai. Trên thực tế, ngươi đem trong lời này tên người thay thế thành tên của ngươi cũng giống vậy, 1000 độc giả liền có 1000 A Bạch. Ý tứ chính là, nhận biết người của ngươi đối cái nhìn của ngươi luôn luôn không đồng nhất. Tỷ như bên kia bán bánh bao lão bản sẽ cảm thấy ngươi mười phần nhỏ khó. Dù tiểu thư cảm thấy ngươi đơn thuần đáng yêu. Mà ta sẽ cảm thấy ngươi cảm thấy ta cái gì? A Bạch truy vấn. Không có gì. Dương Thanh lập tức nháy mắt mấy cái không lên tiếng. Nhưng Hồ Bạch liền có chút bất mãn ý, nàng chán ghét nói chuyện giảng một nửa người. Thế là nữ hải tử liền ám đâm đâm trừng Dương Thanh một cái, đồng thời tại bắp chân của hắn bên trên đạp một cước. Nàng cao giọng nói, ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi chính là muốn khen ta nhưng là lại thật không tiện. Hắc, Dương Thanh cảm thấy lời này có chút hiếm lạ. Hắn dương mắt, sau đó mở miệng đối A Bạch giảng, ta tại sao phải khen ngươi? Ta vốn là muốn nói ngươi ra mặt dày, nhưng là lại sợ nói ra bị ngươi đánh chương 135, mạo phạm, 2, chương 135, mạo phạm, 2, quả nhiên là muốn bị đánh. Bởi vì Dương Thanh cái này lời vừa nói ra A Bạch liền bay nhảy đi lên, cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên. Ngao, có chút đau nhức. Dương Thanh mí mắt nhịn không được nhảy lên. Hắn nhìn qua nhào vào trước ngực mình nữ hải, lực chú ý tất cả nàng mao nhung nhung trên đầu. Bởi vậy Dương Thanh hiện tại liền gọi cũng không muốn kêu đi ra. Cái này còn có cái gì đau quá? Không cho phép đau nhức. Ngươi chờ nữ hải tử cắn đủ nàng mới đem nàng đầu nâng lên, đang chuẩn bị mở miệng đối Dương Thanh nói chuyện, ngươi còn nói hay không loại này làm người ta ghét lời nói. Nhưng nàng chỉ tiết ra tới một cái chữ, miệng hơi hơi một trường, Dương Thanh lập tức liền đứng thẳng lưng lên đè xuống cổ tay của nàng chiếu vào môi của nàng hôn xuống. Không phải. Hồ Bạch hơi có chút sững sờ. Sự tình phát triển làm sao lại biến thành dạng này? Nhưng nàng chưa kịp phát tán tư duy, nữ hài tử lập tức liền cảm giác trên môi của mình một hồi nhói nhói. Là huynh trưởng cắn nàng một chút. Hắn đang nhắc nhở nàng tập trung vào. Qua rất lâu, Dương Thanh mới buông nàng ra. Nhìn qua nữ hài tử đỏ diễm diễm, biến có chút sốc xếp môi, Dương Thanh liền vô ý thức hướng môi nàng đút đi. Nhưng cảm giác như vậy đối A Bạch mà nói hơi có chút kỳ quái, thế là nữ hài tử liền đưa tay đẩy hắn một chút. "Ngươi không cần lo đụng." Nàng oán giận nói. "Tốt." Dương Thanh ở trong lòng ứng. Thế là hắn trong lòng yên lặng thở dài, sau đó lưu luyến không rời thu hồi tay của mình. Nhưng bây giờ trọng điểm kỳ thật cũng không phải là cái này. Hai người đều riêng phần mình chậm một chút, Dương Thanh lại ôm nàng tại trên mặt của tiểu cô nương một chút, hắn mở miệng nói, "Ngươi lần sau đừng lại ghé vào ngực ta trước." "Vì cái gì?" A Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng cảm thấy yêu cầu này hơi có chút kỳ quái. Nàng cái gì cũng không làm, vì cái gì không thể nằm sấp? "Dương Thanh, ân, cái này chẳng lẽ còn có cái gì tại sao không?" "Bởi vì tuổi tác không tới, thời cơ cũng không tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn lẫn nhau song phương đều cần khắc chế, mà nàng giống như vậy nằm sấp ở trên người hắn, rất dễ dàng không cẩn thận liền xảy ra chuyện." Dương Thanh sụ mặt ở trong lòng châm chức tìm từ, hắn không biết rõ ứng làm như thế nào đối nàng giải thích. Nghĩ nghĩ, con hàng này liền rất khó khăn nói, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân. Hồ Bạch Tiên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nàng một mực đang nhìn chăm chú hắn. Có một nháy mắt Dương Thanh cảm giác được chính mình tựa như là bị tử thần nhìn chăm chú, hoặc là nói, hắn hẳn là hoảng hốt một chút, sau đó phát giác nhìn về phía hắn người lại là Bạch Vô Thường. "Ngao." Tiểu Lọ Lì rất nhanh lại bắt lại cánh tay của hắn cắn hắn một chút. Lần này Hồ Bạch rất không hài lòng, nàng buông tay ra căm tức nhìn hắn, "Ngươi cũng hôn ta? Hắn thế nào còn nói thụ thụ bất thân?" Dương Thanh không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ thấy chính mình trên cánh tay xuất hiện hai cái dấu răng khóc không ra nước mắt. "Tiểu Hồ Ly chỉ là hình dung từ không phải trần thuật từ a?" Hắn phát ra chí mạng nghi vấn, "Ngươi thế nào như thế ưa thích cắn người? Ngươi của ta?" Tiểu Lọ Ly còn đang tức giận, rất nhanh A Bạch lại đập hắn một chút, nàng nổi giận đùng đùng, "Không cho phép ngươi cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi giải thích cho ta tin tưởng, hai chúng ta làm sao lại không hôn? Xem đi, đây chính là giáo dục giới tính thiếu thốn hậu quả." Đối với vấn đề này, Dương Thanh hoàn toàn không biết nên thế nào thuyết minh đi ra. Lại trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, "Ngươi lý giải cùng ta hiểu không phải một cái ý tứ. Ý của ta là, chúng ta còn không kết hôn, không thể ngủ tại trên một cái giường. Nhất là hắn còn trẻ tuổi nóng tính, tất cả mọi người cần khắc chế." "Ân." Tiểu Lọ Lý nghe được câu này liền nghi ngờ hơn. Nàng nghi hoặc nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, vừa nghi ngờ nhìn xem hai người cái mông dưới đáy ghế sofa. Đây chẳng lẽ là giường sao? Hơn nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn ở trên ghế salon ngủ chung. "Ta mới sẽ không cùng ngươi ngủ chung." A Bạch đầu tiên cường điệu điểm này. Dương Thanh liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền nói, "Cho nên ngươi lần sau cũng không cần ghé vào trên người của ta." Hắn bị cái gì còn muốn dắt cái này? Bị chẹn họng một chút, A Bạch liền tiếp tục lớn tiếng nói, "Đây không phải giường." "Dương Thanh, nhưng là ghế sofa cùng giường hiệu quả thực tế không sai biệt lắm." Hồ Bạch trợn tròn trong mắt lăng lăng nhìn xem hắn, sau đó tiếp tục thay mình ngủ, "Nhưng là đây là ban ngày, thanh thân là ở buổi tối. Đồ Đần cũng biết động phòng hoa chúc là ở buổi tối, đi ngủ cũng là ở buổi tối." Dương Thanh liền nói, "Thật là có một cái gọi là ban ngày tuyên ngân. Cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua." Ta A Bạch một nghẹn. Nàng cảm thấy Dương Thanh tại quỷ biện. Vì cái gì nằm sấp một chút liền kéo tới thành thân phía trên đi? Hắn rõ ràng chính là không muốn để cho nàng ôm hắn. Nhưng là nàng lại tìm không ra hắn trong lời nói lỗ thủng, mỗi lần đều bị nàng chắn đến không lời nào để nói. Cũng không phải tìm ra. Nữ hải tử nội tâm do dự một chút, lập tức liền vì chính mình tìm tới lý do. Hắn rõ ràng chính là ức hiếp nàng không kiến thức. Nếu như nàng biết ghế sofa cùng giường bản chất khác nhau, kia nàng nhất định sẽ nghĩ đến lý do lớn tiếng phản bác hắn. Nàng chưa kịp đem lời hoàn toàn nói ra, Dương Thanh trầm mặc một chút lại hỏi nàng, "Cho nên ngươi có biết hay không động phòng ban đêm cần muốn làm gì?" Ta Hồ Bạch sửng sốt, ngươi đỏ mặt. Liên chính nàng đều chưa kịp phản ứng nàng xấu hổ. Dương Thanh nói, sau đó vô ý thức đưa tay tại gò má nàng bên trên chạm thử. Ngoại trừ đỏ mặt bên ngoài, gương mặt của nàng còn có chút bỏng. "Đi ra, bị A Bạch đánh." Lúc này nàng luôn luôn khí thế rất đủ. Hồ Bạch nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi không được đụng ta, nam nữ thụ thụ bất thân." "Dương Thanh, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình? Cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình." Tốt, A Dương Thanh ngoan ngoãn ngồi xong. Hắn cam đoan bất luận động, "Cho nên để chúng ta trở lại vừa rồi cái đề tài kia, ngươi có biết hay không thành thân ban đêm tiểu phu thê nhóm cần muốn làm gì?" Ta biết." "Vậy ngươi nói." Hồ Bạch nhìn chằm chằm hắn lăng lăng nuốt nước miếng một cái. Nàng có chút muốn tìm điện thoại, nhưng là lúc này tạm thời đi lục soát giống như có khá rõ ràng. Hơn nữa, thật sẽ có người vào internet lục soát hạ lưu như vậy lời nói sao? Gặp nàng rất lâu mà không nói lời nào, Dương Thanh liền định mở miệng nói. Hắn cảm thấy rất có cần phải cùng tiểu Lọ Lì phổ cập khoa học một chút sinh lý tri thức. Bằng không nàng ngay cả mình bị khi dễ cũng không biết. Về phần thế nào phổ cập khoa học, xin cho hắn ngẫm lại tìm từ. Người Dương Thanh chuẩn bị mở miệng nói. Tại hắn mở miệng một mấy mắt, tiểu Lọ Lì lại ngắt lời hắn, "Ngươi hạ lưu." Nàng đỏ mặt đứng lên, khí thế hung hăng căm tức nhìn hắn. Dương Thanh không nói chuyện khả năng đây chính là bạn gái chuyên môn kỹ năng a, mặc dù cùng một cái người cổ đại nghiên cứu thảo luận những này, đại khái là có chút mạo phạm. Nhưng là không mạo phạm không được a, nếu là lại không mạo phạm một chút, Dương Thanh cảm thấy hắn liền phải bốc lên. Đến lúc đó chuyện liền sẽ thay đổi càng mạo phạm. "Chỗ nào hạ lưu?" Dương Thanh làm bộ rất tự nhiên nói, "Chúng ta chỉ là tại nghiên cứu thảo luận sinh lý tri thức mà thôi. Trước kia lúc đi học, còn có lao sư cho chúng ta bên trên sinh lý khóa, cái này tại hiện đại mà nói rất bình thường. Ngươi không có trải qua, cho nên ta bây giờ tại dạy ngươi." Chương 136, còn bình thường sao? Một, chương 136, còn bình thường sao? Một, không muốn nghe, không muốn nghe. A Bạch có chút muốn đi. Làm sao cổ tay của nàng bị huynh trưởng một mực đè lại, nàng muốn chạy cũng chạy không được. Cho đến bây giờ A Bạch nội tâm có chút phát điên. Nàng muốn cho Dương Thanh đánh một trận, vì cái gì giữa ban ngày bọn hắn nhất định phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này a? Dương Thanh cũng biết A Bạch muốn đánh hắn. Bởi vậy trên mặt hắn biểu lộ hết sức nghiêm túc, ngươi đến thể, kế tiếp mặc kệ ta nói cái gì ngươi cũng không cho phép đánh ta. Cũng không cho phép đem đao của ngươi bỗng nhiên quấn tới trong thân thể của ta đi. Cái này vốn chỉ là rất nghiêm chỉnh sinh lý tri thức phổ cập khoa học. Tới cân nhắc tới những kiến thức này đối với một cái hán triều nữ tử mà nói có thể có chút hứa nổ tung, Dương Thanh rất sợ nàng nghe liền thẹn quá hóa giận lên giận nện hắn hai quyền. A Bạch mí mắt cũng nhảy một cái, nàng ép buộc chính mình chấn định lại, sau đó mặt không thay đổi mở miệng, ta không đánh ngươi. Trầm mặc một chút, Dương Thanh liền nhìn về phía nàng, ngươi nói quá dứt khoát, ta không tin. Nói miệng không bằng chứng, ngươi đến thể. Còn thể. Phát truy. Nghe lời này Hồ Bạch liền dương mắt nhìn hắn một cái, yên lặng giơ lên chính mình một cái tay khác nắm đấm. Nữ hải tử mở miệng uy hiếp, ngươi nếu biết ta muốn đánh ngươi, vậy ngươi bây giờ nên thả ta trở về phòng. Dương Thanh không hề lay động. Hắn do dự một chút, sau đó nói, vậy ngươi vẫn là đánh ta à, hôm nay ta là nhất định phải đem những kiến thức này kể cho ngươi rõ ràng. Nhưng là, may mắn còn có nhưng là. Dương Thanh mím mím môi còn nói, nhưng là ngươi không thể đem ta đánh chết, cũng không cho phép đánh mặt ta, bởi vì ta còn phải đi làm. Lời nói này đi ra liền quá bi thảm, đều sắp chết còn băn khoăn cái kia phá ban. A Bạch thấy nữ hải tử trầm mặc, Dương Thanh liền chuẩn bị lấy tiến vào chính đề. Trước hết để cho hắn ngẫm lại muốn trước từ nơi nào nói lên đâu. Dương Thanh ở trong lòng cân nhắc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, đầu tiên trước hết từ tiểu nữ hải tuổi dậy thì bắt đầu nói lên a. Nâng lên tuổi dậy thì, tự nhiên nghĩ đến giới tính đặc thù phát dục, nghĩ đến kinh nguyệt. Cái gọi là giới tính đặc thù phát dục. Dương Thanh vô ý thức thấp mắt nhìn về phía nữ hải tử trước ngực. A Bạch thấy rõ ràng hắn ánh mắt rơi ở nơi nào. Nàng hiện tại biết vì cái gì Dương Thanh câu đầu tiên là nhường nàng đừng đánh hắn. Hắn thật sự là có tự mình hiểu lấy. Con nhìn. Hắc. Nhìn đủ chưa? Tiểu nữ hài bóp quả đấm, nàng nhướng mày nhẫn lại, xin đem ngươi biến thái ánh mắt thu hồi đi. Xem đi. Hắn luôn luôn bị thế nhân hiểu lầm. Rõ ràng chỉ là rất thuần khiết một cái. Nắm chặt ta bàn tay, Dương Thanh liền theo bộ ngực thiếu nữ biến hóa bắt đầu nói về. Rất bình tĩnh một cái buổi chiều, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền đến gió thổi lá cây thanh âm. Dương Thanh từ đầu đến cuối tại không nhanh không chậm tự thuật. Tận lực dùng A Bạch có thể nghe hiểu được từ. Tới kết thúc công việc thời điểm. Hắn nói dừng lại, sau đó lại nhìn xem A Bạch, cho nên khi nội y số đo ngươi cảm giác phải mặc không thích hợp hoặc là không thoải mái thời điểm, liền có thể đi trong tiệm hoặc là trên mạng một lần nữa mua mấy bộ số đo thích hợp trở về, liền cùng quần áo nhỏ cũ muốn mua mới như thế, cái này không có gì tốt xấu hổ. Những lời này hắn lúc trước liền muốn nói, làm sao một mực không tìm được thời cơ tốt. Hôm nay hắn xem như không thèm đếm xỉa, liền xem như muốn bị đánh, hắn cũng phải cho A Bạch giảng minh bạch. Về phần mình số đo như thế nào xác định? Trên mạng đều có đo đạc phương pháp, ngươi có thể tự mình đi lục soát một chút, hoặc là ta giúp ngươi lục soát lời còn chưa nói hết liền bị tiểu cô nương cắt ngang. Nàng cơ hồ là cắn răng nói, ta mình có thể. A nghĩ nghĩ Dương Thanh còn nói, hắn nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi hẳn là tại trên mạng mua một thanh mềm thước. Ta tại sao phải mua mềm thước? Bởi vì cần đo đạc. Nhưng Dương Thanh lời còn chưa nói hết liền bị A Bạch chiếu vào ngực tới một quyền, tiểu lọ ly nghe được mặt đỏ tới mang tai. Nàng phẫn nộ nói, ta không mua. Con mắt của ta chính là thước. Nàng không cần đo đạc. Tốt. Dương Thanh ấy ứng. Thân thể của nàng định đoạt. Không cần quản quá trình như thế nào gian khổ, tổng chi thiếu nữ tuổi dậy thì bộ ngực biến hóa hắn là nói rõ. Nàng đại khái cũng nghe rõ. Kế tiếp lại đến phiên hạ một nan đề, hắn hẳn là dùng loại nào nghiêm túc cô đọng ngôn ngữ, đối nàng nói rõ giữa nam nữ khoái hoạt nguồn suối đâu. Lén lén liếc một cái A Bạch. Nữ hải tử nguyên bản đã cảm thấy Dương Thanh hiện tại dụng ý khó dò, bởi vậy nàng bây giờ nhìn Dương Thanh mỗi một mắt đều tràn ngập đề phòng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đang nhìn ngươi suy nghĩ A Bạch, dừng một chút, Dương Thanh lại mở miệng hỏi nàng, ngươi biết Bạch Cư gì sao? Không biết. Hắn là đường triều một vị thi nhân. Hắn có một vị đệ đệ gọi Bạch Đi Giản. Cái này Bạch Đi viết chữ giản thể một tiên có quan hệ với chuyện nam nữ văn trường, ta cảm thấy ngươi nhìn cái này liền rất tốt. Dạng này cũng sẽ không cần hắn lại tốn nhiều nước miếng. Thiên nhân văn tự so với hắn ưu mỹ nhiều. Thiên văn chương này gọi thiên địa âm dương đoàn tụ mừng rỡ phú ta hiện tại đem nó tìm ra cho ngươi xem. Sau này nam đã bó quan, nữ làm cây năm, dịu dàng chi dung như ngọc, thẹn thùng dáng vẻ như tiên. Anh uy sáng lạ, khinh thái thiên quyên. Tố thủ tuyết sạch, cổ trắng hoa đoàn. Xem ngang tàng chi tài, đã biết trội hơn. Thấy hiểu điệu chi chất, dần thấy hiện lên nghiên. Cỏ cây phương lệ, vân thủy cho duệ, lá non sợi thô hoa, làn gió thơm quân xây. Rất nhanh, một tiên giải phú liền bị Dương Thanh phát tới A Bạch trên điện thoại di động. Bản này phú đại khái hơn 3000 chữ, trong đó lại có hoa lệ từ tạo, có khí thế rộng rãi phép bài tỷ. Bởi vậy muốn chăm chú đọc xong thiên văn chương này còn cần một quãng thời gian. Thừa dịp A Bạch còn không thấy được trọng điểm chỗ, cùng lúc đó, Dương Thanh cũng đang suy tư hắn hiện tại có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình để cho A Bạch một người ở chỗ này vụng trộm tiêu hóa, miễn cho nàng thẹn quá hóa giận phấn khởi mà giết người. Càng hướng xuống nhìn, gương mặt của thiếu nữ liền càng đổi càng đỏ. Ngay cả thính thai chỗ cũng lộ ra một chút đỏ. Không thể không nói, Bạch Đi Giản thật sự là một thiên tài. Dương Thanh bén nhạy nhìn thấy trên người cô gái phát sinh điểm này biến hóa, hắn muốn đi. Nhưng người này vừa đứng dậy, một giây sau A Bạch liền đưa tay níu lại ống tay áo của hắn. Đang đồ tử. Mạo phạm xong liền muốn chạy sao? Dương Thanh sọ não bên trên xuất hiện một cái dấu hỏi. Người đợi ta xem hết. A Bạch nói.
Không Dương Thanh cảm thấy không khí bây giờ có chút quỷ dị, hắn kiên trì mở miệng, nhưng là ta cảm thấy một mình ngươi vụng trộm nhìn sẽ khá hơn một chút. Ta tại sao phải vụng trộm nhìn? A Bạch ngẩng đầu lên, nàng đôn đốc chính mình sụ mặt, tận lực không để tâm tình của mình tiết ra ngoài, đây là nàng không để chính mình trên khí thế rơi vào tầm thường chỗ thường dùng thủ pháp. Nhưng Dương Thanh tinh tế nghiêng mắt nhìn nàng, sẽ cảm thấy nàng tính thai đỏ bừng, thế là ngay cả lồng ngực cũng có biên độ nhỏ chập trùng. Nàng rất khẩn trương. Nếu không phải hắn nhìn ra hai điểm này, Dương Thanh còn thật sự cho rằng bất cứ chuyện gì đều đúng nàng mây trôi nước chảy, còn tưởng rằng nàng trông thấy cái gì phát giác cái gì cũng không biết đối tâm tình của nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu nữ hỏi xong, lại dừng một chút, tiếp tục mở miệng hỏi hắn, ngươi không phải nói đây là rất bình thường sinh lý tri thức sao? Dương Thanh, ách, là rất bình thường không sai. Nhưng là, chương 136, còn bình thường sao? 2, chương 136, còn bình thường sao? 2, Dương Thanh lông mày nhảy nhót, nhưng là ngươi trước tiên cần phải thề ngươi tuyệt đối sẽ không đánh ta. Vậy ngươi muốn còn kém, ta khẳng định sẽ đánh ngươi. Hắn cho nàng nhìn loại vật này, lại còn trông cậy vào nàng không đánh hắn. Nghĩ gì thế? Nằm mơ ban ngày cũng không thể làm được đẹp như vậy a. Dương Thanh, thế là nữ hài tử liền một cái tay lôi kéo hắn, một cái tay khác tại cầm di động chậm rãi hướng xuống lật xem. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, nữ hài tử cuối cùng là xem hết thiên văn chương này. An tươi nuốt sống nhìn đại khái, dứt bỏ bên trong nam nữ nghệ thuật bộ phận không nói, ách, giống như ném không ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít ra thiên văn chương này thủ pháp còn là rất không tệ. Càng trong đó lại còn có cao tổ điện cố, đương nhiên cũng không ngừng cao tổ. Còn có võ đế, huệ đế, hán triều mấy vị tiên đế xuất hiện tại loại này phong nguyện văn chương phía trên, không hợp thói thường bên trong giống như lại dẫn một chút bình thường. Thấy A Bạch để điện thoại di động xuống, Dương Thanh liền biết nàng hẳn là xem hết. Gặp nàng không chịu nói, bởi vậy Dương Thanh cũng đóng chặt miệng một chữ đều không nói. Sofa nhỏ bên trên, hai người đều mặt không biểu tình, cũng xếp hàng ngồi. Qua rất lâu, nữ hải tử mở miệng nói, ta rất khó tưởng tượng cái gì. Dương Thanh nói tiếp, tránh đi vấn đề này, thiếu nữ liền nói sang chuyện khác một lần nữa hỏi hắn, huynh trưởng lúc trước lúc đi học, các ngươi một trường học đại khái có mấy người? Ách, ngươi là chỉ cao trung vẫn là đại học? Đại học mấy vạn người, cao trung xem chừng cũng có một hai vạn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sau đó các ngươi liền mấy vạn người tập hợp một chỗ, ương ương cùng một chỗ học tập loại này văn chương. Nữ hài tử nói, lại cúi đầu liếc mắt một cái điện thoại di động của nàng. Cho nên thật rất khó tưởng tượng. Nghĩ đến cái này hình tượng A Bạch liền không nhịn được tê cả da đầu. Nếu như loại này hình tượng chân thực tồn ở đây, kia đây rốt cuộc là một cái gì nơi trốn a? Chẳng lẽ lại thật chỉ có một mình nàng tình cảm sâu đậm thấp kém, trông thấy loại này văn tự cũng chỉ có thể liên tưởng đến hạ lưu? Không phải. Dương Thanh lông mày nhảy một cái, ai nói cho ngươi chúng ta mấy vạn người tập hợp một chỗ học loại này văn chương? Loại này văn chương thậm chí đều đang không được ngữ văn tài liệu giảng dạy, lại làm sao có thể mấy vạn người tập hợp một chỗ học tập? Mặc dù hắn xác thực nghe học văn học người nói bọn hắn Hán ngữ nói người chuyên nghiệp sẽ học tập Mèo Bình Mai, nhưng rất rõ ràng là Mèo Bình Mai nghệ thuật giá trị so bản này Mừng Rỡ Phu giá trị muốn cao hơn. Kia dù sao cũng là tứ đại kỳ thư đứng đầu a. Vậy ngươi mới vừa nói lao sư sẽ lên học cái gì tới? A Bạch có chút tạm ngừng. Bên trên sinh lý khóa. Đối. Sinh lý khóa. Bên trên là bên trên, nhưng là chúng ta cũng sẽ không giảng những vật này a. Dương Thanh rất bất đắc dĩ nói. Rất mâu thuẫn một chút chính là ta quốc giáo dục xác thực đàm luận tính biến sắc, nhưng là vừa đến tuổi tác lại điên cuồng thúc cưới thúc em bé. Dường như đây là tới cái gì tuổi tác liền sẽ tự động thức tỉnh kỹ có thể giống nhau. Nếu quả thật đem A Bạch ném tới trường học nhường lao sư cho bọn họ bên trên sinh lý khóa, đại khái lao sư giảng bài nội dung cũng liền chỉ nói tới tuổi dậy thì kia một hồi. Giảng tới biến âm thanh kỳ, giảng tới rơi tính đặc thù phát dụng. Về phần đằng sau Mừng Rỡ Phú bộ phận, căn bản cũng sẽ không có. Vậy ngươi còn để cho ta nhìn. Nữ hài tử lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hiện tại nội tâm của nàng thật sinh ra muốn một quyền đem Dương Thanh đánh chết xúc động, bởi vì rất mất mặt. Chỉ cần hắn chết, như hôm nay mất mặt như vậy sự tình cũng sẽ không hướng truyền ra ngoài, bất quá kia thiên văn chương bên trong thật viết thật cặn kẽ. Tư duy tái phát tán một chút, nàng biết đại khái vì cái gì nàng lúc trước lặng lẽ chui vào Minh Trưởng gian phòng thời điểm gặp được như thế một bộ quan cảnh. Kia gọi là cái gì nhỉ? Không được, tuyệt đối không thể cho hắn biết nàng làm qua nửa đêm phi tặc. Dương Thanh hoàn toàn không biết rõ tiểu lọ ly nội tâm tại cổ quái kỳ lạ nghĩ cái gì. Nhưng nghe đến A Bạch lời nói sau hắn liền rất nghiêm túc mở miệng giải thích, người bình thường cùng tại lao sư trong trường là sẽ không cùng ngươi đàm luận những này. Nhưng là ta cảm thấy xem như bạn trai của ngươi, ta có cần phải lại có trách nhiệm cùng ngươi tiến hành những kiến thức này phổ cập khoa học, nói lại lần nữa, cái này rất bình thường. Đến, nói với ta. Cái này rất bình thường. Cái này rất bình thường. A Bạch đang miên man suy nghĩ, cũng không nghe thấy hắn đến tuột cùng nói thứ gì. Chỉ là loạn xạ ứng với. Ngược lại hắn nói cái gì chính là cái đó á sau một lát, đợi nàng ý thức trở về. Nội tâm lại đột nhiên giật mình. Mặt biến so trước đó càng đỏ. A Bạch nha A Bạch. Ngươi ở trong lòng suy nghĩ lung tung thứ gì a? Bá. Nữ hải tử đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Dương Thanh liền giật mình, hắn bật thốt lên hỏi, thế nào? Không để ý tới hắn. A Bạch phối hợp trở về phòng. Dương Thanh, quả nhiên tâm tư của thiếu nữ liền cùng bầu trời bồng bềnh mây như thế, tưởng trận. Chờ một chút. Dương Thanh gọi lại nàng. Cái gì? A Bạch rốt cục quay đầu. Nhưng nữ hải tử hiện tại ánh mắt dường như có chút phiêu hốt, có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác của hắn. Đừng như vậy. Dạng này Dương Thanh thì càng chột dạ. Ngươi không đánh ta sao? Dù sao sự tình hôm nay quá nổ tung.
không chịu bỗng nhiên đánh hắn luôn cảm thấy trong lòng không đủ an tâm. Kỳ thật nói qua đối tượng đều biết, cãi nhau thời điểm bạn gái nếu là còn có thể câu có câu không địa lý ngươi, vậy thì chứng minh chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Ngươi như cũ có thể dễ như trở bàn tay mà đem nàng hướng tốt. Nhưng nếu như đối phương không để ý tới ngươi, vậy chúc mừng ngươi, ngươi xong đời. Đồng lý đặt ở A Bạch trên thân cũng giống như nhau. Nếu là nàng còn nguyện ý đánh hắn, kia Dương Thanh liền có thể dưới đáy lòng lặng lẽ vung lòng một hơi. Ngược lại chỉ cần chờ nàng đánh xong đem khí ra liền xong việc. Nhưng nếu như nàng ngay cả đánh đều chẳng muốn đánh, a, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Không đánh. Nữ hải tử suy nghĩ một chút, nàng dùng người hiện đại xưng hô. Ta là dịu dàng bạn gái. Ta không đánh người. Dương Thanh. Thật sao? Dịu dàng cái từ này phóng xuất dường như tổng cùng thiếu nữ này không cùng nhau xứng đôi. Trầm mặc một hồi, Dương Thanh lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì cử đi đến mấy lần nắm đấm? A thiếu nữ thuận miệng đáp, chủ yếu là vì đe dọa ngươi, ngươi cũng đùa bỡn ta, không được ta đe dọa ngươi sao? Dương Thanh, ta muốn đi nghỉ ngơi. A Bạch nói. Sửng sốt một chút, Dương Thanh liền mười phần đơn thuần biểu thị nghi vấn, thật đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ lại còn có giả nghỉ ngơi sao? Cũng đúng. Dù sao nàng hôm nay tiếp thu nhiều như vậy kiến thức mới, là hẳn là nhường nàng tự mình một người hảo hảo đi nghiên cứu một phen. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi thôi. Ân. Nữ hải tử nhẹ gật đầu, đóng cửa lại về phòng của mình. Nhưng còn không lâu lắm, thiếu nữ lại một lấy một đôi mắt lăng lăng đem sọ não vươn ra. Cái kia thiếu nữ thăm dò tính há miệng. Nàng tựa hồ là không biết nên thế nào thuyết mình. Thế nào? Dương Thanh mới quay người một lần nữa trở lại ghế sofa không bao lâu. Hắn thừa nhận hắn bị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện hành vi dọa sợ. Nữ hải tử đi lên nhìn lên trần nhà. Bởi vậy Dương Thanh cũng đi theo ánh mắt của nàng nhìn lên trên. Nhưng rất đáng tiếc là trên trần nhà cái gì cũng không có. Kia nàng đang nhìn cái gì đâu? Qua một hồi lâu, Hồ Bạch mới lăng lăng hỏi hắn, cái kia, ngươi bây giờ còn bình thường sao? Dương Thanh, chương 137, nấu lấy liền quen, 1, chương 137, nấu lấy liền quen, 1, lời nói này. Dương Thanh ngay từ đầu đều không có hướng không đứng đắn phương diện muốn đi. Hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem thiếu nữ trước mặt, nháy nháy mắt hỏi, cái gì gọi là không bình thường? Không bình thường chính là ách. Nàng muốn làm sao đối với hắn hình dung đâu? Thiếu nữ ánh mắt phiêu hốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi lên nhìn nhìn nóc nhà, thỉnh thoảng lấy ánh mắt ngắm ngắm hắn phía dưới. Không bình thường chính là, không sai chính là thành tại vợ chồng, cái gọi là hợp tâm dương. Nữ hải tử lại nghĩ tới vừa rồi văn chương bên trong lời nói, bọn hắn họ Bạch thật sự là quá xấu rồi. Thiếu nữ đỏ mặt, lắp bắp mở miệng nói, ngươi không lại đột nhiên bọn tới gian phòng của ta, sau đó cái gì đâu? Phía sau từ ngược lại nữ hải tử là không nói ra miệng. Như loại này ra mặt dạy lời nói thật hẳn là chỉ có Bạch đi giản khả năng viết ra. Nhưng là vì làm chính mình miêu tả đến rõ ràng hơn, nữ hải tử mặc dù không có nói đi xuống, nhưng động tác trên tay lại tại gian nan ám chỉ. Chính là như thế. Tương nhưng ngưỡng. Im ngay. Dương Thanh nheo mắt, lập tức rất bất đắc dĩ mở miệng nói, ta vô cùng bình thường. Chẳng lẽ nàng đỗng nhiên muốn trở về phòng là bởi vì nhìn như thế văn chương về sau sợ hắn thú tính đại phát, cho nên mới muốn về phòng trốn tránh hắn. Thật sao? Thiếu nữ hỏi. Thật. Dương Thanh nói. Hồ Bạch, a. Hồ Bạch ấy ứng. Cũng không biết nàng đến tột cùng tin không tin, tóm lại nữ hải tử là nhẹ gật đầu, sau đó đóng cửa lại hoàn toàn trở về phòng. Dương Thanh thì ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng hẳn là tin chưa? Nhưng không đợi Dương Thanh khẩu khí này hoàn toàn thuận đi ra, một giây sau nữ hải tử lại đột nhiên đem cửa kéo ra. Cái kia, đủ. Nàng căn bản là không có tin. Dương Thanh xoay người lần nữa, hắn sụ mặt lần nữa hướng A Bạch tâm đoan, ta thể ta là một người bình thường. A. Nữ hải tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng, không có a, ta rất tin tưởng ngươi. Cái kia nàng ánh mắt tiếp tục hướng bốn phương tám hướng nhìn, nhìn thiên nhìn xuống đất chính là không dám nhìn Dương Thanh mặt, buồn nôn lời nói nàng nói ra luôn luôn cảm thấy mười phần xấu hổ, ta là muốn hỏi huynh trưởng. Đã ngươi hiện tại là một người bình thường lời nói, vậy chúng ta hẳn là có thể ôm ấp một chút đúng không? Không phải. Dương Thanh có chút ngượng, nếu như ngươi muốn ôm lời nói, kia tùy thời đều có thể a. Tùy thời đều có thể. Nghe lời này nữ hải tử liền không nhịn được cú oán liếc nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nhà rãnh, ngươi rõ ràng vừa rồi liền không có đồng ý. Hắn lúc nào thời điểm không có đồng ý? A Bạch chỉ là nàng vừa rồi nằm sấp trên người hắn vậy sẽ a. Thấy một lần Dương Thanh thanh tịnh trong hai mắt lộ ra một chút mê mang, A Bạch âm điệu liền không nhịn được biến lớn, nàng rắc giọng lớn tiếng reo lên, chính là ta vừa rồi nằm sấp trên người ngươi vậy sẽ a. Ngươi vừa rồi chẳng phải không có đồng ý không? A. Dương Thanh sững sờ, cũng cả kinh nói, vậy ngươi nằm sấp trên người của ta cùng ôm ấp hai chuyện này có liên hệ gì sao? Tại sao không có a? Không đều là trong được sao? Chẳng qua là một cái nằm ngang mà một cái khác là dựng thẳng. Nhưng nếu như tất cả mọi người là người bình thường lời nói, vì cái gì thụ có thể mà hoành không được a? Có thể là cách 2000 năm nguyên nhân, Dương Thanh thỉnh thoảng sẽ cảm giác hắn A Bạch não mạch kín không tại cùng một tuyến đường bên trên. Cũng tỉ như hiện tại, hắn nghe A Bạch lớn tiếng lên án liền nghe đến sửng sốt một chút, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ lên, lại có cảm giác nàng nói hình như không có gì ma bệnh, không đều là tại trong lòng được sao? Dương Thanh vô ý thức tiến lên một bước. A Bạch liền hướng sau vừa lui, nàng cả kinh nói, ngươi khắc chế một chút. Ta rất khắc chế. Dương Thanh nói. Nữ hải tử cả người đều là tỉnh tỉnh, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, ngay sau đó Dương Thanh liền lại tới mấy bước rắn rắn chắc chắc mà đem nàng ôm vào trong ngực. Thật ấm áp một cái ôm ấp. Một bên ôm nàng, Dương Thanh liền vừa mở miệng, không có vì cái gì. Chính là đứng đấy có thể, nằm không được. A quản nó được hay không, ngược lại chỉ cần có thể ôm là được rồi, ôm thời điểm nữ hải tử ở trong lòng là nghĩ như vậy. Ôm có một hồi, chờ Dương Thanh lại buông tay thời điểm, Á Bạch lại đột nhiên động thủ đánh hắn một quyền. Đau cũng không đau, nhưng là Dương Thanh có chút mê hoặc, ngươi không phải nói không đánh ta sao? Á Bạch liền nói, đây không phải đánh. Dương Thanh trầm mặc, vậy cái này là cái gì? Nữ hải tử hơi hơi ngước cái cằm, nàng mở miệng đáp, đây là ban thưởng. Dương Thanh. Dương Thanh cảm động đến rơi nước mắt tiếp thu xong đến từ A Bạch ban thưởng, sau đó hắn lựa chọn đem tiểu cô nương hướng trong phòng đấy. Hắn nói, ngươi bây giờ hẳn là đi nghỉ ngơi. Không phải nói vây lại sao? Đối. Ta vây lại. A Bạch lại gật đầu một cái. Đang lúc nữ hải tử muốn đóng cửa lại thời điểm, Dương Thanh nghĩ nghĩ còn nói ra đến một câu, ngươi biết không? Ngươi bây giờ đã đặc biệt giống sơn tây người. Ân. A Bạch nghe vậy sững sờ. Vì cái gì nói như vậy? Nghe nói Dương Thanh nói dừng lại, dù sao không có tự mình đi qua bên kia, hắn tất cả tri thức cũng chỉ bắt nguồn từ internet, cũng không bảo đảm tính chân thực. Hắn cùng A Bạch nói cũng liền đồ vui lên, nghe nói sơn tây bên kia có rất dạy ngủ trưa văn hóa. Ngay cả bên kia chó con đến giờ cũng là muốn nằm dạp trên mặt đất ngủ một lát. Còn có loại sự tình này. Nữ hải tử nghe lời này liền cảm giác có chút hiếm lạ. Người này hứng thú đều là chung, cho chuyện bắt quái thời điểm liền tương đối tinh thần. Bởi vậy cũng nhớ không nổi nàng hiện tại hẳn là đi ngủ sự tình. Ta cũng là nghe người khác nói, không xác định bên trong có hay không khoa trương thành phần. Chờ chúng ta về sau qua bên kia, liền biết dân mạng nói đến cùng phải hay không thật. Ân. A Bạch điên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó nhấc tay đem Dương Thanh đưa tiễn. Nàng bây giờ trở về gian phòng mục đích chủ yếu kỳ thật cũng không phải nghỉ ngơi. Thứ nhất nàng muốn trước tránh hắn một hồi, thứ hai kia thiên văn chương nàng còn muốn lại nhìn kỹ một chút. Kéo lên màn cửa, chui vào chăn. Đây mới là thành phẩm đọc loại thư tịch này không khí a. Nào giống Dương Thanh hạ lưu như vậy, giữa ban ngày thử lấy răng lại bắt đầu. Đương nhiên ngươi không thể nói Bạch đi giản hạ lưu. Dù sao hắn biết những này tiền đề đều là cầu cắt sĩ hỏi môi. Mùng 6 lễ lấy doanh rừng, phục trăm lượng mà viên đến. Đã nạp trinh tại hai họ, lại mời giao lễ tại cùng chén. Đều cùng chén. Kia kéo màn cửa tới làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, đây không phải cũng rất bình thường sao? Muốn A Bạch mà nói, thiên văn chương này càng giống là trò chơi trước tân thủ giáo trình. Hối người lấy tỉnh, thu người lấy tâm. Nữ hải tử nhìn, lại yên lặng đem chăn mền đi lên giật giật. Quả nhiên họ Bạch đều quá xấu rồi. Cái này gọi Bạch đi giản tự không cần phải nói, A Bạch cả một đời đều không quên hắn được. Còn có Lý Bạch, mặc dù Lý Bạch không họ Bạch, nhưng muốn bỏ năm lên cũng không xê xích gì nhiều. Ai cho phép hắn biết nhiều như vậy văn chương? Còn có Đồng Bạch. Cái kia đang thương tiểu nữ hải cũng là thời vận không tốt. Còn có A Bạch chính nàng cũng là một bộ ý nghĩ xấu. A nàng còn đối với hắn bên máy. Xong đời. Bạch gia thật nếu không có người tốt. Ánh trăng nhập hộ. Chương 137, nấu lấy liền quen, 2. Chương 137, nấu lấy liền quen, 2. Chờ nữ hải tử lại sắc mặt quái dị từ trong phòng đi ra lúc, nàng nhìn Dương Thanh biểu lộ liền vô cùng không thích hợp. Nàng đã hiểu. Nàng tất cả đều đã hiểu. Quả nhiên nhiều đọc sách vẫn là có chỗ tốt, nếu là chính nàng phát hiện ra trước thiên văn chương này tốt bao nhiêu, dạng này nàng liền có thể giấu ở trong chăn bên trong trộm nhìn lén. Mà không phải giống như bây giờ, làm cho hai người đều xấu hổ. Cái kia Dương Thanh vẫn là nằm trên ghế salon, chỉ bất quá hắn trên thân nhiều hơn một cái nhỏ tấm thảm. Nhìn thấy A Bạch lúc đi ra hắn liền ngồi dậy, đồng thời có chút hốt hoảng giải thích, bởi vì ngươi nói đêm nay phải dùng không khí vỡ tổ làm thịt nướng ăn, cho nên ta liền còn chưa có đi nấu cơm. Nhưng nàng lại đang nghỉ ngơi, cũng không tốt đi gõ cửa bảo nàng. Cho nên cứ như vậy lề mề cho tới bây giờ. Bất quá Dương Thanh nhìn thấy tình trạng của nàng còn có thể. Hẳn là Lật Thiên đi. Đối. Nữ hải tử lung tung nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi tới tủ lạnh đi đem nàng bữa sáng ướp tốt thịt cho lấy ra. Vũ hoa thịt sớm bị nàng cắt thành độ dày đều phiến, sáng sớm liền gắn muối dùng gừng rượu gia vị ướp, lại thả điểm sinh rút dầu hậu xếp vị. Bởi vậy hiện tại chỉ cần tại nướng trước vung một chút cây thì là phấn cùng bạch chi tê dại, liền có thể đem nó bỏ vào không khí vỡ tổ bên trong nổ. Vũ hoa thịt loại vật này, nó như thế nào đây? Tiểu cô nương hiện tại đối với nó cảm nhận mười phần xoắn xuýt. A Bạch trước kia ưa thích thịt kho tàu, chính là loại kia khối lớn lại ẩm nát nát thịt. Nàng cảm thấy chỉ có giống như thế mới ăn đã nghiền. Nhưng không biết từ lúc nào lên nàng phát hiện mình đối thịt kho tàu vậy mà mơ hồ có một ít bài xích. Nhập khẩu luôn cảm thấy dính hoảng. Mới đầu tưởng rằng tự mình làm lật xe, về sau nàng dựa theo chính mình ghi chép thực đơn lại tay nắm tay từng bước một lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí liền gia vị muốn thả nhiều ít đều mười phần chính xác. Nhưng là, cũng không thể khó mà nói ăn đi. Có lẽ người này khẩu vị chính là chuyển biến đến mười phần đông nhiên. Nàng hiện tại càng ưa thích giòn giòn ngũ hoa. Mặc kệ là nổ vẫn là sắc, tóm lại chỉ cần đem dầu chiên đi ra liền tốt. So thuần thịt nạc cảm giác sẽ tốt. Vũ hoa thịt chính phản hai mặt 170 độ các nướng 8 phút. Thừa dịp điểm này thời gian có thể đem trong tủ lạnh cái khác đồ ăn lấy ra. Chân gà, kim châm nấm, nấm cầu bắc, rau xà lách cũng thấy. Sau đó lại lột một chút tỏi. Hẳn là đủ ăn. Chân gà có 10 cái, vũ hoa thịt cũng là mua thật sự một khối to, nếu là không đủ ăn lời nói đợi lát nữa liền lại nấu mặt. Cỏ cạ con lạ bị lấy ra. Lộc cộc đổ đầy hai cái duy nhất một lần trên giấy. Hai người song song ngồi, đều đang đợi thịt quen thuộc. Nhưng là Dương Thanh hiện tại có một loại ảo giác, hắn cảm giác hắn cùng A Bạch không quen. Nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ quay đầu liếc một cái A Bạch. Đang hảo nữ hải tử cũng nghiêng đầu quay tới chuẩn bị nhìn hắn. Trong lúc lơ đãng hai người ánh mắt giao hội, nữ hải tử kinh ngạc một chút, lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Xem đi, thật không quen. Đang lúc Dương Thanh dự định mở miệng hòa hoãn một chút không khí lúc, chỉ nghe len ken một tiếng, ngay sau đó nữ hải tử liền gân cổ lên phối hợp tự tránh đi hắn. Ai nha, thịt ngon, thật nham chán a, hiện tại để chúng ta đến ăn thịt nướng a. A Bạch đem cả một cái nồi đều bưng ra, chờ ăn xong một lần nữa nổ mới. Trước quyền một mảnh sinh lá rau, hướng bên trong kẹp hai mảnh thịt, tỏi phiến, xanh đỏ tiêu. Dương Thanh không nghĩ tới nàng bao cái thứ nhất là cho hắn. Tốt đa kỳ thật cũng nghĩ đến. Dù sao nàng hướng bên trong thả tỏi. Ăn ngon không? Nữ hải tử dùng rau xà lách đem thịt bọc lại trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Dương Thanh liền lăng lăng nhìn nàng chằm chằm. Một bên ngai một bên nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Mới vừa ra lò kỳ thật còn có chút bỏng. Nhưng sinh lá rau bên trên cũng dính lớp nước trâu, nhiệt khí bị rau xà lách hút đi điểm, bởi vậy Dương Thanh ăn là vừa vặn. Chờ hắn nhai a nuốt xuống, cái này Si Hàn mới mở miệng nói, ăn ngon. Vậy được. Nữ hải tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc này mới bao một mảnh cho mình, cái kia hẳn là có thể ăn. Chờ một chút, Dương Thanh kịp phản ứng. Thế là tức giận đi nhăn A Bạch mặt, ngươi lấy ta làm thử món ăn đâu. Vậy làm sao? Nữ hải tử không chút nào lộ ra chỗ dạng. Dù sao kia chủ blog dạy học video hạ chính là có một đống người là xe. Nàng lần thứ nhất làm đương nhiên cũng sợ a. Nhưng người không thể bởi vì sợ cũng không dám nếm thử. Mấp máy môi, A Bạch liền lẽ thẳng khí hùng lên, liền lấy ngươi thử. Ai bảo ngươi dụ dỗ ta? Ta ngươi cái gì? Cái gì cũng không có. Dương Thanh nhưng thật ra là muốn phản bác tới, nhưng hắn lại chợt phát hiện mình phản bác không có chút nào căn cứ. Thế là hắn nhanh chóng đổi giọng, ta nói ta cả một đời cho ngươi thử đồ ăn. Nữ hải tử tâm đầu tiên là đột nhiên nhảy một cái, sau đó nàng lại quay đầu đi xem hắn, ra vẻ cả giận nói, ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Vậy sau này chẳng phải hôn sao? Thân lấy. Chờ thời gian tự nhiên trôi qua, chờ lộ dính hảo, chờ tuổi phương thu, tự nhiên mà vậy liền có thể hôn. Nghiêng mắt lăng lăng nhìn hắn. A Bạch nghĩ sau đó một mạch đem khoái hoạt nước toàn uống cạn. Nàng sai sử nói, lại cho ta đến một chén. Tốt. Dương Thanh cực nhanh ứng. Ngũ hoa thịt hương vị là rất mỹ vị. Nó bị dùng sợi gừng cùng rượu gia vị ướp cả ngày, thế là liền không có một tia mùi tanh. Nói đến đây A Bạch liền rất cảm thán. Vì cái gì chúng ta vậy sẽ heo liền một cỗ mùi thối đâu? Không phải tanh, là đơn thuần mùi thối. Đây cũng là nàng lúc trước không thích thịt heo nguyên nhân. A Dương Thanh liền nói tiếp, bởi vì hiện đại heo là bị cắt xén qua. A Bạch sững sờ. Thái giám, ngươi hẳn phải biết ta. Không đúng. Vậy sẽ không gọi thái giám. Giống như gọi thập thường thị, vẫn là gọi tiểu hoàng môn tới. Ai nha không làm rõ được. Dương Thanh tự đủ lại nhảy lấy, ngược lại chính là cận thân hầu hạ thiên tử đám người kia. Hiện đại heo cùng những người kia không có quá nhiều bản chất khác nhau. Ngươi có thể thạo a? Ta A Bạch nhắm mắt. Nàng hiểu là hiểu. Bất quá nói đến tiểu hoàng môn nữ hải tử có đôi chút chần chờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Thanh. Tiểu hoàng môn không có dâu ria. Rất bình thường a. Dương Thanh không nghĩ nhiều, hắn thuận miệng ứng với. Nam tính đặc thù cũng không có. Còn có cái cọng lông dâu ria. Nhưng rất nhanh A Bạch còn nói ra một câu nhường hắn trầm mặc. Thật là ngươi cũng không có dâu ria. Dương Thanh chợt ngẩng đầu lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Bạch, nhìn thấy nữ hải tử phức tạp nghiêm túc ánh mắt. A Bạch nói tiếp đi, ta trước đó để ngươi xúc dâu ria ngươi không chịu đủ. Dương Thanh bạn không nghĩ tới hiện đại heo trên người một mùi lửa sẽ đốt tới trên người hắn. Bởi vì ta cảm thấy xúc dâu ria không dễ nhìn. Thật sao? Thật. Ta thích sạch sẽ. Ngươi bây giờ cảm thấy ta không có dâu ria là bởi vì ta vụng trộm trà sát. Tại sao phải vụng trộm phá? Nghe một chút cái này hỏi là một cái vấn đề gì? Dương Thanh muốn thẹn quá thành giận, thế là hắn cũng mười phần tức giận nói rằng, bởi vì ta tại nhà vệ sinh soi gương thời điểm ngươi sẽ không tiến đến a. Hồ Bạch, cũng đúng. Lý do hợp lý. Xem đi. Hiện tại hai người bọn họ lại quen. Cùng ở mái hiên cùng một chỗ tại một ngụ nồi lớn bên trong bị nấu kỳ thật không có gì khác biệt. Nấu lấy. Liền quen. Nữ hải tử ở trong lòng hồ loạn tưởng. Chương 138, cha tấn hắn, 1, chương 138, cha tấn hắn, 1, kim thu tháng 10. Dường như mặc kệ đối với loại nào thân phận mà nói, tháng 10 đều là một cái vô cùng vĩ đại năm tháng. Với quốc gia mà nói, tháng 10 là sinh nhật, tự nhiên đáng giá ăn mừng. Tại xã hội giai tầng mà nói, học sinh cùng làm công người liền khó được có một cái nhỏ nghỉ dài hạn dùng để điều chỉnh thân thể của mình mọi bệnh. Vì vậy đối với tháng 10 đến, tất cả mọi người thật vui vẻ. Tại cái này thời tiết, khí hậu là mát mẻ thoải mái dễ chịu, ban là không cần bên trên. Thế là ép trên bờ vai gánh nặng dường như cũng lập tức biến mất. Khó được phong túng. Đa số người đối với cái này nhỏ nghỉ dài hạn nội tâm là như thế này cảm khái. Thế là nên đi ra ngoài du lịch, nên tiêu tiền dùng tiền. Cho dù không có tiền ra ngoài du lịch, cũng có thể không có chút nào gánh vác có thể nằm tại nhà mình trên giường hôn thiên hấp địa ngủ cả ngày. Đợi cho hoàng hôn, lại để bên trên 2-3 chi kỷ hảo hữu, hẹn nhau uống chút rượu ăn chút sầu nướng, vậy cũng rất hài lòng á, ai có thể cự tuyệt dạng này thời gian đâu. Hoặc là không có hảo hữu, kia mang lên một cái áo khoác đi ra ngoài một mình đi dạo, thưởng thức một chút ngày mùa thu lạnh dung địch hoa, thể hội một chút thi nhân đa sầu đa cảm, miễn cưỡng cũng có thể xem như tình cảm sâu đậm cao nhã. Nhưng Dương Thanh cùng hai cái này đều không dính dáng, bởi vì hắn có bạn gái. Hắn cảm thấy cả ngày không ra khỏi cửa, liền đơn thuần trong nhà ôm bạn gái. Cái này cũng rất tốt, nhưng khoái hoạt thời gian luôn luôn 10 phần ngắn ngủi, mắt vừa mở khép lại, hắn liền phải trở lại công ty một lần nữa đi làm. Ai? Buồn rầu a. Nhưng khổ não trong đám người cũng không bao gồm Dụ Tử Lễ. Là ngày làm việc một lần nữa trở về, nghe A Bạch người đánh đàn lưu lượng cũng giảm mất hơn phân nửa lúc, vị kia nữ lang vẫn mỗi ngày định thời gian xác định vị trí tới nghe nàng đánh đàn. Người không cần đi làm sao? Ngồi trên ghế dài, nữ hải tử nghiêng đầu có chút hiếu kỳ hỏi nàng.
quen biết cũng có mấy ngày, trên thân hai người duy nhất là trùng chỗ chính là các nàng hai giống như đều rất nhàn. Một cái không cần lên học, một người khác cũng không cần đi làm. Không đi làm, tiền từ đâu tới đây? Chẳng lẽ lại cũng là giống như nàng, đều là tại trên mạng chơi đùa thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lên a. Dụ Tử Lễ liền nói. A Bạch, nhìn thấy đối diện tiểu cô nương biểu thị ánh mắt hoài nghi, Dụ Tử Lễ lại liền vội mở miệng giải thích. Ai? Ngươi cái này ánh mắt gì a? Nhưng là ta cũng là mấy ngày nay cái này đem đến bên này. Ta dù sao cũng phải làm quen một chút tình huống bên này á, hơn nữa ta đã ném sơ yếu lý lịch. Đây không phải còn đang chờ phỏng vấn sao? Khả năng chờ ta đi làm về sau, ta cũng sẽ không hàng ngày qua tới thăm ngươi. Cái này rất bình thường. Dù sao tất cả mọi người có đại gia chính mình việc cần phải làm. Nhưng Dụ Tử Lễ nói đoạn văn này bên trong có mấy cái nàng không hiểu điểm, bất quá cái này không sao cả, chờ một lát đợi nàng đem Dụ Tử Lễ đưa sau khi đi, nàng có thể sẽ chậm chậm tra. Tiểu cô nương liền nhìn chằm chằm nàng, lại mở miệng nói, ngươi có cố sự? Ngữ khí chém đinh chặt sắt. A. Dụ Tử Lễ liền sững sờ, lập tức cười nói, ta có thể có cái gì cố sự? Cái gì cố sự? A Bạch cảm thấy nàng ngồi ở chỗ này tựa như là cố sự, bởi vì ngươi nghe ca đều rất thương cảm a. A Bạch bắt đầu phân tích. Kia thủ đội vàng năm đó nàng nhường nàng liên tiếp gậy ba ngày, mặt khác chính là nàng đơn độc điểm bài hát kia, truyền đến ứng bị người cười, đa tình dịch lão. Ai nói tinh vũ sao liệu, chữ chưa khó thoát. Ngọn lạnh ngày càng cao, đêm ngắn khổ ban ngày đốt. Làm tới chưa tới, tự nói có lẽ là đồ xa. Cái này chẳng lẽ không thương cảm sao? Thơ lấy nói chí, ca lấy bày tỏ tâm tình hoài bão. Một số thời khắc người yêu thích là có thể nhất định biểu hiện ra chí hướng của nàng. Tình cảm của nàng sẽ cùng ca khúc biểu đạt tình cảm sinh ra cộng minh. A Bạch lớn gan suy đoán, trên người ngươi nhất định có khắc cốt minh tâm tình yêu cố sự. Dụ Tử Lễ buồn cười, lại hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái, ngươi tuổi còn nhỏ, cái nào biết cái gì khắc cốt minh tâm. Bất quá một nghĩ đối phương nhân kỷ, thích xem một chút thanh xuân đau đớn văn học cũng làm thuộc bình thường. Nhưng tốt nhất vẫn là không nên quá mê mẩn. Bằng không ngày nào đi theo trào lưu cùng cửa trường học những cái kia trường học bá chạy, vậy thì xong đời. Ta là không hiểu. Dù sao phát sinh ở tình yêu của nàng cũng vô cùng bình thường. Không đủ là ngoại nhân nói. Trên người nàng mặc dù không có khắc cốt minh tâm tình yêu, nhưng có khắc cốt minh tâm kinh nghiệm à. Người sao có thể không có bí mật chứ? Bởi vậy A Bạch cũng không mở miệng dự định hỏi, nhưng nàng chỉ muốn nói, ta là muốn nói, chúng ta không thể tổng sống tại quá khứ, người cuối cùng là phải nhìn về phía trước. Cái này gọi ngộ trước đây chi không dán, biết người đến chi có thể truy. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Câu nói này xuất từ cao trung sách giáo khoa đảo viên mình trở lại đến này từ. Nữ hải tử ngẫu nhiên cũng là sẽ đọc một hồi sách. Nhưng Dụ Tử Lễ nghe lời này liền cảm giác hơi kinh ngạc. Nàng nháy mắt mấy cái, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía A Bạch. Sau đó nàng ngay tại nữ hải tử trên mặt thấy được không thuộc về nàng cái tuổi này lao thành. Hiện tại nàng tin tưởng cô nương này trong nhà là thật gặp được cái gì khó xử. Có lẽ là tử sinh đại sự. Trầm mặc một hồi, Dụ Tử Lễ lại rất miễn cưỡng cười. Nàng cố ý chơi vẹo, tận lực đem bầu không khí phủ lên đến vui mừng mau dậy đi, nhìn ngươi nói, ta nào có những cái kia khắc cốt mình tầm kinh nghiệm. Không có thanh xuân bên trong người kia, thậm chí những cái kia sắc thái sáng rỡ thanh xuân cũng không thuộc về nàng. Tất cả mọi người là học sinh tốt. Nàng ban đầu cao trung thời điểm đọc sách đọc cẩn thận, thậm chí đều không có có lá gan dám cúp học, nàng liền chút tiền đồ này, lại ở đâu ra thanh xuân bên trong người kia. Về phần thương cảm, đây chẳng qua là ca khúc chỗ gánh chịu nặng nề cố sự mà thôi. Dụ Tử Lễ nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, bất quá ta lần này tới hành dương, đích thật là vì tìm vị hôn phu của ta mà đến. A, tiểu lọ lì sững sờ, nhưng là hắn không muốn gặp ta. Dụ Tử Lễ có chút buồn bực mở miệng. Nói liền lặng lẽ nhìn tiểu cô nương một cái, đặt ở trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài giảng những ngày bắt quái. Nhất là kể ra vẫn là một cái tiểu nữ hải. Đến một lần Dụ Tử Lễ bản nhân cũng không cần một chút tình cảm phân tích, thứ hai nàng đối tiểu cô nương giảng những cái kia tình yêu yêu dễ dàng ảnh hưởng đối phương yêu sớm. Tiểu hài tử liền nên đi học cho giỏi. Dụ Tử Lễ trong lòng thủy chung là cho là như vậy. Nhưng mắt thấy tiểu cô nương tâm tư nặng nề, Dụ Tử Lễ lại cảm thấy nàng loạn xạ cho nàng giảng một chút bắt quái, liền xem như đùa nàng vui vẻ. Hắn vì cái gì không muốn gặp ngươi a? Quả nhiên nữ hải tử cảm xúc đã bị điều động. Nàng kích động dị thường, nói xong lại nhìn sang Dụ Tử Lễ cái này trương vi lớn mặt. Ai? Đến tột cùng là ai? Liên nàng đều muốn bị Dụ Tử Lễ mê chết. Đến tột cùng là ai dám như thế cô phụ nàng? Ngươi đừng sợ. Nữ hải tử một bên nói một bên liền muốn ở trên người móc nàng thác kim bí thủ. Đối phó người phụ tình nàng luôn có một loại mười phần gọn gàng mà linh hoạt phương pháp. Bất quá hơi có chút tiếc nuối, đao của nàng không có thả ở trên người. Có chút ở trong lòng thở dài, nữ hải tử lại trọng chấn cờ chống một lần nữa mở miệng, không có chuyện gì. Nam nhi phụ bạc, nhưng văn quân cũng có câu tờ, nghe quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt. Hắn đã không muốn gặp ngươi, vậy chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Nhưng hắn chính mình hối hận đi thôi. Chương 138, cha tấn hắn, 2, chương 138, cha tấn hắn, 2, ách Dụ Tử Lễ một hồi sững sờ. Nàng phải làm thế nào đối cái tuổi này còn trẻ con tiểu cô nương giải thích. Nàng cùng nàng vị hôn phu cũng không định ra danh phận, hai người ngoại trừ không bao lâu có một cọc chuyện xưa bên ngoài, về sau cũng không có bất cứ liên hệ nào. Đừng nói gì đến tình cảm cơ sở. Bởi vậy nàng ngàn dặm xa xôi tới, đối phương thấy cũng không thấy cũng làm thuộc bình thường. Mà nàng cũng không tính toán ở trong lòng ghi hận. Quá quan hệ phức tạp Dụ Tử Lễ liền không hướng bên ngoài nói. Cũng không có gì tốt giải thích. Nghĩ nghĩ, vị này nữ lang liền rất quả quyết nói, không, ta muốn để ý đến hắn. A Bạch, thì ra người này chính là trên internet thường nói yêu đứng não. Bất quá đổi vị suy nghĩ một chút, đại khái người trời sinh ngạo mạn. Dụ Tử Lễ bị hôn phu tại A Bạch mà nói đương nhiên chỉ là người xa lạ, bởi vậy nàng nghe được thái độ của đối phương về sau, đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay nói ra về sau không còn muốn để ý đến hắn. Nhưng nếu như không muốn gặp nàng người là huynh trưởng, mà thôi, nàng sẽ bao dung. Đầu tiên suy nghĩ có phải là hắn hay không đang bận, sau đó nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không gần nhất lại làm chuyện sai lầm. Đương nhiên chờ gặp mặt về sau, nàng vẫn là phải nho nhỏ sinh một hạ khí. Hãy nay trạng thái hắn bằng lòng vì nàng làm một chuyện gì, đến lúc đó nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắc hắc hắc. Dạng này tự hỏi một chút xuống tới, có lẽ đối với phương vị hôn phu cùng huynh giống nhau tốt đâu. Như vậy Dụ Tử Lễ có hành động như vậy cũng liền có thể lý giải. Người bị hôn phu nữ hải tử nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi, hắn là người tốt sao? A. Dụ Tử Lễ nghe nho mắt. Đây thật là một cái tốt phục cổ xưng hô. Lời nói đến, nàng đã rất lâu chưa từng nghe qua thẻ người tốt. Chưa nói tới tốt nói đúng ra là nàng cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì nàng cũng chỉ nhớ rõ đối phương khi còn nhỏ sự tình. Trong trí nhớ hai người khi còn bé bởi vì trưởng bối hai bên nguyên nhân, khi đó quan hệ của hai người cũng thật là tốt. Về phần về sau vì cái gì đi rời ra? A, cái này chẳng lẽ không nên quái chính hắn Thủy Tinh Tâm sao? Thủy Tinh Tâm thì cũng thôi đi, hắn lại còn dám đem nàng quên. Dụ Tử Lễ chính là biết đối phương một nói từ chối cùng nàng gặp mặt, mà nàng vừa bận rảnh rỗi đến bị khủng, cho nên mới chuyên trình tiên bên trong xa xôi tới, chính là vì cha tấn hắn. Ngươi bị hôn phu tên gọi là gì? Nghe được đối phương, A Bạch cũng có chút không quá lý giải hỏi. Đã không tốt, kia cũng đáng được nàng đối xử với hắn như thế sao? Hắn gọi Tông Tử Chính vừa cho dưới tay cánh tay đắc lực chi thần phát một cái tin, Dương Thanh liền đứng ở bên ngoài gõ gõ lao bản cửa ban công. Tiến. Lão bản. Ân. Tông Tử Chính ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn dường như tại điều khiển điện thoại. Một giây sau Dương Thanh công tác hào liền bị phát tới một cái file nén. Cái này cái gì? Tông Tử Chính, đây đều là gần nhất hướng công ty của chúng ta ném sơ yếu lý lịch người, mấy ngày nay ngươi bất thời gian cho bọn họ an bài một trận phỏng vấn. Ngươi phụ trách ban đầu mặt. Đến lúc đó ngươi đem thông qua ban đầu mặt người toàn bộ danh sách phát đưa cho ta là được. Tháng 10 thật sự là một cái vĩ đại thời tiết. Từ đại học sân trường sau khi tiểu trường, mới nhập sân trường đại học năm 4 cũng muốn đi ra tìm thực tập. Đối với các công ty lớn mà nói, lại nhiều một nhóm có thể miễn phí nghiền ép đánh công nhân cơ hội. 1.500 chiêu không tới một cái lái xe, nhưng là có thể chiêu tới một cái biết lái xe thực tập sinh. Tình đông tiền lớn, làm đại sự. Cái này chẳng lẽ không đáng vui vậy sao? Biết. Dương Thanh gật đầu đáp ứng. Nói trở lại, cái này chẳng lẽ không phải hờ giờ nội dung công việc sao? A, công ty bọn họ giống như không có hờ giờ. Kia không sao. Dù sao cũng là xưởng nhỏ, mặc dù bên ngoài vẽ mấy cái cơ sở bộ môn, nhưng chân chính bận rộn thời điểm, phần lớn đều là hòa với dùng, đều bận rộn xoay quanh. Quản ngươi là cái nào bộ môn, cái này sống chỉ cần ngươi sẽ liền thành. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Kia Tông Tử Chính đem như thế một hạng nhiệm vụ trọng đại giao cho hắn cũng liền có thể hiểu được. Đây chính là lãnh đạo đối kỳ vọng của hắn a. Tông Tử Chính đương nhiên xem như có hào hùng một ông chủ. Chỉ bất quá bây giờ trong công ty ít người, các loại hạng mục đều không thi triển được. Bộ môn nhân viên lăn lộn dùng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá không sao. Chờ nhiều người về sau, chức năng nhiệm vụ đều rõ ràng, đến lúc đó hắn lại kỹ càng quy hoạch mấy cái bộ môn. Đến lúc đó một lệnh khẽ động, trong công ty ngay ngắn trật tự. Vậy bọn hắn Bắc Minh Văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn cũng liền có thể hướng những đại công ty kia làm chuẩn. Dương Thanh nghĩ, lại nhiệt tình 10 phần hỏi Tông Tử Chính, "Lão bản, vậy chúng ta ban đầu mặt cuối cùng hẳn là chiêu những người nào? Có một thứ đại khái phương hướng sao?" Hắn dù sao không có kinh nghiệm gì, cũng không biết phỏng vấn thời điểm hẳn là hỏi chút gì vấn đề. Vạn nhất mặt tới hắn không quá am hiểu lĩnh vực. A. Đối với vấn đề này Tông Tử Chính cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Dương Thanh một cái, hắn mở miệng nói, ban đầu mặt cũng chỉ chiêu một chút người bình thường. Thì như trời mưa sẽ tự động hướng công ty chạy, sẽ hàng ngày tiếp công ty nước mang về nhà uống, cùng sẽ dùng công ty điện mạo xương chính mình sạc dự phòng đến hao lông dê. Đã hiểu. Dương Thanh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Nói ngắn gọn trách nhiệm của hắn chính là đem một vài trí lực không bình thường người loại bỏ ra đi. Về phần lao bản một câu cuối cùng, vậy khẳng định không phải là đang nói hắn. Sau khi rời khỏi đây Dương Thanh liền đem Tông Tử Chính gửi tới văn kiện cho in ra. Thừa dịp hiện tại có thời gian, cũng có thể làm quen một chút những này sẽ phải tới công ty phỏng vấn người. Xem bọn hắn sơ yếu lý lịch, tìm hiểu một chút những này đại học sinh sân trường kinh nghiệm, thuận thì có thể ngẫm lại hắn đến lúc đó phỏng vấn thời điểm muốn dẫn dùng cái gì thoại thuật. Không đúng. Dương Thanh lại đột nhiên bén nhạy ý thức được cái gì. Đã phỏng vấn thời gian cũng là từ hắn định lời nói, vậy hắn có phải hay không còn phải lần lượt gọi điện thoại cùng những người này an bài phỏng vấn thời gian? A, người người có tài này cũng quá nhiều cực khổ. Sơ yếu lý lịch bị từng chương nhìn qua, nhìn có chừng hơn 10 phần, trong đó có chừng 7-8 phần đều là ở trường đại học sinh, là sinh viên năm 4 đi ra tìm thực tập, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy chương sát vách công ty đi ăn mắng khác. Về phần là cái nào sát vách, ngược lại đều là công ty đêm, cách một cái tỉnh cũng gọi sát vách à. Bất quá sơ yếu lý lịch vẫn là rất một mạc là được rồi, cái này cũng rất bình thường. Có tài năng đều tại thành thị duyên hải kiếm nhiều tiền đâu, làm gì cũng sẽ không chạy đến bọn hắn cái này 3-4 tuyến thành thị đến dưỡng lao. Nguyên một đám điện thoại lần lượt đánh tới, cùng bọn hắn ước định phỏng vấn thời gian. Rất nhanh liền chỉ cuối cùng còn lại một chương sơ yếu lý lịch, rất khiếp sợ. Mỗi nhìn một chút cái này trên lý lịch sơ lược viết danh tự Dương Thanh liền phải cảm thán một chút thế giới này kỳ diệu duyên phận. Thế giới này thật sự là quá nhỏ. Ai có thể nghĩ tới A Bạch mới quen đấy bằng hữu sơ yếu lý lịch sẽ xuất hiện tại công ty của bọn hắn lên a.
Tại nội tâm hơi hơi cảm khái một chút, rất nhanh Dương Thanh liền gọi trên lý lịch sơ lược mặt viết số điện thoại đã gọi đi. Vị hôn phu của ta là, Dụ Tử Lễ đang nói, rất nhanh có một thông điện thoại liền đánh vào trên điện thoại di động của nàng. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lạ lắm điện báo. Dụ Tử Lễ nói dừng lại, lại đối A Bạch nói, ngươi chờ một chút, ta trước nhận cú điện thoại. Tốt. Chương 139, gió bên gối chương 139, gió bên gối điện báo biểu hiện là số xa lạ. Bởi vậy Dụ Tử Lễ đưa di động cầm lúc đi ra liền hơi hơi xoắn xuýt một chút. Nhận hay là không nhận? Nàng thực sự không có công phu đi nghe những cái kia điện thoại quấy rầy, cảm giác nghe mở đầu đều là lãng phí đời người thời gian. Nhưng nàng chỉ do dự một chút, cuối cùng bất tiếp. Vạn nhất thật có cái gì chính sự đâu. Nhưng ngay tại nàng nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện xoắn xuýt thời điểm do dự, nữ hải tử nhìn thoáng qua cũng nghiêng mắt nhìn thấy điện thoại di động bên trên điện báo dãy số. A Bạch là không có gọi qua điện thoại, huống chi nàng cũng không có cần dùng điện thoại khả năng liên hệ đến người. Đối mặt Dương Thanh, nàng cơ bản đều là hơi tin tức video cùng hơi tin tức điện thoại chiếm đa số. Mặc dù như thế, nhưng là Dương Thanh vẫn là cường ngạnh nhường nàng học thuộc hai chuỗi dãy số. Một chuỗi hắn, một chuỗi là chính nàng. Vốn cho là thời gian ngắn cái này số điện thoại không phát huy được tác dụng, nhưng là nàng nhìn Dụ Tử Lễ trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, thế nào cảm giác hạng này mã như thế nhìn quen mắt đâu. Xong đời, nữ hải tử thần sắc lập tức căng thẳng. Nói a, ngươi bị hôn phu đến cùng là ai? Nói chuyện nói một nửa là muốn nát đầu lưỡi. Dụ Tử Lễ không có chú ý tới nữ hải tử điểm này biến hóa rất nhỏ, nàng hiện tại chú ý lực tất cả cái này thông điện thoại bên trên. Uy, ngươi tốt. A Bạch nghe thấy Dụ Tử Lễ nói, nàng nhìn Dụ Tử Lễ, sau đó nàng đã nhìn thấy đối phương ngừ gật đầu vài tiếng, không có trò chuyện một hồi liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đây là ai? Nữ hải tử rất cẩn thận hỏi. Một cái hờ giờ. Dụ Tử Lễ thu hồi điện thoại, thuận miệng ứng với A Bạch lời nói, không phải mới vừa nói muốn đi làm sao? Hắn cùng ta ước định phỏng vấn thời gian. Lời nói này, A Bạch một chữ đều nghe không hiểu. Cái gì là hờ giờ? Nữ hải tử rất mờ mịt nháy mắt mấy cái, rất nhanh Dụ Tử Lễ lại hỏi, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến cái nào? Nói đến ngươi vị hôn phu. Nghe không hiểu liền nghe không hiểu, a hiện tại nữ hải tử trọng điểm chỉ ở cái này. Nàng vị hôn phu là ai cũng không đáng kể. Đừng họ Dương liền tốt. A đối. Dụ Tử Lễ kịp phản ứng, sau đó mở miệng nói, vị hôn phu của ta. Tên của hắn gọi Tông Tử Chính. A Tông Tử Chính. Chờ một chút. Ai? A Thu. Xa trong phòng làm việc Tông Tử Chính bỗng nhiên hắt hơi một cái. Thật sự là kỳ quái, là ai ở sau lưng bụng trộm mắng hắn? Tuyệt đối là cha hắn. Không phải liền là không có đi gặp vị kia Dụ tiểu thư sao? Có cái gì tốt gặp? Liền người bản thân mà nói, vị kia Dụ tiểu thư cũng không có bất kỳ cái gì tính đặc thù. Dụ Tử Lễ chỉ là cha của hắn nhà bạn nữ nhi. Nhưng là nói đi thì nói lại, vị kia đại tông đều ở trên buôn bán có nhiều như vậy bằng hữu, một tảng đá hướng bằng hữu của hắn chồng bên trong nện vào đi, có thể nện vào 7 tổng giám đốc, 8 chủ tịch. Bọn hắn nguyên một đám lại sinh nhiều con trai như vậy nữ nhi, trước mặt một cái nhỏ phú nhị đại đế quốc, chẳng lẽ mỗi người đều muốn cùng hắn Tông Tử Chính quan hệ rất tốt sao? Hắn thể hắn đối Dụ Tử Lễ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng hết lần này tới lần khác lao cha còn nói hai nhà khi còn bé thậm chí đứng yên thông gia từ bé, kia Tông Tử Chính liền càng không khả năng gặp. Cự tuyệt ép duyên, cự tuyệt phong kiến tập tục xấu. Hắn muốn tự do yêu đương, hắn muốn truy cầu tình yêu. Chỉ bất quá bây giờ truy cầu tình yêu Tông Tử Chính còn tránh trong phòng làm việc chơi game. Ngược lại chỉ cần đóng cửa lại, liền tuyệt đối sẽ không có người biết bọn hắn uy nghiêm vô hạn lão bản mỗi ngày đều tránh ở văn phòng tại lén lén lút lút làm gì, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn người thiết. Lại nói, Hàn Quốc khánh tiết đều thêm nhiều ngày như vậy ban. Hắn hiện tại đánh hai thành trò chơi thế nào? Liền đánh. Đợi chút nữa, đau bụng đi nhà vệ sinh trước. Uy, mãi cho đến A Bạch tiễn biệt Dụ Tử Lễ lăn sau khi về nhà, nàng mới quỷ quỷ túy túy kéo lên màn cửa, đồng thời do dự một chút, ác thú vị cho Dương Thanh đánh đời người bên trong đến từ bạn gái thứ nhất thông điện thoại. Mà Dương Thanh nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm cũng rất khiếp sợ. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng hắn cảm thấy hắn tựa như là tại bị tra cương vị. Nhưng giống như trong lúc làm việc ở giữa trò chuyện việc tư không tốt, không tiêu tốn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Dương Thanh xoắn xuýt một chút liền lựa chọn chạy tới nhà vệ sinh, có lương cùng bạn gái nói chuyện phiếm. Đại khái nhân loại đối với tiếng bước chân luôn luôn mười phần bén nhạy. Bởi vậy làm ngồi trên buồn cầu chơi game lão bảng nghe được một hồi vội vã tiếng bước chân thời điểm, nương theo lấy một chút điện báo tiếng chuông, Tông Tử Chính liền vô ý thức đóng lại điện thoại âm nhạc. Đến một lần hắn cảm thấy bị thuộc hạ gặp được tại nhà vệ sinh đi có chút xấu hổ, hắn đến nay cũng không quên được khi hắn lộ ra đại điều thời điểm, hắn cánh tay đắc lực chi thần đụng lên đến nhất bản đứng đắn cùng hắn nói chuyện. Thứ hai, hắn nghĩ thật tốt nghe một chút, nhìn xem là ai như thế cần cù chăm chỉ, đi nhà xí thời điểm còn muốn nghe. Là công tác điện báo liền tăng lương, là tư nhân điện thoại liền hào hào nghe bắt máy. Uy, điện thoại vừa kết nối Dương Thanh liền nghe tới nữ hải tử dùng khí vừa nói rất lén lút thanh âm. Có lẽ là có chuyện gì gấp, bằng không nàng sẽ không đánh điện thoại. Có lẽ là tại nơi nào đó không tiện lắm trôi nói chuyện, bằng không nàng âm lượng không nên nhỏ như vậy. Tóm lại không phải là gặp phải nguy hiểm. Dương Thanh ở trong lòng muốn, bởi vì hắn cảm thấy A Bạch càng giống là nguy hiểm bản thân. Ở đây loại trên cơ sở, Dương Thanh cũng liền giảm thấp xuống âm lượng dùng khí âm thanh hỏi nàng, "Uy, ngươi là ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm sao?" "À không." Kết quả A Bạch thanh âm lập tức liền biến thành bình thường. Nàng mở miệng nói, "Ta ở nhà a." "Dương Thanh, trong nhà lại không có người nào, kia nàng làm như thế lén lén lút lút làm gì?" Trầm mặc một chút, Dương Thanh liền hỏi, "Vậy là ngươi đến tra cương vị sao?" "A." A Bạch sững sờ, nàng rất mở miệng, "Đó là cái gì?" "Dương Thanh, không có gì." "A Bạch, A Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, rất nhanh hắn lại nghe thấy A Bạch tại điện thoại đối diện giảm thấp xuống âm lượng quỷ quỷ tí tí hỏi, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao?
Rất thuận tiện.
Dương Thanh nói, không cần nghĩ cũng biết A Bạch hiện tại khẳng định là trộm cảm giác mười phần. Nghĩ đến đây bức họa Dương Thanh liền không nhịn được mím môi cười, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói.
Tốt.
Sau đó nữ hải tử liền mở miệng giảng nàng kinh thiên phát hiện lớn, ngươi ngày mai là không phải muốn cùng dụ tỷ tỷ phỏng vấn.
Ta nói cho ngươi, nàng là ngươi lão bản vị hôn thê a.
Ý tứ chính là, ngày mai phỏng vấn, ngươi ngàn vạn thả cơ linh một chút. Cẩn thận đắc tội nàng đi tìm tông tử chính thổi gió bên gối. Mà A Bạch cũng đã quyết định hết sức chiến lược dụ tử lễ, kia gió bên gối cũng có thể hướng tốt phương hướng thổi đi.
A.
Nhưng Dương Thanh nghe được tin tức này liền sửng sốt một chút. Hắn là thật là khiếp sợ. Không có công phu đi để ý tới A Bạch đến cùng theo nào biết được cái này phỏng vấn tin tức. Khả năng rất lớn là dụ tử lễ nói cho nàng biết. Nhưng Dương Thanh vẫn cảm thấy thế giới này quá xảo diệu chút, nguyên bản hắn liền đã đang vì dụ tử lễ phỏng vấn sơ yếu lý lịch mà cảm thấy chấn kinh, kết quả hiện tại nói cho hắn biết, nàng là lao bản vị hôn thê. Làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình?
Dạ.
Nhưng nếu như nàng thật là lão bản bị hôn thê lời nói, kia nàng hàng ngày tại tông tử chính công ty dưới lầu đi dạo, sau đó lại gặp giống nhau tại tông tử chính công ty phụ cận đánh đàn A Bạch. Dường như cũng thật hợp lý. Dù sao nhà bọn hắn cách công ty cũng thật gần. Chương 140, thế giới là một vòng tròn chương 140, thế giới là một vòng tròn Dương Thanh đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Nhưng nơi này vẫn là có chỗ không đúng, nghĩ nghĩ hắn lại mở miệng hỏi, ngươi theo nào biết được tin tức này, nếu như vị kia dụ tiểu thư thật là chúng ta lão bản bị hôn thê lời nói, kia nàng vì cái gì không trực tiếp tới nàng vị hôn phu công ty đi làm đâu? Còn quấn như thế lớn một vòng ném sơ yếu lý lịch. Cần gì chứ? Bất quá giống như tiểu tình lữ sự tình không thể dùng hiện thực ăn khớp đến suy đoán, vạn nhất người ta chính là muốn đem hở giờ biến thành giữa bọn hắn cờ lay một vòng đâu. Bên này Dương Thanh đang phán đoán chuyện này tính chân thực, điện thoại đối diện A Bạch liền tiếp tục lớn tiếng nói, là nàng chính miệng nói với ta. Tại sao có thể có giả? Mặc dù bọn hắn hiện tại tình cảm nhìn còn không tốt lắm, nhưng vị hôn thê chính là vị hôn thê, thành thân bất kể nói thế nào đó cũng là một ngày vợ chồng bách nhật tân a. Tha rằng giết lầm không thể bỏ qua. Tóm lại dụ tử lễ tuyệt đối không thể đắc tội, đây chính là tương lai lão bản nữa a. Chỉ muốn đem nàng hướng tốt, còn sợ tương lai không thể thăng chức tăng lương sao? Nhưng tông tử chính liền rất sợ hãi, đang nuốt ở gian phòng nghe lén bên trong người mười phần sợ hãi. Thoạt đầu thời điểm, hắn tránh ở bên trong nghe Dương Thanh phát ra siêu tuyệt bọt khí âm, đại khái liền đoán được đây là một trận đến từ bạn gái mập mờ điện thoại. Bởi vậy tông tử chính bắt quái chi tâm liền cháy hừng hực, mặc dù Dương Thanh có lương mỏ cá hiểm nghi, nhưng là xem như hắn cánh tay đắc lực chi thần, tông tử chính có thể bao dung hắn. Lại mặc dù nghe lén người khác nói chuyện phiếm dường như có chút không đạo đức, nhưng là quản nó chi. Hắn nghe lén lại không hướng ngoại chuyện, cũng sẽ không nhường Dương Thanh biết. Chỉ cần hắn không để người khác phát hiện, dạng này liền sẽ không có người mưu toan tại đạo đức phương diện thẩm phán hắn. Đây chính là cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm. Nhưng sự tình phát triển giống như có điểm gì là lạ. Cái gì gọi là dụ tiểu thư? Cái gì gọi là vị hôn thê? Hắn ăn dưa làm sao lại ăn vào trên đầu mình? Vậy đại khái chính là ăn dưa người người hàng ăn chi a, đã không cần xoắn xuýt Dương Thanh cùng vị kia dụ tiểu thư đến cùng là thế nào nhận thức, hắn hiện tại liền muốn biết, đến cùng là ai ở bên ngoài khắp nơi tuyên dương nàng là hắn vị hôn thê. Tông tử chính đại khái là có chút dụ tiểu thư tờ, bởi vậy cơ hồ là trong mấy mắt, đang nghe cái tên này thời điểm, tông tử chính lập tức liền đem y phục mặc mang chỉnh tề. Có một quả lớn bánh trưng lập tức theo trong nhà vệ sinh trong phòng kế đụng tới. Ngươi nói rõ ràng, ta ở đâu ra vị hôn thê?
A.
Dương Thanh sững sờ. Hắn không nghĩ tới nhà vệ sinh cái này thánh địa sẽ đổi mới tông tử chính. Hắn nháy mắt mấy cái, lập tức có chút bối rối. Hắn cảm giác trời đều sập. Ai sẽ nghĩ tới phía sau ghế lao bản đang ở trước mắt đâu? Nhưng là nói trở lại, hắn hẳn là cũng không nói gì à? Sớm biết tông tử chính ở bên trong, hắn vừa mới tiến vào nhà vệ sinh thời điểm nên kiểm tra một chút. Nhưng hắn nguyên bản cũng không nghĩ đến A Bạch có thể nói ra bí mật gì đi ra, cho nên cũng liền không để mắt đến cái này một góc dạng.
Suy nghĩ,
cẩn thận suy nghĩ. Hắn không có mở miễn để, cho nên tông tử chính hẳn là nghe không được đối diện A Bạch thanh âm. Hắn nhiều nhất liền chỉ nghe thấy hắn nói có quan hệ dụ tử lễ kia một đoạn văn.
Còn tốt.
Đây không phải cái gì nói xấu. Không có lưu cho Dương Thanh quá phát hơn sững sờ thời gian, tông tử chính lại liền bội hỏi, ngươi nói trước đi, ngươi từ nơi nào nhận biết vị này dụ tiểu thư?
Nàng tên gọi là gì?
Dương Thanh đang ngó chừng tông tử chính, hai người đưa mắt nhìn nhau. Một người sắc mặt lo lắng, một người khác thì đang tự hỏi hẳn là trả lời thế nào. Tình huống bây giờ dường như có chút cháy bỏng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tông tử chính đại khái thật cùng dụ tử lễ có chút quan hệ, về phần có phải hay không vị hôn phu thê, đây chính là Dương Thanh phải đối mặt vấn đề chỗ khó.
Dụ tử lễ?
Hẳn là sẽ không thật biến thành Bắc Minh văn hóa tương lai lão bản nữa a. Hắn làm sao biết tương lai tông tử chính nhất định có thể cự tuyệt sắc đẹp? Hắn chỉ là đối lão bản bàn giao một ít chuyện mà thôi. Đây không thể tính được tội lão bản nữa a.
Nha.
Sau đó là điện thoại đối diện A Bạch phát ra một tiếng kinh hô. Nàng kinh ngạc, lập tức cúp điện thoại. Không phải nói hắn hiện tại rất thuận tiện nói chuyện sao? Hai người bọn hắn tin tức làm sao lại nhường tông tử chính nghe được?
Ai nha?
Ngược lại tuyệt đối không phải nàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Dương Thanh lăng lăng nhìn xem tông tử chính, hắn mở miệng.
Dụ tử lễ dụ tiểu thư, ngài không biết nàng sao?
Đã thấy hình nhận biết tính quen biết sao? Tông tử chính bỗng nhiên cảm giác thế giới này rất kỳ diệu. Hắn rõ ràng đã tại hết sức trốn tránh vị tiểu thư kia, nhưng vì cái gì hắn vẫn là cảm giác nàng luôn luôn có thể theo bên cạnh hắn chui ra ngoài đâu?
Ngươi cùng với nàng nhận biết?
Tông tử chính hỏi.
Không biết.
nhưng là ta có bằng hữu nhận biết. Kia vị hôn thê đâu? Là chính nàng nói. Rất xin lỗi, tại lão bản cùng lão bản đương ở giữa hắn vẫn là ngắn ngủi lựa chọn lão bản. Hiện tại liền chỉ hy vọng Dụ Tử Lễ không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người a làm càn. Tông Tử Chính một phất ống tay áo. Nói bậy nói bạn. Hắn lúc nào thời điểm cùng nàng có quan hệ? Còn có một chuyện. Dương Thanh nói, hắn cảm thấy đến luyện chuyển nhắc nhở lão bản một chút, Dụ tiểu thư cho công ty của chúng ta đầu sơ yếu lý lịch, việc này ngài biết sao? Tông Tử Chính trên mặt biểu lộ biến ảo một chút, hắn biết cái đấy gì? Mặc dù hắn không biết rõ Dụ Tử Lễ tại sao tới công ty của hắn, nhưng là hắn tiềm thức đã nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể nhường nữ nhân kia tiến đến. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Dương Thanh, xác nhận nói, nàng cho chúng ta đầu sơ yếu lý lịch. Đúng, liền lần này ban đầu mặt trong danh sách. Rất tốt. Hắn đã 100% xác định Tông Tử Chính chưa có xem những văn kiện kia. Tuyệt đối là những cái kia sơ yếu lý lịch một đưa tới liền lạnh lùng hướng hắn bên này hất lên. Bất quá cái này cũng bình thường, Tông Tử Chính dù sao cũng là lão bản, làm việc sao có thể tự thân đi làm đâu. Tông Tử Chính suy tư một chút, lại vội vàng dương mắt hỏi, ngươi hẳn là còn không cho nàng xác định phỏng vấn ngày a? Ách Dương Thanh liền sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói, xác định. Phỏng vấn thời gian là xế chiều ngày mai 3 điểm. Tông Tử Chính rất trầm mặc nhìn về phía hắn. Ai bảo ngươi tiểu tử làm việc như thế cần cù? Nha. Mắt nhìn lấy lao bản có trách tội hắn dấu hiệu, Dương Thanh liền căng tròn ánh mắt, lập tức bắt đầu giải thích, vậy ta tiếp vào nhiệm vụ của ngài, khẳng định là nghĩ biện pháp trước tiên hoàn thành a. Sao có thể trách hắn? Không có quái ngươi. Tông Tử Chính có chút đau đầu cúi đầu. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hơi có chút khó giải quyết. Nhà vệ sinh dù sao không phải một cái đàm luận chi địa. Mặc dù từ xưa đến nay có thật nhiều vĩ đại ý tưởng đều là trong nhà cầu sinh ra. Hơi suy tư một chút, Tông Tử Chính liền đối Dương Thanh bày một thủ thế, đi phòng làm việc của ta, hai ta đàm phán. A chương 141, tình căn thâm trùng, 1, chương 141, tình căn thâm trùng, 1, một chương in sơ yếu lý lịch bị đưa tới Tông Tử Chính trước mặt, Tông Tử Chính thì ngồi trên ghế ông chủ hơi có chút đau đầu mà nhìn xem Dụ Tử Lễ chân dung lớn. Trước nhìn ảnh chụp, cùng hắn cha phát ảnh chụp có thể đối được. Đây chính là hắn đối tượng hẹn hò không sai. Chân dung lớn bên trên Dụ Tử Lễ cười đến 10 phần tươi đẹp, thế là nhìn xem tấm kia thanh xuân rào rạt khuôn mặt tươi cười, Tông Tử Chính liền tự dưng dùng mình một cái. Trong lòng không hiểu thấu thăng lên một cô hắn giống như đời này đều không thể theo Dụ Tử Lễ trong lòng bàn tay thoát khỏi vi diệu cảm giác sợ hãi. Lại nhìn sơ yếu lý lịch, tin tức tốt là thông qua sơ yếu lý lịch hắn có thể đại khái biết cô nương này công tác kinh nghiệm, đây chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dụ Tử Lễ tự cao khảo trước kia đều ở trong nước sinh hoạt, cao khảo về sau liền đi nước ngoài nào đó học viện âm nhạc du học. Mà nàng âm nhạc tế bào cũng 10 phần phát đạt. Nàng sẽ phổ nhạc, sẽ kéo đàn vi ô lông. Thậm chí ở bên kia phát hành chính mình nguyên bản album, lượng tiêu thụ cũng coi như không tệ. Trên lý lịch sơ lược còn biết nàng cử hành buổi hòa nhạc ghi chép. Nàng làm sao lại không ưu tú đâu? Nàng đã có mỹ mạo, lại có tài học. Mà giống như vậy một vị tài mạo gồm nhiều mặt nữ tử, sau khi về nước nàng không chỉ có không đi phát huy nàng âm nhạc tế bào đi nhiều phổ mấy thủ khúc là nước ta giới âm nhạc làm ra công hiến, ngược lại chạy tới hắn công ty đem muốn thay đổi đi làm trò chơi, đây là cái đạo lý gì? Xem trước một chút nàng nhận lời mời cương vị là cái gì? A trò chơi nhà thiết kế. Cái này chuyên nghiệp không xứng đôi a. Hiện tại Tông Tử Chính trong lòng cũng chỉ có một nghi vấn, đến cùng là chính nàng nghĩ đến nhận lời mời, hay là hắn lao cha bảo nàng tới nhận lời mời. Hai cái này khác nhau cũng lớn. Ai? Tông Tử Chính mấy lần cầm điện thoại muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nhất cổ tác khí trực tiếp cho Dụ Tử Lễ đánh tới một thông điện thoại, chất vấn nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng bạn nhất đối phương trái lại trào phúng hắn tự mình đa tình làm sao bây giờ? Vậy hắn chẳng phải là ném mất mặt lớn? Đâu có thể đức, mặt mũi không còn gì để mất. Nhìn lão bản thần tình thống khổ, Dương Thanh liền nháy mắt mấy cái, hắn biết hiện tại chính là mình biểu hiện thời điểm. Nghĩ nghĩ, con hàng này liền thử thăm dò mở miệng hỏi, bằng không ta gọi điện thoại cho nàng, liền nói phỏng vấn hủy bỏ. Mặc dù dạng này có chút không đạo đức, lúc đầu đều đã ước định cẩn thận phỏng vấn thời gian, nhưng người nào là lớn nhỏ Vương Dương Thanh vẫn có thể điểm phân biệt rõ ràng. Cho dù về sau hai người này thật ở cùng một chỗ, lão bản kia xem ở hắn trung thành tuyệt đối phân thượng, đại khái cũng sẽ không thật đem hắn xung quân biên cương a. Lão bản, ta chính là ngài trung thành nhất tùy tùng. Vậy ngươi nói với nàng A liền nói chúng ta người đã chiêu đầy. Đừng đề cập ta. Nàng nếu là sách ta ngươi liền nói ra cửa mở xe đi. A Dương Thanh lên tiếng, sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra đi lật hắn gần nhất trò chuyện đi chép. Còn không có chuyện ra đi, Tông Tử Chính liền gấp cắt ngang, tính toán, ngươi trước đừng đánh. Ta tự mình tới. Lão bản. Dương Thanh kêu một tiếng. Tông Tử Chính, ân. Dương Thanh dừng một chút, lại thăm dò tính mà hỏi thăm, ngài có phải hay không lại muốn cho nàng tiến công ty? Tông Tử Chính chính đối sơ yếu lý lịch bắt nàng số điện thoại đâu, đột nhiên nghe được chính mình cánh tay đắc lực chi thần nói lời, thế là liền rất bất đắc dĩ ngẩng lên đầu liếc nhìn hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi cự tuyệt nàng sau đó nàng thẹn quá hóa giận trả thù ngươi. A. Dương Thanh sững sờ, hắn mở miệng, không đến mức a. Bây giờ còn có loại sự tình này, sao không về phần? Ngươi không biết rõ hiện tại những người có tiền này đến cùng có nhiều kiêu căng, lòng có nhiều hắc, cũng tỉ như cha hắn, không phải liền là không chịu đi ra mắt sao? Về phần vì chút chuyện nhỏ này liền đoạn hắn tiền tiêu vặt. Hắn từ trên xuống dưới có một người của công ty muốn nuôi đâu. Hắn biết gây mất tiền sinh hoạt của hắn sẽ khất nợ bao nhiêu tiền lương sao? Quá mức. Chẳng lẽ tình yêu so công ty của hắn còn trọng yếu hơn? Đáng chết kẻ có tiền. Theo lý thuyết đối phương ngàn dặm xa xôi tới, liền nam nhân thân sĩ mà nói, hắn là nên gặp nàng một mặt đem những chuyện này nói rõ ràng.
nhưng là cha hắn vậy mà uy hiếp như vậy hắn, vậy hắn chính là cận kề cái chết cũng không chịu đi. Liền không đi. Không phải liền là đoạn tiền sinh hoạt sao? Ngược lại hiện tại trò chơi nhiệt độ đã đầy đủ công ty tự cấp tự túc. Chỉ cần hắn bình thường sinh hoạt lại hơi kiệm tiết kiệm một chút, kia công ty bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện khất nợ nhân viên tiền lương loại này khó chịu sự tình. Nghe lão bản rõ ràng mang theo oán tức giận, Dương Thanh liền rất thông minh yên lặng ngậm miệng. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, có chút co quắp khó có thể bình an. Tông tử chính đã đem dãy số bắt đi ra ngoài. Chờ khoảng một hồi, đối diện mới kết nối điện thoại của hắn. "Uy, ngài tốt, là dụ nữ sĩ sao?" Mới vừa rồi còn đoán khí rất nặng, tông tử chính lập tức thay đổi một bộ âm điệu, hắn nguyên vốn còn muốn ngụy trang hở giờ dùng trong công ty những người khác thân phận đến từ chối cùng dụ tử lễ phỏng vấn. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, đối mặt vị này khó chơi nữ lang, tông tử chính thật sự là một phân một hào đều không muốn cùng nàng dính líu quan hệ. Kết quả tại thanh âm hắn vừa dứt thời điểm, hắn liền nghe tới đối diện nữ hài rất trầm tĩnh thanh âm, "Điện thoại di động ta bên trong cất điện thoại của ngươi. Ngươi không cần dùng bộ này giải quyết việc trung nữ khí cùng ta nói chuyện." Tông tử chính, "À vậy thì không cần trang." Điện thoại đầu này tông tử chính có chút trầm mặc một chút, hắn vốn là muốn gọi điện thoại tới, thuận tiện tìm dụ tử lễ hỏi rõ ràng có quan hệ với vị hôn phu sự tình, nhưng xét thấy Dương Thanh, tông tử chính lại lặng lẽ nhìn hắn một cái. Người bình thường đều biết không nên đem đâm thọc người tiết lộ ra ngoài, nhưng ngay tại tông tử chính trầm mặc trong khoảng thời gian này, lại từ điện thoại đối diện truyền đến giày cao gót cộc 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 thanh âm. Lại một hồi vải vóc thanh âm huyên áo. Hắn suy đoán dụ tử lễ đại khái là theo nơi nào đó đi tới trên ghế salon hoặc là trên giường, sau đó cầm tấm thảm phủ lên chính mình. Dụ tử lễ mở miệng, "Tiểu tông tổng lúc này gọi điện thoại tới, là muốn thông chi ta phỏng vấn hủy bỏ chuyện sao?" Tông tử chính. Tông tử chính sọ não bên trên toát ra một cái dấu hỏi. Ai bảo nàng dự phán hắn dự phán? Cũng không phải là rất muốn bị dụ tử lễ đoán được tâm tư, tông tử chính ở trong lòng tự hỏi đối sách, rất nhanh, vô cùng muốn mặt mũi tông tử chính liền mở miệng nói chuyện, "Không, ta là tới chúc ngươi ngày mai phỏng vấn thuận lợi." Dương Thanh. "Thứ gì? Không phải nói phỏng vấn hủy bỏ sao? Làm sao lại biến thành phỏng vấn thuận lợi?" Nghe không rõ đối diện nữ lang nói thứ gì. Tóm lại hắn trông thấy lao bản của mình vạn phần bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó lại nâng lên một đôi mê mang ánh mắt vạn phần hoang mang nhìn tới hắn. "A, Dương Thanh, làm sao bây giờ?" Lời nói này, Dương Thanh có thể làm sao? Dương Thanh cũng bị tông tử chính thao tác làm ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặc sẽ, "Lão bản, ngài đến cùng là muốn cho nàng tiến vẫn là không muốn để cho nàng tiến?" "Ta không muốn a." "Vậy ngài vì cái gì chúc nàng phỏng vấn thuận lợi?" "A." Chương 141, tình căn thâm trùng 2, chương 141, tình căn thâm trùng 2, tốt ta liền tình huống trước mắt mà nói, oan trời trách đất không có chút nào ý nghĩa. Dương Thanh cái hốt đang nhanh chóng chuyển động, hắn đang cố gắng nghĩ biện pháp giúp tông tử chính thu thập cục diện rối rắm. Chỉ là bằng lòng phỏng vấn mà thôi, cũng không phải bằng lòng nàng nhập chức. Chúng ta có thể tại phỏng vấn thời điểm nghĩ biện pháp đem nàng soát ra ngoài a. Hơn nữa nàng một cái đánh đàn violon hiểu trò chơi gì? Soát, hung hăng soát. Ngay tại làm chuyện xấu Dương Thanh mơ hồ có chút lương tâm đau nhức. Đối. Trải qua Dương Thanh nhắc nhở tông tử chính liền nghĩ đến, dạng này, lão bản tay phải truy tay trái, vì chính mình nghĩ tới tuyệt hảo ý tưởng mà cảm thấy vui mừng. Ngươi còn là phụ trách ban đầu mặt thời điểm ngươi liền lặng lẽ cùng với nàng lộ ra, nói công ty của chúng ta tăng ca nghiêm trọng, thử việc tiền lương cũng không cao. Đồng thời có giãn công tác chế, ngẫu nhiên còn có khất nợ tiền lương thời điểm. Ngươi cứ như vậy cùng với nàng giảng. Tốt. Dương Thanh dự định đi, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại quay đầu không xác định mà hỏi thăm, "Lão bản, ngài về sau hẳn là sẽ không cùng vị kia dụ tiểu thư cùng một chỗ a?" Lời nói này, tông tử chính ngẩng đầu đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, "Ta tại sao phải đi cùng với nàng?" "Không tại sao? Tóm lại mặc kệ như thế nào, không cùng một chỗ là được." Bằng không hắn sợ bị hai vợ chồng liên hợp lại trả thù. Bất quá rời đi lão bản văn phòng về sau, Dương Thanh trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bất an. Có lẽ hắn hẳn là nhường tông tử chính phát thể. Trạng vạng tối 6:20, làm Dương Thanh mang theo một cốc nước lớn lúc trở về, A Bạch liền tay cầm hai cây đậu cọc gỗ ngăn đứng tại cửa ra vào. Thời tiết có chút lạnh, a, thổi một mạch liền có thể thổi ra một miệng lớn xương trắng. Bởi vậy làm Dương Thanh trở về thời điểm, nhìn thấy liền là tiểu cô nương tại ngựa đầu hà hơi cảnh tượng. "Làm gì chứ?" Dương Thanh ánh mắt vi diệu, hắn nhắc nhở nàng, "Ngươi đứng cái này làm gì chứ?" "Nha." A Bạch đột nhiên kịp phản ứng, sau đó lại cầm trên tay đậu cọc gỗ ngắn đánh hắn một chút, "Ngươi dọa ta một hồi." Trở về cũng không nói một tiếng, không dám nói chuyện. Hắn vừa mới lên tiếng không phải liền là đang nhắc nhở sao? Nhưng rất nhanh A Bạch lại chỗ dạng. Nàng nhớ tới lúc chiều nàng cho huynh trưởng mật báo, nhưng là không cẩn thận đụng phải tông tử chính sự tình. Ai có thể có nàng không may đâu. Nhưng là cái này tuyệt đối không thể trách nàng, rõ ràng là chính hắn nói chuyện thuận tiện. Hai cây đậu cọc gỗ ngắn bị chuyển qua một cái tay bên trên, A Bạch rũi cái đầu nhìn xung quanh, sau đó lại đưa tay đem hắn kéo một phát, lôi kéo hắn trở lại trong phòng. "Phanh, cửa đóng lại." Cơm đã làm quen. Hôm nay là một mâm lớn sợi khoai tây, một mâm lớn thịt băm hương cá, cùng một bàn đậu rác xào thịt. Nghe liền hương. "Người đi trước rửa tay." Nàng đẩy hắn một chút, hai cây đậu cọc gỗ ngắn cũng giao cho hắn, thuận tiện đem bọn chúng đặt vào trong tủ lạnh đi. A Bạch nói, sau đó tiếp nhận Dương Thanh đồ trên tay, cho hắn tùy tiện tìm cái bàn vừa để xuống. Hơi có chút kỳ quái là trong tủ lạnh đã không có mặt khác đậu rác. Dương Thanh chạy trở về đến, gái đầu nghi hoặc khó hiểu nói, "Kia hai cây đậu rác ngươi vì cái gì không cùng lúc làm?" A Bạch mở miệng nói, thuận tiện hướng huynh trưởng trong chén kẹp một lớn đũa đậu rác,
bởi vì ta thực đang lo lắng ngươi lại bởi vì chuyện hồi xế chiều mà bị chủ quân hủy thi di tích, cho nên dự định nếu như ngươi 6 giờ rưỡi vẫn chưa trở lại, ta liền giết tiến công ty của các ngươi đi giải cứu ngươi. Cầm hai cây đậu rác giải cứu. Vậy ta có thể làm sao? Nữ hải tử có một chút điểm nản chí, nàng thở dài buồn bực nói, ngoại trừ đậu rác bên ngoài cái khác đều là hung khí a. Ta một vùng đi ra ngoài liền sẽ bị tóm lên tới. Đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng là Dương Thanh tại chăm chú cùng A Bạch nghiên cứu thảo luận đậu rác cứu người khả thi, nhưng là ngươi cũng không thể cầm đậu rác giải cứu a. Lại siết không chết người, là siết bất tử, nhưng là có thể chết cười quân địch. A. Dương Thanh sửng sốt một chút. Không có gì. Nữ hải tử kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi nói trước đi, ngươi lão bản nghe thấy chúng ta nói chuyện, sau đó thì sao? Lại sau đó xảy ra chuyện gì? Nàng thật rất hiếu kỳ. Cũng tương tự hiếu kỳ dụ tỷ tỷ cùng tông tử chính đến cùng là quan hệ như thế nào. Lúc ăn cơm liền thích hợp giảng bắt quái, thế là Dương Thanh liền yên lặng ăn một miệng lớn thịt băm hương cá, bắt đầu cho A Bạch từ đầu nói về. Đầu tiên muốn theo dụ tử lễ hướng công ty bọn họ ném sơ yếu lý lịch bắt đầu nói về, sau đó giảng đến lao bản đối vị kia nữ lang kháng cự thái độ. Về phần ngày mai phỏng vấn, cái này không thể nói. Dương Thanh liền không đúng nàng giảng. Ba lạp đem có thể giảng kể xong, nghĩ nghĩ hắn liền đâm đâm A Bạch eo. Nha. Nàng xuyên quá dày hắn đâm không đến thịt. Nhưng là những này ngươi cũng giấu ở đáy lòng, không thể đối ngươi dụ tỷ tỷ giảng, biết sao? Ừ. Tuyệt đối không nói. Sau đó Dương Thanh lại thở dài. Đối mặt lão bản kháng cự thái độ Dương Thanh cũng rất đau đầu. Vừa nghĩ tới hai người tại mưu đồ bí mật lấy đem dụ tử lễ theo phỏng vấn bên trên quét xuống hắn liền lương tâm đau nhức. Nếu không, ngươi dành thời gian khuyên nhủ người dụ tỷ tỷ, để nàng không nên lại đem ý nghĩ đặt vào nàng vị hôn phu lên. Cái này không phải vị hôn phu a. Xem bọn hắn lao bản như thế, tránh dụ tử lễ hận không thể tránh xa tám thước. Nhưng vị hôn phu đại khái không phải không có lựa thì sao có khói, ngươi nhìn tông tử chính đều không có đi chất vấn. Đã không có tình cảm, vậy cũng chỉ có thể là kẻ có tiền thông gia. Cần gì chứ? Không có có cảm tình hôn nhân cường ngạnh tụ cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Tình yêu loại vật này phải để ý tình đầu ý hợp. Dụ tử lễ đã có không tệ gia cảnh, lại tài mạo song toàn, nàng làm gì tại tông tử chính nơi này chịu loại này nhục nhã? Lại tìm một cái ưu tú người, chuyện này đối với vị kia dụ tiểu thư mà nói hẳn không phải là việc khó gì à? Về phần công tác, đã đều là kẻ có tiền, hắn cảm thấy dụ tử lễ hẳn là cũng không kém điểm này. Ba dưa hai táo a Bạch liền rất trầm mặc. Nàng mở miệng, ta khuyên qua, không được. Dương Thanh cũng rất khó khăn mở miệng, kia nàng thật sự là tình căn tâm trùng a Bạch. Bất quá A Bạch ngược lại có một chút điểm lý giải dụ tử lễ. Đúng rồi. Dương Thanh chợt nghĩ đến chuyện gì, nếu như ta lúc trước một mực không có bằng lòng ở cùng với ngươi lời nói, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ thay đổi không thích ta sao? Lời nói này, A Bạch có chút nghi hoặc, chúng ta không phải một mực ở một chỗ sao? Nào có. Dương Thanh kiên trì nói, là ngày đó ngươi để cho ta cho như xương đặt tên, ta bị chân tình của ngươi cảm động, sau đó chúng ta mới chính thức cùng một chỗ. Ngày đó hắn chủ động hôn lòng bàn tay của nàng a. Đó mới là tình yêu bắt đầu a. Tốt đa mặc kệ là lúc nào cùng một chỗ cũng không đáng kể. Trọng điểm là bọn hắn đã ở cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút huynh trưởng nói lên vấn đề, A Bạch nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta sẽ không. Thật sao? Dương Thanh hùng nghi. Nàng tốt như vậy nói chuyện. Thật. Nữ hải tử nghĩ nghĩ lại đối hắn lộ ra một cái mỉm cười, bởi vì tại sự kiện kia trước đó ngươi đã đáp ứng qua chúng ta muốn cả một đời ở cùng một chỗ. Nếu như huynh trưởng trái lời thề, đủ rồi đủ rồi. Đừng lại nói đi xuống. Ngươi liền một đao đâm chết ta. Hừ hừ. Hôm nay A Bạch cũng là tình yêu đại sư đâu.